Chương 211, trời sinh mị cốt 2, chương 211, trời sinh mị cốt 2, tựa như Địch Dự vô cùng hiểu rõ Sa Giao Giao một dạng, Sa Giao Giao cũng dám chắc chắn, trên thế giới này không có người sẽ so với nàng càng hiểu Địch Dự. Các nàng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Tại nàng trong nhận thức biết, Địch Dự bởi vì tự thân điều kiện, chưa hề hoàn thành qua bất kỳ hạng nào bình thường thể dục hoạt động, thậm chí liền vượt liên tiếp dây thừng cũng không thể vượt qua 20 cái. Nhưng trong khe cửa Địch Dự không phải như vậy. Nàng không chút kiêng kỵ vũ động dáng người của mình. Nàng rõ ràng không có từng khiêu vũ, nhưng biểu hiện ra so với trên thế giới nổi danh nhất múa ba lê diễn viên còn tráng kiện hơn ôn nhu thể phách. Chẳng lẽ là Sa Giao Giao đột nhiên cảm thấy sợ hãi? Trong lòng nàng e ngại đã vượt ra nàng hiện tại nội tâm loại kia cổ quái tiểu diễm cảm giác. Từng có đoạn thời gian, nàng cùng Địch Dự cùng nhau nghiên cứu qua thần quỷ học. Tại ghi chép bên trong, có một loại trong truyền thuyết đáng sợ thuật pháp, gọi là mời quỷ thuật. Chẳng lẽ hiện tại Địch Dự chính là một bộ quỷ nhập vào người biểu hiện? Mà nam nhân kia chính là khống chế Địch Dự tà ác thuật sĩ. Đang nghĩ đến này hết thảy sau đó, Sa Giao Giao lựa chọn chạy trốn. Nàng phải thoát đi nơi này, sau đó gọi người tới cứu Địch Dự. Nhưng người tại càng là khẩn trương dưới tình huống, càng dễ dàng phạm sai lầm. Tăng thêm Sa Giao Giao vừa bắt đầu liền trở nên tứ chi yếu đuối vô lực, cho nên nàng vừa định cố gắng đứng lên chạy trốn, liền không cẩn thận chạm đến phía sau tủ quần áo. Ầm. Thanh thúy tiếng va đập truyền vào đến bên trong nhà, theo sát mà tới liền lại là Sa Giao Giao cái kia bén nhọn kinh hô, "Người tới à, cứu mạng." Trong phòng bên trong Phương Duyên cùng Địch Dự liếc nhau một cái, đừng lại dám cứ ổn. Cô nàng này chẳng lẽ lại bị cái gì không tốt kích thích sao? Thế là Địch Dự tranh thủ thời gian ra ngoài. "A, người không được qua đây." Sa Giao Giao khi nghe đến mở cửa về sau, dọa đến tiếng thét chói tai càng lớn. Cũng chính là Địch Dự cái này phòng nghỉ trang trí tài liệu đều là nắm giữ cách âm hiệu quả, bằng không dạng này bén nhọn âm thanh, chắc chắn sẽ gây nên sở nghiên cứu khác nữ viện nghiên cứu hoặc là học sinh nữ nhóm chú ý. "Giao Giao là ta à, ngươi thế nào?" Địch Dự ôm lấy Sa Giao Giao, gấp trương điệu dò xét. "Không được đụng ta. Ngươi không phải A Dư." Sa Giao Giao dọa đến sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, sau đó hai mắt lật một cái, ngất đi. "Trời thoát sao?" Sau đi ra Phương Viên nhìn xem té xịu tại Địch Dự trong lồng ngực Sa Giao Giao, kinh ngạc hỏi. "Không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, tính toán, mặc kệ, ngươi trước cho nàng đánh lên một châm thuốc an thần tốt." "Ta..." Phương Viên sửng sốt một chút, hắn nơi nào sẽ tiêm? Địch Dự lại là mập mờ cười một tiếng, lộ ra một cái ngươi hiểu được ánh mắt. "Cái này không tốt lắm đâu." Phương Viên cũng không tính là một cái quá đáng lanh huyết vô tình người, tăng thêm Sa Giao Giao bản thân cũng không có tổn thương qua hắn, nhớ tới tình cũ Phương Viên không hề giống dưới loại tình huống này tiếp tục hãm hại đối phương. "Ngươi có thể không cần coi thường năng lượng của mình, đây chính là so với thỏi sô cô la cùng Zbun đánh đến quảng cáo còn muốn uy mãnh, ta thế nhưng là làm qua nghiên cứu, bằng không, ta hiện tại cũng không có khả năng sinh long hỏa hổ." Nghe Địch Dự như thế phân tích, Phương Viên yên lòng. "Vậy thì tốt, bất quá chờ một lát nàng tỉnh lại, ngươi có thể bảo chứng nàng sẽ lại không nhận đến không tốt kích thích sao?" "Yên tâm, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn." Địch Dự tự tin chống nạnh. "Ân, Địch Dự quả nhiên đáng tin cậy. Kết quả hữu kinh vô hiểm." Hai nữ một lần nữa biến thành tín nhiệm lẫn nhau bạn tốt. "Giao Giao, tình huống chính là như thế cái tình huống, nếu như không có Phương Duyên, ta nhất định sẽ mất đi rất nhiều khoái hoạt, cũng bao gồm sinh mệnh. Thế nhưng là..." Sa Giao Giao vẫn còn có chút chú ý hoặc là nói nàng còn không có tiếp thu mình bây giờ thân phận, đặc biệt là khi biết mình cùng Phương Duyên ở giữa phát sinh hết thảy cùng với từ đầu đến cuối về sau, nàng càng thêm không dám cùng Phương Duyên nhìn nhau. "Không có cái gì có thể là không thể là." Địch Dự lấy không cho cự tuyệt thái độ đưa tay ngăn chặn Sa Giao Giao miệng, sau đó nàng lại nghiêm túc hỏi, "Giao Giao, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hồi nhỏ ước định sao?" Sa Giao Giao lập tức đỏ lên mặt, nàng quay đầu ấp úng nói, "Ta không nhớ rõ." "Không, ngươi nhớ tới, đến, ngươi nhìn ta con mắt, ta cho ngươi một lần nữa tự thuật một lần." Địch Dự bản chính mặt của đối phương. "Không cần, ta nhớ kỹ đây." Sa Giao Giao gấp rút trả lời một câu. Ai biết một câu hồi nhỏ ước định, thế mà thật sự lại biến thành hiện thực. "Ha ha ha, vậy liền tốt, bằng không ta nhưng phải cho ngươi thật tốt nói một chút đi qua cố sự." Địch Dự cưới ở Sa Giao Giao trên thân, cười to lên. "Là cái gì ước định? Không phải là gả cho cùng một cái nam nhân loại này chơi nhà chói chó vật đi?" Một bên Phương Duyên hiếu kỳ nói. "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Địch Dự im lặng trắng Phương Duyên một cái, "Là vĩnh viễn chia sẻ, ta cùng Giao Giao từng có ước định, chỉ cần chúng ta gặp phải chơi vui hoặc là đồ ăn ngon, liền sẽ ngay lập tức chia sẻ cho đối phương." Phương Duyên ngạc nhiên, "Cho nên ở trong mắt các người, ta chỉ là một kiện đáng giá chia sẻ đồ vật." "Ha ha, bằng không đâu?" Địch Dự hỏi lại. Mà Sa Giao Giao cũng bởi vậy che miệng lại, lén cười lên. Đây là nàng từ khi sau đêm đó, lần thứ nhất không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cao hứng. Hiển nhiên, nàng đã tiếp thu Phương Duyên tồn tại. Không ngờ giờ phút này, Phương Duyên lại là bắt lấy Sa Giao Giao cánh tay, chất vấn lên, "Ngươi đang ăn trộm cái gì, để cho ta nhìn xem." "Ta không có." Sa Giao Giao mới vừa buông tay ra trưởng, muốn giải thích, lại bị Phương Duyên hôn. Nàng vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười, dẫn động Phương Duyên tiếng lòng. "Đích xác." Sa Giao Giao không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cho dù là Phương Duyên sớm đã duyệt đẹp vô số, có thể Sa Giao Giao loại kia hoàn mỹ không một tì vết mỹ lệ vẫn là thật sâu xúc động hắn. Mỹ nhân ở xương không tại da, Phương Duyên thậm chí cho rằng, liền xem như Sa Giao Giao mất đi cái này thân như ngọc da thịt, núp ở nàng da thịt phía dưới ngọc cốt cũng sẽ so với những nữ nhân khác càng thêm đẹp mắt. Hơn nữa chẳng biết tại sao, Phương Duyên càng là nhìn chăm chú Sa Giao Giao gương mặt này, thì càng cảm thấy mộng ảo. Thật giống như dạng này trời sinh mỹ cốt đẹp không nên xuất hiện tại trên thế giới, nàng càng giống là chúa sáng thế giả tạo đi ra thuần túy nhất trên 9 tầng trời tiên nữ. ngươi thế nào? Sa Giao Giao lông mi xấu hổ né tránh Phương Duyên không kiêm nhiệm gì che giấu trần trụi ánh mắt. Phương Duyên nuốt xuống một chút tiết hầu, ta có loại muốn đem ngươi ăn hết dục vọng. Thật là một cái bại hoại đây. Những lời này là Địch Dự nói đến, bởi vì Sa Giao Giao sớm đã ngượng ngùng che lên mặt. Coi như nàng tiếp thu Phương Duyên tồn tại, thế nhưng không cách nào thích ứng dạng này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thổ lộ. Vô luận là Sa Giao Giao vẫn là Địch Dự, giờ phút này đều cho rằng Phương Duyên nói tới câu nói kia là một loại đối với Sa Giao Giao yêu thương bộc phát nói rõ. Thật tình không biết, tại cái kia trong thoáng chốc, Phương Duyên thật sự sinh ra một loại ăn hết Sa Giao Giao liền có thể trường sinh bất lão nghịch thiên ý nghĩ. Chương 212, Thần Thai Luận, Âm Quỷ Giáo, 1, chương 212, Thần Thai Luận, Âm Quỷ Giáo, 1, cuối cùng. Phương Duyên vẫn là khắc chế trong lòng tham lam. Dù sao Sa Giao Giao mặc dù đẹp đến nỗi quá mức ngộng ảo mà không đủ chân thật, nhưng nàng thân thể lại là biểu hiện ra sống sờ sờ ấm áp. Ngày thứ nhì, ba người liền bước lên tiến về Tây Bắc Lữ Đồ. Có Sa Giao Giao gia nhập, hết thảy đều trở nên đơn giản. Tại Địch Dự mưu đồ bên dưới, danh chấn Tây Bắc nữ chiến thần Sa Tố Tố cuối cùng đáp ứng thoát ly quân đội lựa chọn tham chính. Sau đó kinh thành các đại các quý phụ liền bắt đầu liên hợp lại là Sa Tố Tố trải đường. Đồng thời, Hải Thành thập kiệt phân ra tới thương nghiệp cách cục cũng dần dần bị Kinh Hải Thương hội cho thay vào đó. Chờ Phí Thi Nghiên trở thành Kinh Hải Thương hội hội trưởng về sau, tập đoàn Hạ Khang cũng thuận lợi cùng Hải Ngoại đỉnh cấp tài phiệt thế gia có sơ bộ thương lượng. Hết thảy đều hướng về Phương Duyên muốn khống chế phương hướng phát triển, chỉ là quá trình này nhận đến văn hóa địa vực cùng với chính trị ảnh hưởng, kết quả muốn hiện ra tới, chú định sẽ không quá nhanh. Bất quá Phương Duyên không hề gấp gáp. Hắn văn có Địch Dự, võ có Sa Tố Tố, chỉ cần vững bước phát triển, không sớm thì muộn sẽ có trở thành Lam Tinh giáo phụ ngày đó. Trên thực tế, Phương Duyên không hề rõ ràng vì cái gì hắn nhất định muốn theo đuổi đại nhất thống, tựa hồ có một loại không cách nào kháng cự tiềm ẩn ý thức đang không ngừng điều khiển hắn đi hoàn thành. Thật giống như không hoàn thành Lam Tinh thôn đại nhất thống, hắn liền sẽ chết đi đồng dạng. Thủy triều lên xuống, ngày tháng toi đưa. Trong lúc bất chi bất giác, nửa năm trôi qua. Địch Dự câu kia có số đào hoa, nhiều đó đều là mở tiên đoán cư nhiên trở thành hiện thực. Phàm là bị Phương Duyên sủng hạnh qua nữ nhân, vô luận là có hay không tác kinh, đều nâng lên mục lớn. Hơn nữa những cái kia đã có tuổi các quý phụ phát hiện, theo các nàng có thai, các nàng tự thân cơ năng lấy được trên phạm vi lớn cải thiện. Các nàng tựa hồ đang trở nên tuổi trẻ. Đương nhiên, xem như trao đổi, các nàng cũng vô pháp tiếp tục xuất đầu lộ diện. Có thể các nàng bên trong tuyệt đại đa số người đều là bộ máy thiên triều các bộ phân tinh anh, tăng thêm các nàng cũng không phải là góa phụ, cho nên tại đối mặt loại này dần dần sẽ ảnh hưởng đến các nàng sinh hoạt tác phong vấn đề lúc, tuyệt đại đa số quý phụ nhân đều sinh ra đình chỉ mang thai suy nghĩ. Dù sao mặc rộng rãi y phục không phải kế lâu dài, chỉ cần tiếp tục kiên trì lời nói, liền xem như rộng lớn đến đâu y phục, cũng vô pháp che lấp các nàng nô lên bụng mỡ. Trên thực tế, sớm tại ban đầu phát hiện có thai thời điểm, liền có các quý phụ thử qua muốn lấy xuống cái này không nên xuất hiện huyết mạch. Chỉ là các nàng căn bản là không có cách thông qua dược tề sinh non phương thức lấy đi thai nhi. Cũng có phu nhân bước lên nguy hiểm tính mạng lựa chọn phẫu thuật sinh non, nhưng làm bác sĩ cắt nàng cái bụng sau đó lại phát hiện nguyên bản tại siêu âm độc lờ mờ bên dưới phát hiện thai tâm thai mầm không thấy. Rõ ràng cái kia sạch sẽ như lúc ban đầu từ cống, căn bản không nhìn thấy nửa điểm tâm mầm vết tích, nhưng làm khâu lại bên trên sau đó lại tiến hành kiểm tra, lại dò xét ra tâm mầm chỗ vết tích. Hơn nữa tên này phu nhân còn phát hiện rõ ràng tuổi của nàng đã không thích hợp mang thai cùng mổ, nhưng ở đã trải qua lần phẫu thuật này sau đó, nàng chẳng những không có trở nên suy yếu, ngược lại càng thêm có loại khí huyết tràn đầy tuổi trẻ cảm giác. Là ma thai. Lại lần nữa là phu nhân làm xong kiểm tra bác sĩ dọa đến lộn nhào thoát đi siêu âm độc lờ một phòng. Một đám bởi vì hiếu kỳ mà lựa chọn ngắm nhìn các y tá cũng e ngại đến không dám ở cái này lưu lại. Về sau chuyện này tự nhiên bị phu nhân người nhà biết. Đối mặt loại này xỉ nhục, phu nhân người nhà nhóm tự nhiên không muốn để phu nhân sinh ra đứa bé này, vô luận là phu nhân trượng phu vẫn là phu nhân các con cái, bọn hắn toàn bộ người đều tại phản đối. Trợ phu của nàng rõ ràng thê tử của mình trong bụng hải tử tuyệt đối không phải hắn huyết mạch, dù sao hắn đã hơn 80 tuổi, đừng nói sinh đẻ, chính là tính cả phòng năng lực đều không có. Mà nhi nữ của nàng nhóm cho rằng, liền chính bọn họ hải tử đều nhanh đến kết hôn niên kỷ, bọn hắn mới không muốn một cái so với bọn họ chính mình hải tử đều phải tiểu nhân đệ đệ hoặc là muội muội. Quý phụ nhân bản thân kỳ thật cũng không nguyện ý để mọi người trong nhà khó xử, làm sao nàng căn bản là không có cách lấy đi đứa bé này, vô luận là dùng phương pháp gì. Nhưng loại này giải thích phu nhân người nhà nhóm tự nhiên là không tin. Bọn hắn cho rằng, tất nhiên thiên triều không được, vậy liền đi hải ngoại, tin tưởng bằng vào hải ngoại tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật lúc nào cũng có thể được đến điều trị. Đối với cái này, không cách nào cự tuyệt phu nhân tại không có lựa chọn dưới tình huống, chỉ có thể lặng lẽ cho Địch Dự thông cái tin. Lại có chuyện này. Địch Dự nhìn xuống bụng của mình, trong lòng lại có hoàn toàn mới nghiên cứu phương hướng. Nàng cũng mang thai, nếu phu nhân nói không giả, cái kia có cực lớn có thể nàng trong bụng bảo bảo cũng có thể gánh vác được bất kỳ thủ đoạn nào cái nhiễu. Bất quá Địch Dự không hề chuẩn bị lấy chính mình trong bụng thai nhi tiến hành thí nghiệm. Dù sao ngũ đại gia tộc cùng với ngũ đại gia tộc dưới trướng thế lực có nhiều nữ nhân như vậy, nàng nhưng có quá nhiều thí nghiệm tài liệu. Thế là nàng dàn xếp phu nhân, tuyệt đối không cần tiến về hải ngoại, thời gian này ngươi cũng không thích hợp rời đi thiên triều. Vì cái gì? Phu nhân có chút không hiểu. Địch Dự liếc mắt, im lặng giải thích nói, ngươi trường hợp này đi hải ngoại không sợ có đi không về bị người bắt đi làm chuột bạch nghiên cứu sao? Phu nhân bừng tỉnh đồng thời, cũng dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng a, nàng nhưng phải thu xếp tốt người nhà đừng rêu rao, miễn cho bị tặc nhớ thương. Chờ sau khi cúp điện thoại, nàng liền gọi tới mọi người trong nhà của mình. Ta đồng ý bị hải ngoại nổi danh phụ sinh bác sĩ làm mới kiểm tra, nhưng ta sẽ không tiến về hải ngoại, chúng ta có thể tốn thêm ít tiền đem các nàng thuê tới. Ân, cũng tốt. Phu nhân trượng phu đồng ý việc này. Dù sao hắn cũng không muốn lộ ra loại này việc xấu trong nhà. Chỉ là chuyện này vô luận bao nhiêu người tới kiểm tra, chủ động muốn trở thành một cọc kỳ án. Mà cái kia sau đó, Địch Dự liền trước sau bấm Khổng U Mẫn cùng Sa Lao Thái điện thoại. Khổng Di, ngươi có thể mang thai. Sa Di, ngươi cũng không muốn Sa gia trở thành ngũ đại gia tộc trò cười a. Tiếp xuống, Địch Dự tại thông qua đối với Khổng U Mẫn cùng với Sa Lao Thái cùng nàng mấy vị nhi tức nhóm toàn bộ phương diện kiểm tra sau điều trị về sau, xác định thai nhi là không cách nào bị lấy đi sự thật này. Kết quả là, Địch Dự liền bắt đầu thảo ra một thiên liên quan đến thần học quỷ thuật luận văn, luận thần thai. Mãi đến nửa năm sau, làm các quý phụ dần dần phát hiện mình cũng không phải là phát tướng mà là mang thai sau đó, ngay tại các nàng không biết làm sao lúc, Địch Dự thông qua Địch gia tại Thiên Triều khoa học diễn đàn bên trên phát biểu bản này hành động toàn thế giới luận văn, luận thần thai. Một khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Vô số người bị Địch Dự vị này từng tại y học, luật học, kinh tế học, khoa học chờ nhiều cấp độ lĩnh vực sáng tạo qua thần thoại nữ nhân, phát ra chê cười. Không ít mạng lưới bàn phím bọn nổ nước bọt nhau nhau mở nắp mà lên, bắt đầu âm dương quái khí bình luận, quả nhiên, khoa học phần cuối là thần học, liền Địch nữ thần cũng chạy không thoát tuổi già không rõ vận mệnh. Mà tầng dưới chốt dân chúng tư duy sớm đã theo không kịp chư quốc tài phiệt thế gia nhóm hai mắt. Dù sao phu nhân một chuyện không phải ngẫu nhiên, kinh thành rất nhiều bệnh viện cao tầng sớm đã nghe, đồng thời truyền đạt lớn nhất cấp bậc không thể nói mật lệ. Cho nên làm chuyện này bị Địch Dự lấy thần học luận văn phương thức phát biểu đi ra sau đó, tập đoàn nhóm đều bắt đầu nghiên cứu như thế nào mới có thể thu hoạch được thần thai. Tại Địch Dự viết luận văn bên trong, nàng đem thần thai xuất hiện quy kết làm thần linh chúc phúc, mà thần linh thì là từng bị lịch sử ghi chép chỗ vùi lấp chân tướng âm quỷ thần nữ. Chương 212, thần thai luận, âm quỷ giáo 2, chương 212, thần thai luận, âm quỷ giáo 2, đó lấy, nàng liền lấy chính mình đối với thần học nghiên cứu, có lý có cứ chứng minh âm quỷ thần nữ tồn tại qua chân thật vết tích. Trong lúc nhất thời, làm mọi người dần dần đắm chìm ở chân thật dấu vết thăm dò bên trong hội, bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai lịch sử thật sự đã từng bị đại năng che lấp đồng thời phát sinh qua rất có kinh khủng và mẹo. Làm một loại trung nhận thức trở thành tín ngưỡng, toàn thế giới tất cả thế lực cũng bắt đầu truy đuổi. Đặc biệt là tại thần thai luận phủ lên phía dưới, thế gian vô luận là đại gia tộc, vẫn là tiểu gia đình, không có người nào không muốn nắm giữ một cái thần thai, cũng không có nữ nhân nào không nghĩ mang thai một cái thần thai. Có thể thần thai như thế nào bị thần linh âm quỷ thần nữ chúc phúc, lại nắm giữ tại Địch Dự trong tay. Căn cứ vào trường hợp này, trong lúc nhất thời Thiên Triều kinh thành bởi vậy còn xuất hiện bạn hướng tới bái rầm rộ, vô luận quốc nội vẫn là hải ngoại, đều muốn thăm một chút bị Địch Dự đào móc ra thần linh chân dung. Tại ngoại giới dư luận buộc phát xôn xao thời điểm, Kinh đô Thiên Công viện nghiên cứu đã hoài thai hơn 6 tháng Sa Giao Giao bất mãn nói: "A Dư, ngươi biết luận văn liền biết luận văn, vì cái gì muốn cầm ta làm mô hình hóa làm âm quỷ thần nữ? Còn có một việc, tỷ tỷ lại hỏi ta, thật sự không có cách nào lấy xuống nàng trong bụng bảo bảo a, nàng hiện tại mỗi ngày tiếp kiến rất nhiều hải ngoại đại nhân vật, căn bản không thích hợp nâng cao cái bụng lớn, nàng cảm thấy mình đã ngụy trang không đi xuống." Địch Dự cười giải thích nói: "Đầu tiên, sở dĩ dùng ngươi vẻ ngoài tới mô hình hóa tự thần, là vì ngươi đẹp đã vượt ra thế tục nhận biết, liền phương duyên lần nào đến đều kinh thành đều hận không thể đem ngươi treo ở trên thân ôm không buông tay, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình đẹp đến nỗi quá mức yêu sao?" "Vậy cũng đúng." Sa Giao Giao hắc hắc cười ngây ngô, không có chút nào nửa điểm kiêm tốn, dù sao chính nàng cũng ưa thích phương duyên đối với nàng mê luyến. Đó lấy, Địch Dự lại nói: "Đến mức tỷ tỷ ngươi, chớ để ý nàng, nàng chính là phát cầu nhỏ, thật muốn lấy đi nàng trong bụng bà bảo, nàng tuyệt đối sẽ cùng chúng ta liều mạng." "Thật sự?" Sa Giao Giao có chút không tin, dù sao tại trong ấn tượng của nàng, tỷ tỷ Sa Tố Tố vẫn luôn là một cái ăn nói có ý tứ nữ nhân. Địch Dự nét miệng cười xấu xa nói: "Không tin, ngươi có thể thử một chút, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng, liền nói ta đã nghiên cứu ra được phương pháp." "Vậy ta thử xem đi." Sa Giao Giao nửa tin nửa ngờ bấm điện thoại, sau đó nói như vậy. Mà bên đầu điện thoại kia Sa Tố Tố lập tức lâm vào sững sờ cứng ngắc bên trong. "Tỷ tỷ, ngươi còn tại nghe ta?" Sa Giao Giao cũng không đốc, nàng dần dần cảm giác chính mình tỷ tỷ quả nhiên là tại cố ý phát những cái kia bực tức lời nói. "Khụ khụ. Giao Giao, ta hiện tại có chút việc gấp, chờ muộn chút sau khi tan việc lại cùng ngươi liên hệ, cùng nhau đi Địch Dự sở nghiên cứu." Nói xong, Sa Tố Tố liền cúp điện thoại. Mà Sa Giao Giao để điện thoại xuống về sau, liền lẽ thẳng khí hùng nói: "Nhìn, A Dư, ngươi lần này phán đoán sai lầm đi, lần này xong đời, nếu là tỷ tỷ tới sở nghiên cứu chúng ta không bỏ ra nổi biện pháp có thể nên làm cái gì a? Ngươi có xem thật kỹ ta tại khoa học diễn đàn phát biểu thần thai luận văn sao?" Địch Dự hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Sa Giao Giao gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Kỳ thật ta đều nhìn một chút xíu, chính là cảm thấy cái kia phòng chế cổ thanh đồng khí làm mô hình hóa có điểm giống ta, liền tới tìm ngươi." "Kỳ thật ta đều..." Địch Dự có chút im lặng, đó chính là còn không có nhìn, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi tốt, nhìn xem tỷ ngươi tan tầm sau đó có thể hay không chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Nàng nhất định sẽ, tỷ tỷ chưa hề lừa qua ta. Sa Giao Giao vô cùng kiên định phán đoán của mình. "A, có đúng không?" Địch Dự không có lại thảo luận việc này, mà là bắt đầu tiếp tục chế tạo lên tôn kia còn chưa hoàn thiện thanh đồng tượng thần nữ. Tại cổ tiên dân trong nhận thức biết, vô luận là tế tự vẫn là sàm bán, thanh đồng khí đều là đại biểu tuyệt đối thần thánh tín ngưỡng ý chí. Cho nên Địch Dự mới sẽ đem âm quỷ thần nữ tượng nặng lựa chọn trở thành thanh đồng khí. Chỉ bất quá muốn làm đủ giống ý như thật cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù thời đại này trên thị trường có không ít phòng chế cổ thanh đồng khí lưu thông, nhưng những cái kia lừa gạt một chút người bình thường tạm được, nếu như rơi vào chuyên nghiệp nghiên cứu viên trong tay, một cái đinh chân cũng không phải nói đùa. Bởi vậy, Địch Dự giờ phút này đang dùng một loại giới khoa học cũng không có bị mệnh danh đi ra đặc thù tính phản xạ vật chất không ngừng tẩy lễ vị nữ thần này thanh đồng khí. Không có người sẽ biết, đối với người bình thường mà nói nhất định sẽ gây nên ung thư tính phản xạ vật chất, không chút nào thường tới không được địch dự cùng Sa Tố Tố nửa phần, bởi vì các nàng thể chất sớm đã tại ADN tẩy lễ bên dưới, biến thành tuyệt đối ốm đau suy bại vật cách điện. Trừ phi là dùng ngoại lực nhân tố cưỡng chế phá hư thân thể của các nàng, bằng không bất luận cái gì virus cùng ô nhiễm đều không thể ăn mòn đến các nàng trong cơ thể. Thời gian trôi qua rất nhanh. Làm trạng vạng tối tiến đến lúc, địch dự cũng đem thần nữ thanh đồng khí bên trong ẩn chứa cờ chỉ tiêu quét ngang đến ngu triều phía trước. Tại thiên triều trong lịch sử, hạ triều cũng không phải là cổ xưa nhất triều đại, tại hạ triều phía trước còn có một cái ngu triều, theo khoa khảo nghiên cứu biểu lộ rõ ràng, ngu triều so với hạ triều sớm hơn 3,0005, lại tại một số phương diện lưu lại trong lịch sử vết tích so với hạ triều còn nhiều hơn. Cho nên đem hết thể kết luận tại không có bất luận cái gì học thuật có thể luận chứng được ngu triều phía trước, chắc hẳn cái này thần nữ thanh đồng khí đem dần dần trở thành một loại sự thật. Giao giao, tan tầm nha, có thể bắt đầu đánh cược của chúng ta. Địch dự khép lại thanh đồng khí lồng thủy tinh, sau đó quay người nhìn xem Sa Giao Giao cười nói. Mới không có đánh cược đây. Sa Giao Giao nhếch miệng, mặc dù nàng tin tưởng mình tỉ tỉ, nhưng xét thấy chính mình từ nhỏ đến lớn chưa từng có thắng nổi địch dự một lần, cho nên nàng để ý, lựa chọn cự tuyệt trận này đổ ước. Sau đó, nàng bấm tỉ tỉ Sa Tố Tố điện thoại. Thật xin lỗi, ngươi gọi điện thoại máy đã đóng. A tỉ tỉ tắt máy, đại khái là tại tăng ca mở hội đây. Sa Giao Giao lặng lẽ thở phào một cái. Tất nhiên tỉ tỉ không có tiếp điện thoại, cái kia cho rằng nàng còn có cơ hội thắng đâu, cứ việc nàng không có lựa chọn đánh cược, nhưng vẫn là hy vọng có thể thắng địch dự một lần. Bất quá tại nàng sau khi cúp điện thoại, đã thấy địch dự hướng nàng lung lay điện thoại, địch dự cũng gọi một cú điện thoại, trên đó viết Tố Tố tỉ. Chuyện bị gì, điện thoại thế mà phát ra kết nối tín hiệu tốt tốt âm thanh. Có thể rõ ràng chính mình không có đả thông tỉ tỉ điện thoại, thoáng chốc, Sa Giao Giao nghĩ đột phá nghĩ thông suốt, đáng ghét tỉ tỉ thế mà đem nàng cho kéo đen. Đáng ghét ta, Sa Giao Giao vừa muốn tức giận, liền nhìn thấy địch dự đối với nàng làm một cái suyệt động tắt tay. Uy, Tố Tố tỉ, là ta đây, Giao Giao a, nàng không tại bên cạnh ta. À, có đúng không, ta không rõ ràng à, Giao Giao sát thực hỏi qua ta mấy lần, ta hiện tại cũng quả thật có biện pháp, không cần sao, tốt, ta đã biết. Sau khi cúp điện thoại, địch dự trực tiếp cười đến gãy lưng rồi. Ha ha ha, như thế nào dạng, Tố Tố tỉ chỉ là phô trương thanh thế a. Sa Giao Giao mặt đỏ tới mang tai, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình tỉ tỉ nguyên lai cũng biết cái này sao dối trá đây. Ừ, nàng thay đổi, nhất định là vì phương duyên cái kia tên vô lại, nàng mới học được nói dối. Nàng trước đây không phải như vậy. Chương 213, Cơ Linh nghi ngờ, 1, chương 213, Cơ Linh nghi ngờ, 1, Hải Thành. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua trắng loãng thủy tinh, rơi tại Cơ Linh hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên. Nàng rõ ràng tâm tình hẳn là sẽ rất tốt mới đúng, có thể đang nhìn trong TV những cái kia phô thiên cái địa liên quan tới thần thai quảng cáo lúc, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng nhiều một chút chưa bao giờ có kiềm chế. Thần thai hai chữ liền phảng phất một loại nào đó nguyền rủa một dạng, không ngừng quấy nhiễu trong đầu của nàng, để cho nàng không cách nào chuyên chú tập trung tinh thần lực của mình. Cặp mắt của nàng cũng bởi vậy trở nên bắt đầu mơ hồ. "Phu nhân, ngài làm sao vậy?" Đang tại quét dọn vệ sinh A Thường nhìn ra Cơ Linh trên nét mặt khác thường, nàng đội vàng thả ra trong tay đồ lau nhà, chạy chậm đi qua. Mặc dù đã trải qua nửa năm, có thể nàng kế hoạch còn chưa hoàn thành, cho nên tuyệt đối không thể để Cơ Linh thân thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một khi xuất hiện biến cố gì lời nói, nàng khẳng định sẽ bị Phương Duyên từ chức, cái kia nàng muốn trở thành nhà giàu thái thái ý nghĩ liền sẽ thất bại. Ta cảm giác có chút chóng đầu, ngươi giúp ta bấm Á Duyên điện thoại. Được. Á Thường tranh thủ thời gian bấm điện thoại. Nửa giờ sau, Phương Duyên từ công ty về đến nhà. Hắn nhìn xem đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi Cơ Linh, gấp trương điệu nắm chặt tay của nàng hỏi, bảo, là bụng không thoải mái sao? Á Duyên, ta cũng không biết. Cơ Linh xít sao cầm ngược Phương Duyên hai tay, ánh mắt đạm đạm nói, tối tăm bên trong, cũng không biết vì sao, luôn có cảm giác ngươi sẽ cách ta cùng bảo mà đi. Đồng đốc. Phương Duyên nở nụ cười, hắn rút ra một cái tay nhẹ nhàng méo một cái Cơ Linh chóp mũi, tương chiều nói, ta coi như vứt bỏ toàn thế giới, cũng sẽ không bước xuống hai mẫu nữ các ngươi. Tại một lần khám thai bên trong, Phương Duyên đã biết, còn có hơn 2 tháng chuyển dạ Cơ Linh, trong bụng mang một cái thuộc về hắn hai cộng đồng nữ nhi. Kỳ hỉ. Cơ Linh ngượng ngùng lẻ ra lẻ vô cái lưỡi, đại khái là tới gần sinh sản nguyên nhân mới sẽ sinh ra lo nghĩ à, đúng A Duyên, ngươi có xem TV bên trong nói tới cái chủng loại kia thần thai luận sao? Phương Duyên che giấu đi trong mắt chỗ sâu mất tự nhiên, nói, có nhìn, bất quá ta cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Cơ Linh không nhìn thấy Phương Duyên trên mặt do dự, nàng lắc đầu phân tích nói, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, phát biểu thiên kia luận văn tác giả là Địch Thanh Nguyệt cô, ta từng nghe nàng nói qua cô nàng cố sự, nàng không giống như là một cái từ không sinh có người. Không quan trọng nha. Phương Duyên cười đánh gãy Cơ Linh lời nói, quản trên thế giới này có hay không thần thai đâu, cái này đều không có quan hệ gì với chúng ta, chờ ngươi sinh xong bảo dưỡng tốt thân thể, chúng ta liền tìm một cái không có người quấy rầy đảo nhỏ, yên tâm bồi bạn nữ nhi của chúng ta cùng nhau lớn lên. Ân. Cơ Linh đối với Phương Duyên kế hoạch song tương lai tràn đầy ước mơ, nàng nâng lên khóe miệng đường cong, nói bổ sung, vậy chúng ta nói tốt à, hòn đảo nhỏ kia sẽ chỉ có chúng ta một nhà ba người. Phương Duyên hứa hẹn, sẽ, ta cũng tại tìm kiếm, ngay tại Đại Bình Dương bên trên. Chỉ là làm Phương Duyên đang nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng cũng đang yên lặng bổ sung một câu, Linh Nhi, cầu ngươi đừng trách ta tham lam, hiện tại trả giá cũng là vì sau này càng tốt làm bạn ngươi cùng nữ nhi. Khi hì, tâm tình đột nhiên vui vẻ rất nhiều đâu, đúng A Duyên, ngươi một hồi còn muốn đi ra sao? Ta cảm giác ngươi gần nhất hai tháng này đều bể bộn nhiều việc đây. Ân, qua vài ngày ta phải bay một chuyến qua Tây Dương, tập đoàn Hạ Khang chuẩn bị tại hải ngoại thành lập công ty con, dù sao ta bây giờ đã trở thành tập đoàn Hạ Khang tổng tài, cho nên Phương Duyên nói đơn giản một chút hắn gần nhất công tác hay tâm. Nghe xong, Cơ Linh có chút u và nói, mẹ ta cũng thật là, chính nàng ra nước ngoài du lịch lại đem công ty toàn bộ ném cho ngươi, hoàn toàn liền không đem ngươi làm người nhìn đâu, liền xem như thật châu ngựa cũng phải cho điểm thời gian nghỉ ngơi à, cũng chính là ta tạm thời liên lạc không được nàng, bằng không tuyệt đối sẽ cùng nàng gãi nhau một khung. Ha ha. Phương Duyên cười cười, không có lại nói tiếp. Dù sao Cơ Linh không hề biết, Bạch Tiệp cũng không phải là muốn làm bùng tay trưởng quỹ, mà là nàng người mang lục giáp, không thể không ra nước ngoài tị nạn. Được rồi, thời gian thật sớm đâu, ngươi lại ngủ một giấc, đợi buổi tối trở về ta lại bồi ngươi tốt sao? Ấn A. Chờ Phương Duyên rời đi về sau, Cơ Linh lại lâm vào trầm tư. Trên thực tế, vừa rồi trong lòng nàng có rất nhiều lời không dám cùng Phương Duyên chia sẻ. Địch dự thần thai luận để cho nàng sinh ra lo nghĩ, cũng để cho nàng vì chính mình trong bụng bảo bảo sinh ra lo lắng. Nàng cũng không biết thần thai sau khi sinh cụ thể sẽ có cỡ nào khác hẳn với phạm nhân biểu hiện, nàng cũng lo lắng nữ nhi của mình sau này không bằng địch dự luận văn ghi chép ở dưới loại kia thần thai. Đang lúc nàng ở vào suy nghĩ lung tung dưới trạng thái lúc, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Phanh phanh phanh. 3 tiếng sau đó, ngoài cửa A Thường cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Phu nhân, ta có thể đi vào sao?" Ân. Cơ Linh lên tiếng, đồng thời cũng chỉnh lý tốt trên mặt cảm xúc, để cho chính mình trở nên không có lúc trước như vậy điều tụy. Gặp A Thường sau khi đi vào, liền đóng chặt cửa phòng, dựa vào tại dọc tại giường lưng trên gối đầu Cơ Linh cười hỏi, "A Thường, ngươi có chuyện gì sao?" "Phu nhân, ta có câu nói không biết có nên nói hay không." A Thường mắt lộ ra phức tạp. Tại đi vào phía trước, nàng là lấy hết dũng khí. Có thể khi nhìn đến Cơ Linh sau đó, loại kia mãnh liệt xúc động lại dần dần trở nên tan rã. Đương nhiên, nếu như không phải nàng dựa vào trên cửa nghe trộm được lúc trước Phương Duyên cùng Cơ Linh đối thoại, trong nội tâm nàng cũng sẽ không sinh ra loại kia khẩn trương cùng bất an. Cổ là một loại độc, lại khác hẳn với độc. Nửa năm trước, Á Thường từng đem nàng tâm cổ bên dưới cho Phương Duyên. Có thể nửa năm trôi qua, Phương Duyên chẳng những không có luân hãm, ngược lại là nàng đã không có thuốc chữa thích Phương Duyên. Nàng không thể thừa nhận chính mình mất đi Phương Duyên thời gian. Đặc biệt là khi nghe đến Phương Duyên nói ra câu kia, hắn sẽ chỉ mang theo Cơ Linh cùng nữ nhi bọn họ cùng rời đi lúc. Cho nên tại cái kia ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa, A Thường quyết định đi ra một đầu hoàn toàn mới đường, tất nhiên không cách nào dùng trong thân thể mình tâm cổ ảnh hưởng đến Phương Duyên ý chí, vậy liền lựa chọn gia nhập vào Cơ Linh trận doanh. Thời gian nửa năm này, nàng sớm đã quan sát đi ra, Phương Duyên đối với Cơ Linh che chở tuyệt đối là tỉ mỉ chu đáo, nếu Cơ Linh cho phép nàng tồn tại, cái kia nàng liền có thể vĩnh viễn giữ ở bên người Phương Duyên, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác đi ảnh hưởng Phương Duyên đối với Cơ Linh một lòng. Mà loại này lựa chọn tại một số phương diện, trên thực tế cũng là một loại đánh cược. Nếu như cược thắng lời nói, A Thường sẽ có được nàng nghĩ ra được hết thảy, nếu cược thua, cái kia nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì A Thường rõ ràng, Phương Duyên có thể không chút phí sức du tẩu tại khác biệt bụi hoa ở giữa, tất nhiên là chính hắn làm ra lựa chọn, mà không phải là thân bất do kỷ. Suy tư đến đây, A Thường ngăn chặn nội tâm loại kia tương lai hỏng kết quả e ngại, chậm rãi nói, "Phu nhân, ta tại tiên sinh trên quần áo phát hiện những nữ nhân khác lưu lại qua vết tích." Cơ Linh bỗng nhiên ngồi dậy, nàng ánh mắt hung lệ mà nhìn xem A Thường, "Ngươi nói cái gì?" "Ta..." A Thường có bị hù dọa, nàng còn là lần đầu tiên tại Cơ Linh trong ánh mắt nhìn thấy dạng này hung quang. Nàng không dám nói tiếp, mà là chạy chậm đến đi ra từ còn chưa rửa đi quần áo cũ bên trong lấy ra một kiện thuộc về Phương Duyên áo sơ mi. "Phu nhân, ngài nhìn." Tại sao mỏng màn cửa không che giấu được vỡ nát dưới ánh mặt trời, Cơ Linh chú ý tới, tại kiện kia màu xanh cổ áo sơ mi bên dưới, có một cái tươi đẹp như máu bóng ánh màu đỏ dấu son môi. Chương 213, Cơ Linh nghi ngờ 2, chương 213, Cơ Linh nghi ngờ 2, gặp cái này dấu son môi, Cơ Linh trên thân ngược lại không có loại kia để cho Á Thường sợ hãi cảm giác áp bách. Nàng lắc đầu, "Á Thường, cái này chứng minh không được cái gì, A Duyên đã xưa đâu bằng này, hắn cần phải có chính mình xã giao, gặp dịp thì chơi rất bình thường." Thế nhưng là, Á Thường còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng bị Cơ Linh đánh gãy, "Không có cái gì có thể là, cũng không cho phép ngươi lại tùy tiện hoài nghi A Duyên, khiêu khích chúng ta giữa phu thê tình cảm, bằng không, ta sẽ thông báo công ty của ngươi, sẽ không tiếp tục cùng ngươi tiếp theo tháng sau hộ công." "Phu nhân thật xin lỗi, ta biết sai." A Thường sợ Trương Điệu cầm lấy kiện kia áo sơ mi, liền muốn rời khỏi. Cơ Linh lạnh lùng nói, "Lưu lại Á Duyên áo sơ mi, cái này không cần rửa đi." "Phải." A Thường đem quần áo thả tới trên giường, sau đó cấp tốc rời phòng, đồng thời khép cửa phòng lại. Đợi nàng không cách nào còn cảm nhận được Cơ Linh cái kia ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú về sau, nàng không khỏi ngồi chồm hổm ở phòng khách trên mặt nền, cả người cũng sâu sắc xa vào đến thống khổ chán nản bên trong đi. "Ta quá ngu ngốc." "Đúng vậy a, chỉ bằng vào một cái dấu son môi, lại thế nào chứng minh cái gì đây?" A Thường ở trong lòng không ngừng tự trách nhiệm sự ngu xuẩn của mình hành động. Trên thực tế, trong lòng chính nàng rõ ràng Phương Duyên ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, có thể loại này rõ ràng không cách nào hướng Cơ Linh chứng minh đi ra. Bởi vì nàng chỉ có thể dùng chính mình khắc cốt ghi tâm mẫu cổ, mới có thể cảm thụ được. Có thể trừ loại kia biện pháp, ta lại nên như thế nào để cho Cơ Linh tin tưởng ta đây? A Thường im lặng thì thầm. Cứ việc nàng có thể thông qua mẫu cổ cảm nhận được tại Phương Duyên trong thân thể cái kia tử cổ bên trên, trải rộng không dưới hơn 200 cái khác phái khí tức, có thể nàng lại không cách nào chủ động đem mẫu cổ móc ra cho Cơ Linh nhìn. Dù sao mẫu cổ sớm đã cùng nàng tâm hòa làm một thể, làm nàng chủ động gọi ra mẫu cổ hướng Cơ Linh chứng minh chính mình thời điểm, nàng cũng sẽ theo mất đi chính mình tâm trở nên khô héo mà chết đi. Tại A Thường ham sâu vô tận chán nản bên trong lúc, trong phòng ngủ, Cơ Linh đã cầm lên kiện kia thuộc về Phương Duyên Lam áo sơ mi. Nàng nhìn chăm chú viên kia dấu son môi, thân thể dần dần bắt đầu trở nên run rẩy lên. Á Thường có thể không biết hàng, nhưng nàng lại biết. Loại này son môi chính là trên thế giới sang quý nhất bản số lượng có hạn son môi, gọi là U Mộng Chi Hương. Toàn thế giới có thể hưởng dụng đến phần này bản số lượng có hạn son môi nữ nhân sẽ không vượt qua 100 cái. Hiển nhiên, có thể tại chính mình môi son bên trên tô điểm lên U Mộng Chi Hương nữ nhân, tuyệt đối là phu nhân bên trong phu nhân, mà không phải là gặp dịp thì chơi đám kia phong trần nữ tử. Có thể chủ động dẫn tới dạng này quý phụ nhân là Phương Duyên dâng lên chính mình môi đỏ, cái này đã vượt ra nam nữ lễ nghi giới hạn. Liền xem như hải ngoại phu nhân, cũng không thể nào làm được một bước này. Hơn nữa dưới tình huống bình thường hôn lễ là nam sĩ hôn nữ sĩ mu bàn tay, mà không phải là nữ sĩ hôn nam sĩ cổ. Có thể A Duyên Lam áo sơ mi dưới cổ áo xuất hiện đạo này tôn quý dấu son môi, chỉ có thể nói rõ là một vị phu nhân cùng A Duyên tại khó kìm lòng nổi lửa nóng bên trong lưu lại cái này sợi vết tích. Cho nên nói, A Duyên thật sự phản bội ta sao? Cơ Linh hai mắt dần dần hướng tới không tiếng động. Mãi đến tây ở dưới ánh mặt trời chậm rãi từ cánh tay của nàng chiếu rọi tại mi mắt của nàng bên trên lúc, nàng mới từ thất thần nghèo túng bên trong bừng tỉnh. Có lẽ ta hẳn là làm thứ gì? Nàng rất muốn đi tin tưởng Phương Duyên là không sai, có thể bày ở trước mắt cái kia đỏ tươi bắt mắt sự thật, không cách nào làm cho nàng tôn sùng nội tâm của mình thế giới. Lại thêm nguyên bản liền từ thần thai luận mà sinh ra lo nghĩ, làm cho Cơ Linh đối với Phương Duyên sinh hoạt cá nhân sinh ra cực lớn hoài nghi. Thế là, nàng cầm lên tóc dài cửa hàng điện thoại, bấm một cái mã số. "Thư Tư, là ta." Bên đầu điện thoại kia thang Tư Tư cười lớn hỏi, "Ha ha ha. Linh Nhi làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Nhớ tới chúng ta lần trước liên hệ, vẫn là tại 4 tháng phía trước đây." Cơ Linh khống chế cảm xúc của mình, hỏi, "Tư Tư, ngươi bên kia tựa hồ có gió biển đang vang lên, ngươi ở chỗ nào vậy?" "Ta tại Á Thành nghỉ phép đây." "A, kỳ thật ta gọi điện thoại là nghĩ." "Tính toán, không sao." Cơ Linh do dự một chút, không nói ra tình hình thực tế liền cúp điện thoại. "Không hiểu sao?" Á Thành bãi biển riêng, Thang Tư Tư để điện thoại xuống lẩm bẩm một câu. "Làm sao vậy?" Một bên đồng dạng nâng cao bụng lớn phơi tắm nắng Địch Thanh Nguyệt lười biếng hỏi. Thang Tư Tư lắc đầu, "Không biết, Cơ Linh tựa hồ có chuyện gì muốn xin nhờ ta, tính toán, không còn nàng, chúng ta cùng nàng chú định không phải người một đường." Địch Thanh Nguyệt lấy xuống trên mặt kính râm, sau đó nhảy xuống bãi cắt ghế dựa. Động tác này rõ ràng không phải là nàng cái này hoài thai hơn 7 tháng phụ nữ mang thai có thể làm ra tới, nhưng hết lần này tới lần khác động tác của nàng biên độ to lớn như thế, thân thể lại chưa từng bị bất kỳ ảnh hưởng. "Đúng vậy à, không nghĩ tới chúng ta đều có mang thần thai, ngược lại là Cơ Linh, mang chỉ là bình thường nhất nhục thể phàm thai." "Ừm." "Bất quá luôn có cảm giác chỗ nào là lạ, theo đạo lý đến nói, tất nhiên liền kinh thành đám kia lão bà nhóm đều mang thai thần thai, Cơ Linh thể chất có lẽ không đến mức còn không bằng các nàng, hơn nữa ta lần trước nghe tiểu di ta nói qua, tựa hồ liền Bạch Di cũng là thần thai." Đối mặt Thang Tư Tư không hiểu, Địch Thanh Nguyệt thở ở một chân đem trên bờ cắt bóng chuyển đá đến đường ven biển cái hướng kia. "Sử dụng nhiều như vậy nhạt tâm làm cái gì, loại này khoa học vấn đề là cô tan nên đi nghiên cứu đầu đề, dù sao đại gia trong bụng thần thai đều là nữ nhi chuyện này, bản thân chính là một cái không cách nào giải thích tồn tại." "Ha ha, cái kia ngược lại là, mặc kệ hắn." Thang Tư Tư vui tươi hớn hở uống một ly ngọt ngào cọc thai. Tất nhiên nàng người mang thần thai, tự nhiên cũng không cần giống bình thường phổ thông phụ nữ mang thai như vậy kỳ diệu. Chung đúng vào lúc này, Địch Thanh Nguyệt điện thoại đột nhiên lại vang lên. Hai nữ đồng thời quay đầu, thấy được trên màn hình chiếu rọi ra hai chữ, "Cơ Linh." Địch Thanh Nguyệt hoài nghi nói, "Nàng tại sao lại gọi điện thoại cho ta?" Tham dò một chút nàng, liền nói, "Ngươi tại Hải Thành, nhìn nàng muốn để ngươi giúp làm chuyện gì?" Thang Tư Tư đề nghị. Địch Thanh Nguyệt gật đầu đồng ý, nàng cũng tò mò Cơ Linh muốn làm gì. "Uy, Linh Nhi, rất lâu không thêm đâu, ta tại Hải Thành đây." "Đúng à, còn không phải bởi vì Kinh Hải Thương hội sự tình, ta hiện tại thế nhưng là đại biểu Địch gia tại Hải Thành." "Ân a, đúng, ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ sao?" "Không có sao, tốt à, loại kia ngươi hậu sản khôi phục chúng ta lại liên hệ à, gặp lại, thân yêu." Chờ Địch Thanh Nguyệt sau khi cúp điện thoại, Thang Tư Tư không kịp chờ đợi hỏi, "Nàng không có việc gì?" Địch Thanh Nguyệt lắc đầu, tựa hồ chỉ là ôn chuyện đây. Cùng lúc đó, để điện thoại xuống Cơ Linh, sắc mặt cũng lâm vào âm trầm bất định. Nàng phát giác vấn đề, rõ ràng Địch Thanh Nguyệt bên kia chuyển đến gió biển, có thể nàng lại nói mình tại Hải Thành, hiển nhiên, đây là cái nói dối. Bởi vì Hải Thành bến bãi ngoài không thích hợp giống nàng thân phận như vậy người dạo chơi, hơn nữa Kinh Hải Thương hội cao ốc vị trí cũng không còn bến bãi ngoài. Thậm chí vô cùng có khả năng, Địch Thanh Nguyệt bây giờ là cùng Thang Tư Tư ở cùng một chỗ, cho nên hai người bọn họ đến cùng muốn tại ẩn giấu cái gì? Chương 214, trời nghiêng cùng mất, 1, chương 214, trời nghiêng cùng mất, 1, đi ngang qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó, Cơ Linh lựa chọn cải trang trang phục, đi đến tập đoàn Hạ Khang. Nàng chuẩn bị âm thầm điều tra một chút tình huống, cứ việc nội tâm của nàng cực độ không muốn tiếp thu Phương Duyên phản bội, có thể như sắt thép sự thật bày ở trước mặt nàng, dù không được nàng nắm giữ nửa điểm do dự. Tại đến tập đoàn Hạ Khang về sau, Cơ Linh lại không có như chính mình chờ mong như vậy lặng lẽ chui vào đến cao ốc bên trong. Đối mặt hai vị cự tuyệt nàng tiến vào cao ốc lạ lẫm bày lễ tân, Cơ Linh lựa chọn bấm chân văn điện thoại. "Uy, chân thư ký sao? Là ta." Hai vị bày lễ tân cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Cơ Linh, bởi vì Cơ Linh không có biểu lộ rõ ràng chính mình ý đồ đến, cho nên bọn họ cũng không có lựa chọn cho Tập Phương tổng gọi điện thoại. Chờ Cơ Linh sau khi cúp điện thoại về sau, nàng rơi vào trầm tư. Thật là đúng dịp, chân thư ký thế mà đi công tác không có ở công ty, còn nói để cho nàng chờ một chút, sẽ để cho quản lý chi nhánh thông báo công ty quẩy lễ tân cho qua. Lời tuy nói đến không có ma bệnh, nhưng vì sao chân thư ký muốn nhiều cái này một lần hành động đâu? Nàng rõ ràng có thể trực tiếp ở trong điện thoại nói cho Quế Lễ Tân, để cho các nàng thả chính mình đi vào. Cơ Linh có chút nghĩ không thông. Thật tình không biết, Trần Văn tại sau khi cúp điện thoại, liền đem Cơ Linh đến tập đoàn tin tức báo cho Phương Duyên. Biết được tin tức phía sau, Phương Duyên lập tức cho Quế Lễ Tân bấm một chút điện thoại. "Uy, là ta. Phương tổng, ngài." Quế Lễ Tân hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trước mắt phụ nữ mang thai thế mà lại là Phương tổng thế tử. Chờ sau khi cúp điện thoại, hai người vội vàng cười làm lành nói, "Phương phu nhân, ngài mời tới bên này." Nhiệt tình của các nàng bị Cơ Linh cự tuyệt, nàng không muốn để hai người đi cùng nàng cùng tiến lên đi gặp Phương Duyên. Hơn nữa nàng cũng tại trong điện thoại mơ hồ nghe được cái kia cực kỳ bé nhỏ âm thanh hẳn là Phương Duyên. Nhưng hai vị Quế Lễ Tân lại không nghĩ cứ như vậy để cho Cơ Linh đơn độc rời đi, các nàng biết chính mình đắc tội tổng tài phu nhân, chỉ sợ bị Phương tổng dưới cơn nóng giận sa thải phần này kiếm không dễ công tác, dù sao tập đoàn Hạ Khang Quế Lễ Tân lương một năm, cũng là rất nhiều hải thành thành phần tri thức nhóm theo không kịp độ cao. Ngay tại song phương giằng co bên trong, rất nhanh Phương Duyên cũng xuống. Hắn cười nên đón, "Sao ngươi lại tới đây?" "Hi hi, ta muốn nhìn một chút A Duyên là thế nào công tác, chỉ là ngươi không trách ta một người chạy loạn sao?" Cơ Linh vui mừng cười hỏi ngược lại. Nàng cho rằng tại gặp phải Phương Duyên về sau, sẽ trước nên đón hắn một trận vô đầu cái kiểm trách cứ. Không nghĩ tới, Phương Duyên đối với nàng biểu hiện ra che chở liền phảng phất trong nhà một dạng, không có nửa điểm cảm xúc. Trong lúc nhất thời, điều này cũng làm cho Cơ Linh nội tâm đối với Phương Duyên nghi ngờ mất đi mấy phần. Có lẽ viên kia giấu son môi thật chỉ là gặp dịp thì chơi đâu, dù sao nhà nàng lão công như thế xoáy khí, hấp dẫn đến muốn chiếm hắn tiện nghi phu nhân cũng không phải một kiện cái gì chuyện hiếm lạ. Thật giống như lúc trước chính nàng tại Hồng Lãng Mạn đầu đường, nàng cũng không phải là đối với Phương Duyên đột nhiên có vừa thấy đã yêu xúc động. Nghĩ tới đây, Cơ Linh cũng không có để ý hai vị Quế Lễ Tân cùng người qua đường ánh mắt, nàng chậm rãi ôm Phương Duyên, thì thầm nói, "Lão công, ta nhớ ngươi lắm. Thật xin lỗi." Phương Duyên xít sao phản ôm Cơ Linh, trên mặt tràn đầy ấy nấy. Cơ Linh ngước mắt cười hỏi, "Vì cái gì đột nhiên xin lỗi đâu? Từ lúc chúng ta kết hôn ngày đó trở đi, ta liền không có thật tốt làm bạn qua ngươi." Phương Duyên giải thích. Hắn cũng không biết là A Thường bán hắn mới đưa đến Cơ Linh tới công ty, hắn còn tưởng rằng Cơ Linh là nghĩ hắn nghĩ đến quá mức lo nghĩ, mới tự mình tới công ty tìm hắn. Nghe xong Phương Duyên kể rõ, Cơ Linh trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh mấy phần ấy nấy. A Duyên vẫn là trước sau như một yêu nàng, có thể nàng thế mà lại hoài nghi Phương Duyên phản bội bọn hắn ở giữa tình yêu, đây thật là. Cơ Linh nhón chân lên, hôn lấy một chút Phương Duyên còn tại liễu lo không ngừng kể rõ khóe môi. "Lão công, không việc gì đâu, ta hiểu, kỳ thật ta cũng không có việc gì, chính là có đôi khi có chút nghĩ không đến." "Ừm. Vậy ta đi về trước nhà. Công ty cũng có giường, cũng có thể nghỉ ngơi, hay là ngươi đợi ta tan tầm dẫn ngươi cùng nhau trở về đi." Phương Duyên có chút không yên lòng Cơ Linh một người rời đi. "Cũng được." Cơ Linh vui vẻ đáp ứng. Nàng đích xác còn không có nhìn thấy qua Phương Duyên chăm chỉ làm việc dáng rất đây. Bất quá tại cùng theo Phương Duyên tiến về văn phòng trên đường, Cơ Linh lại phát hiện một kiện sự việc kỳ quái. Chờ đóng cửa lại về sau, nàng liền hỏi lên, "A Duyên, công ty một lần nữa nhận người sao? Ta chỉ bất quá hơn nửa năm chưa từng tới, làm sao cảm giác công ty xuất hiện thật nhiều xa lạ khuôn mặt mới đâu?" Phương Duyên sửng sốt một chút, sau đó cười đáp, "Thật nhiều nhân viên bị điều đến Kinh Hải Thương hội. Trên thực tế, bên ngoài những cái kia cao cấp các công nhân viên sở dĩ không tại công ty, là vì các nàng đều mang thai. Mà thủ đoạn này là xuất từ tài vụ bộ trưởng phí thi nghiên trả thù. Lúc trước các nàng tầng này tất cả nhân viên gần như cũng biết Phương Duyên cưỡng ép quy tắc ngầm phí thi nghiên, về sau Phương Duyên liền để chính phí thi nghiên đi xử lý chuyện này. Không nghĩ tới phí thi nghiên sẽ thừa dịp Phương Duyên ở công ty thời điểm, trực tiếp tại nhân viên mỗi ngày nhất định uống máy đun nước trung hạ vào đặc hiệu thôi tình phấn. Sau đó toàn bộ tập đoàn Hạ Khang liền mở ra dị thường vui thích thị yến, các nàng cũng bởi vậy mang thai địch dự luận văn bên trong lời nói cái chủng loại kia thần thai. Thì ra như vậy, bất quá bên ngoài đám kia nhân viên nhìn xem đều tương đối tuổi trẻ đâu. Tựa hồ cũng là một đám mới từ trường học tốt nghiệp đi ra nữ sinh viên đại học, công tác của các nàng năng lực có thể đạt tới cơ bản nhất tiêu chuẩn sao? Kỳ thật cũng còn tốt, dù sao các nàng nguyên bản là đại học danh tiếng bên trong người nổi bật. Ân, vậy liền tốt. Cơ Linh hơi hiểu rõ một chút, liền không có tiếp tục quan tâm cái vấn đề này. Gặp Cơ Linh không có việc gì, Phương Duyên hỏi, thời gian còn sớm đâu, hay là ngươi đi bên trong phòng nghỉ nằm nghỉ đây? Không cần, ta nghĩ tại trên ghế sofa nằm, như vậy thì có thể nhìn thấy ngươi công tác bộ dạng. Cơ Linh lắc đầu tự tuyệt. Ân, vậy ngươi tùy ý, ta xử lý một ít chuyện. Phương Duyên xác thực có chút bận rộn, bằng không khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không đi sớm về tối tăng ca. Đương nhiên, kỳ thật cái này cũng cùng Bạch Tiệp cùng Trân Văn không tại công ty có rất lớn quan hệ, đối với toàn bộ công ty bình thường vận doanh tất cả nghiệp vụ, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể xử lý được, có thể bởi vì các nàng đều nâng cao bụng lớn đi hải ngoại tị nạn đi, cho nên công việc này chỉ có thể rơi vào Phương Duyên trên đầu. Chỉ là Phương Duyên không biết, tại hắn đắm chìm ở chính mình trong công tác lúc, vừa mới nằm nghiêng tại trên ghế sofa Cơ Linh ngửi được một cô hết sức quen thuộc hương vị. Nàng có chút nhíu gấp lông mày, khi nhìn đến A Duyên không có chú ý chính mình về sau, liền lựa chọn tìm kiếm hương vị nơi phát ra. Loại này hương vị không phải đường trách vị, mà là A Duyên trên thân đặc lưu hương vị. Đi ngang qua một phen suy tư về sau, nàng cuối cùng phát hiện một ít vết tích. Nhìn xem ghế sofa bên cạnh xôi theo cái kia đã khô cạn vết tích, nàng đã ý thức được đó là vật gì. Cho nên nói, A Duyên thật sự phản bội nàng sao? Cơ Linh không có khả năng đi tin tưởng, nơi đây xuất hiện loại này vết tích, là Phương Duyên nhàn rỗi buồn chán, không có việc gì đối với ghế sofa phát tình, sau đó tới một phát. Hơn nữa lại thêm vết tích hấp hối hương vị còn rất đậm ốc, điều này nói rõ chuyện này có lẽ phát sinh ở buổi sáng mới có thể xuất hiện trường hợp này, bằng không nếu là ngày hôm qua, hương vị sớm đã tàn sạch sẽ, vết tích cũng sẽ bị công ty nhân viên quét dọn lau đi mới đúng. Chương 214, trời nghiêng cùng mất, 2, chương 214, trời nghiêng cùng mất, 2, Cơ Linh nghĩ rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau, nàng cảm xúc cũng càng thêm hơi không khống chế được. Nàng rất muốn cố gắng khắc chế chính mình đừng khóc đi ra, nhưng trong lòng ủy khuất giống như là đại dương mênh mông trào lên, căn bản không phải dựa vào ý chí lực liền có thể khống chế lại. Tiếng nước nở rất nhanh đưa tới Phương Duyên chú ý, hắn vội vàng đứng dậy hướng về Cơ Linh chạy chậm tới. "Linh Nhi, ngươi thế nào?" "Ta không có việc gì." Cơ Linh nhỏ giọng nghẹn ngào. Nhưng nàng cái kia như nước mạng rèm châu không ngừng lăn xuống nước mắt lại làm cho Phương Duyên ý thức được, nhất định là chuyện gì phát sinh dẫn động Cơ Linh cảm xúc bên trên phản hồi. Hắn nhìn xung quanh tả hữu, nếm thử tìm kiếm. Mãi đến đầu kia ngân tuyến vết bẩn xuất hiện, Phương Duyên rốt cuộc hiểu rõ. "Linh Nhi, ta..." "A Duyên, ngươi không cần giải thích cái gì." Cơ Linh lau nước mắt, run rẩy nguy ngồi dậy, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không cứ thế từ bỏ hết thảy, mang theo ta đi một cái ai cũng không quen biết địa phương?" "Ta..." "Có thể." Cuối cùng, Phương Duyên buồn vô cớ thở dài, lựa chọn đồng ý. Hắn không cách nào cự tuyệt chính mình nội tâm tôn sùng loại kia chinh phục thế giới ý chí, nhưng ở đối mặt Cơ Linh lúc, cũng không biết vì sao, hắn đối với Cơ Linh yêu thương luôn là sẽ chế trụ trong lòng hắn khát vọng cùng dạ tâm. Nghe được Phương Duyên đáp lại, cứ việc thanh âm của hắn nghe vào vô cùng miễn cưỡng, nhưng Cơ Linh vẫn là vui đến phát khóc. Nàng đột nhiên vòng lấy Phương Duyên cổ, lẩm bẩm nói, "Vậy thì tốt, chúng ta cứ vậy rời đi, ai cũng không nói cho, sau đó đi hướng một cái ai cũng không quen biết địa phương." "Được." Phương Duyên ôm Cơ Linh, tại nàng nhìn không thấy góc chết, khóe miệng của hắn toát ra một vẻ đắng chát mỉm cười. Người cùng sinh là rất mâu thuẫn tổ hợp, có đôi khi muốn thu hoạch đến cái gì, lại hết lần này tới lần khác trước tiên cần phải mất đi một vài thứ. Nếu là tại nửa năm trước, Phương Duyên muốn lặng yên không một tiếng động rời đi Hải Thành, tuyệt đối là một kiện so với lên trời còn muốn khó khăn sự tình. Nhưng bây giờ sao, hắn đã có năng lực ngụy trang chính mình, chỉ cần hắn nghĩ, liền không có người sẽ tìm đến hắn cùng Cơ Linh. Bất quá tại trước khi đi, Phương Duyên chỉ cấp Bạch Tiệp một người gọi điện thoại, nói cho nàng trở về một lần nữa tiếp nhận tập đoàn Hạ Khang, sau đó liền mang theo Cơ Linh lặng yên không một tiếng động rời đi Hải Thành. Những cái kia có thần thai trong nữ nhân, cái thứ nhất biết Phương Duyên biến mất lại là Thang Tư Tư. Đương nhiên, chuyện này bản thân cùng nàng là không có trực tiếp nhất quan hệ, dù sao nàng biết được việc này thời điểm, còn tại Á Thành nghỉ phép. Là vì A Thường tại hôm sau phát hiện Phương Duyên cùng Cơ Linh một mực chưa có về nhà, hơn nữa nàng tâm cổ cảm nhận được Phương Duyên trong thân thể tử cổ khoảng cách nàng càng ngày càng xa, ý thức được không ổn, nàng đội vàng liên hệ chính mình bản thân, mà nàng bạn thân chính là Thang Tư Tư thuê bảo mẫu. Chính A Thường là không dám chủ động tìm kiếm Phương Duyên, cho nên nàng nhất định phải mượn nhờ những nữ nhân khác lực lượng mới có thể đục nước béo cò. Hơn nữa, thời khắc này A Thường cũng có chút hối hận. Nàng hối hận chính mình cùng Cơ Linh tiết lộ Phương Duyên có thể vượt qua giới hạn hành vi ngu xuẩn, nếu nàng không nói, sự tình nhất định sẽ không thay đổi phải như vậy hỏng bét. Đối với Thang Tư Tư mà nói, vừa bắt đầu nàng là không tin, có thể trải qua một ít điều tra sau đó, nàng phát hiện Phương Duyên người hành tung tin tức xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Tại Phương Duyên mất tích ngày đó, tổng cộng có hơn 10 đầu cá nhân hắn biết tích tin tức, những thứ này quy tích thế mà trải rộng toàn cầu. Rất rõ ràng, đây là Phương Duyên cố ý tại ngụy trang hành trình của mình lộ tuyến, hắn là không thể nào tại ngắn ngủi thời gian 3 tiếng bên trong, đồng thời đi đến hơn 10 cái hải ngoại quốc gia. Tại ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, nàng đem việc này nói cho Địch Thanh Nguyệt. Địch Thanh Nguyệt một phen suy tư về sau, quyết định đem việc này giao cho cô Địch dự đi điều tra. Sau đó nàng lại đối Thang Tư Tư nói, "Có lẽ ngươi có lẽ nói cho ngươi đại gì, lấy nàng bây giờ tại chính đàn năng lượng." "Ân, tốt." Hai người bọn họ đều cho rằng đây chỉ là Phương Duyên cùng với các nàng tất cả mọi người chơi bịt mắt trốn tìm cho bạn, có thể mãi đến 3 ngày đi qua, các nàng từ đầu đến cuối không có lấy được Phương Duyên tồn tại ở nơi nào vết tích về sau, các nàng cuối cùng luống cuống. "Đại gì, không có khả năng chuyện, Phương Duyên cùng Cơ Linh là cùng nhau từ đầu đến cuối, thiên triều các thành các nơi trải rộng giám sát, bọn hắn không có khả năng tựa như không khí đồng dạng bốc hơi không còn chút tung tích." Thang Tư Tư bởi vì khủng hoảng mà dồn dập thở hổn hển. Nàng tình nguyện tiếp thu chính mình là đang nằm mơ, cũng vô pháp tiếp thu Phương Duyên cùng Cơ Linh ly kỳ mất tích. Đừng nói là bọn hắn có thể bay lên trời trốn bảo, trực tiếp rời đi Lam Tinh hay sao? Sa Tố Tố lại là bất đắc dĩ trả lời, sự tình vốn là như vậy, chủ yếu là Phương Duyên chuẩn bị quá đầy đủ, cái kia hơn 10 đầu hải ngoại đường hàng không ngồi ghi chép đều là thật, hơn nữa hải thành sân bay đúng là ngày đó đập tới hơn 10 đôi nam nữ tại 3 cái giờ khoảng cách bên trong lần lượt leo lên khác biệt đường hàng không máy bay. Làm sao có thể? Thang Tư Tư càng thêm lộ ra giật mình, chẳng lẽ bọn hắn biết phân thân hay sao? Sa Tố Tố giải thích nói, không phải phân thân, là chỉ có một đôi là chân thật, khác đều là Phương Duyên sớm đã cho hắn cùng Cơ Linh chuẩn bị xong thế thân. Hiển nhiên, tại thật lâu phía trước, Phương Duyên liền từng mưu đồ qua chuyện này, cho nên mới sẽ lộ ra đâu vào đấy. Cái kia không nên a, lên máy bay không phải đều cần là thực danh chế sao? Thang Tư Tư mắt lộ ra không hiểu. Là Phương Duyên tại 3 tháng trước liền tìm Khổng U Mẫn làm hơn 10 phân đặc công chứng nhận, những thứ này giấy chứng nhận thân phận tương tự với tại hải ngoại lúc thi hành nhiệm vụ dùng đến gián điệp hệ thống, đều là giả lập. Đáng ghét a. Thang Tư Tư sa sút tinh thần ngược lại ngồi ở trên ghế sofa. Nàng căn bản là không có cách tiếp thu chính mình sắp đối mặt sinh sản, trong bụng bảo bảo nhưng không có phụ thân sự thật. Đại Di, ngươi nói Phương Duyên cái kia hỗn đản sẽ trốn đến nơi đâu đi? Nói không chính xác. Hắn trước đây vì mở tập đoàn Hạ Khang công ty còn, từng nhiều lần bay hướng qua Tây phương thế giới mấy cái kia quốc gia phát triển, có lẽ hắn sớm đã tại mấy cái kia quốc gia mua sắm bất động sản. Bất quá ngươi cũng đừng gấp gáp, Địch Dự sẽ nghĩ biện pháp, nàng bởi vì cái tại chủ động lĩnh vực thành tích, bản thân tại hải ngoại đều có rất nhiều tốt vô cùng bạn nữ, những cái kia bạn nữ đều là không phú thì quý tồn tại, có những nữ nhân kia trợ giúp, chắc hẳn rất nhanh liền có thể biết được Phương Duyên cụ thể vết tích. Ấn A, ta sẽ từ từ chờ lấy ngài tin tức tốt. Thang Tư Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình của nàng cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Theo đoạn thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều phu nhân đều nghe nói Phương Duyên mất tích. Tăng thêm các nàng phần lớn đều là trải qua địch dự tay cùng Phương Duyên tiếp xúc qua, cho nên cũng liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên thân địch dự. Kỳ thật các nàng rất nhiều người bản thân cũng không để ý Phương Duyên sẽ hay không mất tích, nhưng ở địch dự thần thai luận văn bên trong rõ ràng biểu thị, thần thai lúc đầu trưởng thành không thể rời đi cha xứ quan tâm, cho nên bọn họ lo lắng chính mình sắp thai nén thành công thần thai lại bởi vì thiếu Phương Duyên tồn tại không chiếm được hữu hiệu trưởng thành, từ đó làm cho chính các nàng cũng bởi vậy trở nên bình thường. Dù sao tại các nàng bên trong, tuyệt đại đa số lão niên phu nhân có thể khôi phục thanh xuân mỹ mạo tất cả đều là bằng vào thần thai cùng Phương Duyên hai tầng ảnh hưởng. Chương 215, phá cục manh mối, 1, chương 215, phá cục manh mối, 1, 1 tháng sau. Kinh đô, viện nghiên cứu khoa hạng. Đây là Sa Giao Giao lần thứ 5 tới đây tìm địch dự. Sa Giao Giao mắt lộ ra lo lắng, "A Dư, còn không có Phương Duyên tin tức sao?" Địch dự lắc đầu, hắn giống như là biến mất không còn tăm hơi một dạng, "Ta liên hệ cái kia mười mấy cái hải ngoại bạn bè, lấy được trả lời đều là kiểm tra không người này, dù cho các nàng vận dụng tiên nhãn, cũng vô pháp tìm kiếm lấy được tung tích của hắn." Nói đến đây, nàng lại không nhịn được thở dài âm thanh. "Ai, nói đến chuyện này cũng phải trách ta, nửa năm trước A Duyên cùng ta ban đầu lúc ấy, hắn đã từng hỏi qua, có biện pháp gì hay không có thể che kín tiên nhãn nhìn rõ. Lúc ấy ta hỏi hắn vì sao lại có phương diện này nhu cầu, hắn nói muốn phải che lấp thân phận của mình, dù sao hắn lúc ấy tại kinh đô Hồng Yến Hải Thiên làm sự tình không vẻ vang, ta nghe xong cảm thấy có đạo lý cũng liền không có suy nghĩ nhiều, thậm chí còn chủ động cho hắn chế tạo mấy tấm mô phỏng chân thật phản trinh sát." Xì lì cạ gheo ra mặt. Bây giờ ngẫm lại xem, sợ rằng từ cái nào thời điểm bắt đầu, A Duyên liền sinh ra mang theo cơ linh cao bay xa chạy suy nghĩ. Sau khi nghe xong, Sa Giao Giao thần sắc càng thêm lộ ra bi thương, nàng yếu ớt nói, "Kỳ thật ta có chút không hiểu, vì cái gì hắn sẽ đối với cơ linh như vậy chuyên tình cảm? Ta tại Hải Thành gặp qua nàng mới mặt, cảm giác trên người nàng cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Có lẽ là bởi vì hiện tại Á Duyên là bị cơ linh cho cứu vớt qua đi." Địch dự cũng vô pháp cho ra một cái hoàn mỹ giải thích. Nàng cũng có nghiên cứu qua địch dự cùng Phương Duyên tình cảm sự. Bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt kỳ ngộ, bọn hắn gặp nhau phảng phất giống như là một đoạn thượng thiên an bài tốt ân đoán. Phương Duyên chẳng qua là tại thích hợp thời gian cùng cơ linh gặp nhau, cũng không có cái gì oanh oanh liệt liệt tình yêu cố sự tới phủ lên bọn hắn ở giữa hết thảy. Tính toán, nếu như hắn cố ý che giấu mình vết tích lời nói, liền xem như chúng ta cưỡng ép tìm tới hắn, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Sa Giao Giao lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là nàng mới vừa nói xong, liền bị địch dự phản bác. "Giao Giao, chúng ta ngàn vạn không thể từ bỏ hy vọng, ngươi cho rằng ta tại khoa học diễn đàn phía trên phát biểu thiên kia luận văn là hồ biên loạn tạo sao?" "Cũng không phải là. Thời gian nửa năm đến nay, ta từng tại hơn trăm tên phụ nữ mang thai trong cơ thể rút ra qua các nàng trong thân thể dự đồng, gấp rút lông tơ tuyến sinh dục hormone 13 loại số liệu, trải qua nghiên cứu những thứ này trị số thông thường tỷ lệ, phát hiện cái này hơn trăm phụ nữ mang thai trong cơ thể số liệu tham số muốn xa xa cao hơn người bình thường cùng bình thường giá trị quá nhiều, cũng chính là nói, các nàng trong bụng dưỡng dục thai nhi chính là trời sinh siêu năng chiến sĩ, cho nên ta mới đem những hải tử này mệnh danh là thần thai. Nhưng thần thai cũng không phải là nhất định là thần thánh, các nàng cần hướng dẫn, nếu như không có A Duyên cái này cha xứ huyết mạch đắc chế, các nàng đều sẽ bởi vì gặp phải thế gian ô uế xâm nhiễm từ đó biến thành làm hại sinh ra ma thai." Nghe đến đó, Sa Giao Giao ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, thế nhưng nàng có vài lời còn không thể lý giải. Nàng lựa chọn đánh gãy địch dự lời nói, vội vàng nói, "Chờ chút, A Dư, như lời ngươi nói ma thai rốt cuộc là ý gì? Đừng nói là các nàng trong bụng bảo bảo lại biến thành phim điện ảnh bên trong diễn những cái kia kinh khủng cùng hung cực các ma. Không đơn thuần là các nàng, cũng bao gồm ngươi cùng ta." Địch dự đưa tay chỉ chính mình cùng Sa Giao Giao. "Đây quả thực quá đáng sợ, vậy chúng ta nhất định muốn tìm tới A Duyên." Sa Giao Giao sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh. Trong đầu của nàng sinh ra rất nhiều không tốt hình ảnh. Tại địch dự đã viết thần thai luận bên trong miêu tả, thần thai đại biểu cho nhân thế gian chân thiện mỹ, thánh khiết thần thai là lấy hấp thu nhân tính bên trong đẹp mà sinh, bọn họ trời sinh thân thiện thuần khiết thiện lương nữ hài tử. Nếu địch dự phán đoán không có sai, nàng cũng không dám tưởng tượng, thoát ly theo đuổi chân thiện mỹ thần thai lại sẽ biến thành một loại làm sao có thể sợ quái vật. Giống như là nhìn ra Sa Giao Giao nội tâm thế giới một dạng, địch dự chậm rãi nói, nếu như không có A Duyên áp chế, thần thai tại xuất thế ngay lập tức liền sẽ diễn hóa thành ma thai, bọn họ rất có thể sẽ lựa chọn ăn hết thai nghén bọn họ hiện thế mẫu thể thai nguồn gốc mà phát sinh lần thứ nhất trưởng thành. Thật là dọa người. Sa Giao Giao cũng không dám trong đầu đảo tưởng loại này tàn nhẫn hình ảnh. Nàng kìm lòng không được lấy ra điện thoại, cho mình đại tỷ đẩy đi. Chỉ bằng vào địch dự lực lượng sợ là rất khó tìm kiếm lấy được Phương Duyên, loại này thời điểm, nhất định phải mượn nhờ đại tỷ tại chính đàn lực ảnh hưởng tới thăm dò xuất kỳ tích tới. Một phen đơn giản câu thông sau, bên đầu điện thoại kia Sa Tố Tố biểu thị, nàng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ địch dự tìm kiếm Phương Duyên. Chờ sau khi cúp điện thoại, Sa Giao Giao lại nghĩ tới một việc, "A Dư, nếu như ta không có nhớ lầm, sớm nhất sẽ sinh ra thần thai phụ nữ mang thai hẳn là sẽ là Thang Tư Tư cùng Địch Thanh Nguyệt, cho nên bọn họ gặp phải đợt thứ nhất bị ma thai quấy nhiều nguy hiểm sao?" Địch Dự gật gật đầu, "Không sai, nhóm đầu tiên sẽ là hai nàng cùng với tập đoàn Hạ Khang hai nữ nhân, Bạch Tiệp cùng Trân Văn, ta cùng Khổng Di các nàng tại một tháng sau đó, mà ngươi cùng Tố Tố tỷ thuộc về thê đội thứ ba." Sa Giao Giao khẩn trương nói, "Cái kia phải mau đem Thang Tư Tư các nàng kêu trở về, bằng không đến lúc đó." Địch Dự thở dài nói, "Kỳ thật các nàng bản thân ở nơi nào đều không quan trọng, mấu chốt là A Duyên phải tại các nàng sinh sản thời điểm làm bạn tại các nàng bên cạnh mới có thể ngăn chặn thần thai trong cơ thể cái này trùng ma tính nguy chuyện. Như thế nói đến, vậy lưu cho chúng ta thời gian chỉ còn lại không tới 2 tháng sao? Sa Giao Giao cảm giác thế giới đều phải trở nên tối mở. Không cần như vậy lo nghĩ, 2 tháng thời gian, tồn tại rất rất nhiều khả năng. Địch Dự ngoài miệng an ủi, kỳ thật trong lòng chính nàng cũng tràn đầy bàng hoàng cùng bất an. Dù sao nàng là biết, Phương Duyên vừa bắt đầu sở dĩ sẽ đến kinh thành, kỳ thật chính là mang theo trả thù xã hội tâm tính tới. Chỉ là về sau, quá mức thuận lợi trả thù để cho hắn dần dần quên đi chính mình nội tâm cừu hận, đồng thời dần dần diễn hóa thành một loại chinh phục thế giới dã tâm. Nhưng bây giờ tất nhiên hắn lựa chọn mang theo cơ linh quy ẩn, nói rõ hắn trong xương một loại nào đó dã tâm đã bị cơ linh chế trụ, mà mất đi dã tâm Phương Duyên, trong lòng loại kia ban đầu cừu hận lại sẽ dần dần hiện ra. Cho nên coi như Phương Duyên biết Thang Tư Tư các nàng có thể sẽ theo thần thai sinh ra mà tiêu vong, sợ là cũng sẽ không chủ động lựa chọn lộ diện cứu vớt các nàng. Bởi vì thế giới này không có người so với Địch Dự càng rõ ràng hơn, Phương Duyên đối với địch, canh hai nhà đoán nghiệm đến cùng khủng bố cỡ nào. Phương Duyên cùng cơ linh giống như là trên thế giới này biến mất, không có ai biết hai người bọn họ đến cùng đi địa phương nào. Cũng may Địch Dự cùng Sa Giao Giao vì để tránh cho khủng hoảng, các nàng cũng không có lộ ra thần thai ma hóa uy hiếp, liền xem như Địch Thanh Nguyệt cùng Thang Tư Tư đều không có nói cho. Mà hiện nay biết thần thai ma hóa uy hiếp chỉ có 3 người, Địch Dự cùng với Sa Gia song thủ. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, Thang Tư Tư cùng Địch Thanh Nguyệt đều nằm bệnh viện trên giường bệnh. Đã đến dự tính ngày sinh các nàng, cũng cuối cùng từ Địch Dự cùng Sa Giao Giao trong miệng biết được loại kia đáng sợ chân tướng. Chương 215, phá cục manh mối 2, chương 215, phá cục manh mối 2, cô, tiểu di, mau cứu ta à. Hai nữ dọa đến hoa dung thất sắc, không còn có đối với bảo bảo xuất thế ước ao và chờ đợi. Địch Dự cười khổ nói, chúng ta một mực đang tìm kiếm Phương Duyên, thậm chí Tố Tố tỷ đều bởi vậy vận dụng một chút hạch tâm máy móc lực lượng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có cách nào sao? Sa Giao Giao nhìn xem trên giường bệnh hai nữ, cảm động thân thụ nàng không nhịn được khóc lên. Nàng con trẻ, nàng không muốn chết. Mà tại giờ phút này, Thang Tư Tư từ thất thần nghèo túng bên trong tỉnh dậy, nàng nhìn chăm chú Địch Dự, ánh mắt lộ ra đặc biệt đáng sợ âm trầm. Dư Di, có phải là chỉ cần tìm được Phương Duyên cái kia hỗn đản, chúng ta liền có thể được cứu? Địch Dự không có lựa chọn lừa gạt Thang Tư Tư, nàng thổ lộ tình hình thực tế, đây chỉ là cơ bản nhất tiền đề. Nếu như hắn nguyện ý tự mình đến nơi đây bồi tiếp các ngươi, thậm chí là tại các ngươi sinh sản quá trình bên trong đánh một cái thăm hỏi điện thoại để cho thần thai cảm nhận được hắn tồn tại, có lẽ đều sẽ có không đồng dạng kết quả. Có thể theo ta biết, bản thân hắn đối với ngươi cùng Địch Thanh Nguyệt hẳn là oán hận, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không xa vạn dặm đi tới kinh thành, đối với Thang Địch hai nhà các nữ nhân mở rộng điên cuồng trả thù. Nghe lời nói này, Thang Tư Tư dần dần rơi vào trầm mặc. Có lẽ là trong lòng nàng có chút hối hận, có thể hơn 9 tháng chuyện lúc trước tình cảm, nàng cũng vô pháp nghĩ đến minh bạch lúc ấy chính mình vì cái gì muốn khăng khăng đi nhục nhã Phương Duyên. Suy tư không có kết quả, nàng quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ở trên giường bệnh ngẩn người Địch Thanh Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi: "A Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ chính mình lúc kia tổn thương Phương Duyên dự tính ban đầu sao?" Địch Thanh Nguyệt lắc đầu: "Ta không nhớ rõ lắm, luôn cảm thấy những năm tháng ấy qua có chút hoảng hốt, ta không biết mình vì sao lại lựa chọn tại Phương Duyên cùng Cơ Linh ở giữa chặn ngang một chân, bất quá có một việc ta vẫn luôn rất hoài nghi." "Chuyện gì?" Hỏi cái này câu nói người cũng không phải Thang Tư Tư, mà là Địch Dự. Nàng cái kia siêu phàm chắc tuyệt trí tuệ trên mặt đất Địch Thanh Nguyệt trong giọng nói bắt giữ một tia phá cục thời cơ. Nàng dùng tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn xem chất nữ, chờ đợi câu trả lời của nàng. "Ta, Tư Tư, Cơ Linh bản thân cùng Phương Duyên mặc dù ở vào cùng một cái thế giới, nhưng không thuộc về cùng một cái giai cấp, ta dám cam đoan, ngày hôm đó phía trước, Cơ Linh cũng không nhận ra Phương Duyên, đúng không?" "Tư Tư, ân, ta cũng có thể cam đoan." Thang Tư Tư cũng đột nhiên nghĩ, nàng nói bổ sung, "Ngày đó ba người chúng ta lúc đầu hẹn nhau tại Hải Thành dạ phố, có thể chờ ta cùng A Nguyệt tập hợp một chỗ thời điểm, Cơ Linh đột nhiên lâm thời có việc hủy bỏ cùng chúng ta ước định, cũng chính là lần kia, nàng làm quen Phương Duyên." Địch Dự nâng cầm lên trầm ngâm nói, cũng chính là nói, Phương Duyên cùng Cơ Linh nhận biết, kỳ thật có người ở sau lưng tận lực đẩy mạnh trận này sự kiện phát sinh. Ta cảm giác có lẽ tồn tại không muốn người biết về cơ. Địch Thanh Nguyệt cùng Thang Tư Tư đều là gật đầu đồng ý cái suy đoán này. Có lẽ chúng ta có lẽ từ Cơ Linh vào tay điều tra chuyện này. Địch Dự trầm tư nói, nàng từ khi kết hôn sau có lẽ liền không có lại trở về mẫu thân của nàng tòa kia hào trạch, nếu quả thật có cái gì manh mối, nhất định sẽ tồn tại ở tòa kia hào trạch thuộc về phòng nàng bên trong. Ân, có đạo lý đây. Sa Giao Giao đương nhiên gật đầu. Khoảng cách Tư Tư cùng Nguyệt Nhi các nàng sinh sản tối đa cũng liền không cao hơn 10 ngày, chúng ta nhất định phải tại cái này trong 10 ngày tìm kiếm được mang tính then chốt hoạch tâm manh mối, làm rõ ràng Cơ Linh lúc trước tại sao lại đột nhiên đối với Phương Duyên tại không có bất luận cái gì tiếp xúc dưới tình huống, vừa thấy đã yêu mới đúng. Tóm lại, ta đoán Cơ Linh trên thân tuyệt đối có không tầm thường manh mối, bằng không lấy nàng điều kiện không có khả năng mới quen Phương Duyên, liền sẽ hoàn toàn thể xác tinh thần luôn hãm, đồng dạng, Phương Duyên đối chúng ta mà nói, cũng giống như vậy, nếu không có các loại trời đất xui khiến hiểu lầm, chúng ta cũng sẽ không cùng Phương Duyên sinh ra cái gì thân mật gặp nhau. "Tốt, lần này liền từ ta dẫn đội đích thân tiến về Hải Thành." Địch Dự một đũa quyết định sau cùng kéo trời nghiêng kế hoạch. Hải Thành, trước biệt thự. Bởi vì Địch Dự trước đó liên hệ một chút xa tại hải ngoại nghỉ phép Bạch Tiệp, cho nên nàng cùng Sa Giao Giao trực tiếp ngồi máy bay tư nhân giáng lâm đến Hào Trạch trong viện Tử Tâm. Bạch Tiệp Hào Trạch viện lạc rất lớn, chỉ là mấy tháng chưa từng ở người, tăng thêm không có thuê bảo mẫu, cho nên toàn bộ viện lạc mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại, nhìn qua có chút hoang vu. Chờ bước qua cỏ dại đẩy cửa vào về sau, một cỗ mục nát ở bức khí tức nhào tới trước mặt. Hai nữ không nhịn được bưng kín miệng mũi. Chờ đi theo các nàng cùng nhau cao cấp người hầu đem gian phòng cửa sổ toàn bộ mở ra đồng thời thấu một lát gió về sau, các nàng mới chọn lựa chọn đi vào. Cơ linh gian phòng là tại tầng 3 cuối cùng bên phải. Chờ mở ra về sau, Địch Dự cùng Sa Giao Giao liền nghiêm túc tìm kiếm. Đáng tiếc, một cái tiếng đồng hồ hơn đi qua, các nàng không thu hoạch được gì. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì manh mối, có thể hay không ở nơi này, mà là tại thư phòng tách lách. Sa Giao Giao nhíu mày hỏi, có lẽ vậy. Địch Dự không dám xác nhận. Có lẽ tồn tại manh mối, có lẽ căn bản là không có manh mối, các nàng nhất định không công mà lui. Nhưng nàng đúng tin một việc, nếu quả thật có manh mối, nhất định sẽ bị cơ linh đặt ở một cái vô cùng bí ẩn lại nàng mà nói tương đối dễ dàng địa phương. Cho nên nàng càng muốn tin tưởng, manh mối ngay tại căn phòng ngủ này bên trong. Mà Sa Giao Giao gặp Địch Dự không hề rời đi ý tứ, thế là chủ động đề nghị, vậy ta đi bên cạnh thư phòng nhìn xem, ngươi ở lại chỗ này tiếp tục tìm kiếm. Được. Lại hơn nửa giờ đi qua, Địch Dự đi tới thư phòng cách vách. Nghe được tiếng bước chân phía sau Sa Giao Giao, thả ra trong tay sách, hỏi, A Dư, như thế nào? Không có. Địch Dự mệt mỏi lắc đầu. Thấy thế, Sa Giao Giao không khỏi lộ ra một ít thất vọng, nếu như ngay cả A Dư dạng này chú trọng đem khống chi tiết người đều tìm không được, cái kia cơ linh phòng ngủ chắc hẳn nhất định không có cái gì manh mối. Ngươi nơi này có tình huống sao? Sa Giao Giao cũng lắc đầu, không có nửa điểm, những thứ này sách tựa hồ cũng còn rất mới, thậm chí thật nhiều đều không có lật xem qua dấu hiệu, thật giống như chỉ là cơ linh mua đến dùng để trang trí thư phòng, ta nếm thử lật xem hơn lúc quyển sách, nhưng ở trong đó cũng không có phát hiện bất kỳ ghi chép. Đi thôi, nơi này hẳn là cũng không có lẽ chúng ta có lẽ đổi chỗ khác tìm kiếm. Địch Dự nói, đi chỗ nào? Sa Giao Giao trong con ngươi lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Cơ linh chẳng lẽ còn có thể đem manh mối giấu ở ngoại trừ phòng ngủ của nàng cùng thư phòng bên ngoài địa phương khác hay sao? Giai Duyệt Thần Phủ. Địch Dự chậm rãi phun ra bốn chữ. Nơi đó sao? Sa Giao Giao hai mắt tỏa sáng, nàng từng ở nơi này ở qua nửa tháng, tự nhiên rõ ràng thang tư tư cửa đối diện chính là Phương Duyên cùng Cơ Linh kết hôn sau nhà mới. Chỉ là manh mối thật sự sẽ tại Giai Duyệt Thần Phủ sao? Sa Giao Giao cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, dù sao nàng rõ ràng nơi đó nhà lầu đều thuộc về hai phòng ngủ một phòng khách cách cục, nhỏ hẹp như vậy không gian, Cơ Linh sợ là rất khó tại Phương Duyên dưới mí mắt che giấu mình bí mật. Chương 216, Phong Ma, Cơ Linh quyển nhật ký, 1, chương 216, Phong Ma, Cơ Linh quyển nhật ký, 1, tại mở khóa sư phụ trợ giúp bên dưới, cửa phòng bị đuổi. Địch Dự cùng Sa Giao Giao tiến vào trong phòng. Chỉ là tưởng tượng bên trong loại kia mục nát mùi vị ẩm mốc cũng không có nhào tới trước mặt. Theo đạo lý mà nói, căn phòng này từ khi Phương Duyên cùng Cơ Linh đi rồi, đã gần hơn 2 tháng không có người ở, hương vị có lẽ sẽ không rất dễ chịu mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác không khí còn rất rõ ràng, liền phảng phất cả ngày đều sẽ có người quét dọn đồng dạng. Có người ở qua vết tích. Địch Dự chú ý tới, liền bàn trà tựa hồ cũng có mới vừa lau qua vết tích. Không phải là Cơ Linh thuê cái kia bảo mẫu còn không có rời đi. Sa Giao Giao nhíu mày suy đoán nói, có lẽ là. Trong lòng Địch Dự cũng có đồng dạng suy đoán, hơn nữa ngoại trừ khả năng này bên ngoài, sẽ lại không có lựa chọn khác. Chứ không quản cái kia bảo mẫu tồn tại, chúng ta tìm kiếm một chút đến cùng có hay không liên quan tới Cơ Linh manh mối. Được. Hai người chia binh hai đường. Địch Dự đi thuộc về Phương Duyên cùng Cơ Linh phòng ngủ chính, mà Sa Giao Giao liền lưu tại phòng khách tìm kiếm. Phòng khách cũng không tính quá lớn, tăng thêm đồ dùng trong nhà cũng tương đối sáng tỏ, cho nên Sa Giao Giao chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền tìm kiếm xong tất cả có thể giấu kín đầu mối địa phương. Phòng khách tựa hồ không có ai. Sa Giao Giao xoa xoa thái dương chạy xuôi xuống mồ hôi, nhìn về phía phòng ngủ chính vị trí, khi nhìn đến Địch Dự vẫn còn tại tìm kiếm lúc, nàng lại đem mục tiêu nhắm ngay phòng ngủ phụ. Đến mức phòng bếp, Sa Giao Giao cho rằng coi như Cơ Linh thật giữ lại manh mối, cũng không có khả năng đem manh mối giấu ở phòng bếp, dù sao nơi đó là bảo mẫu thường xuyên tiếp xúc địa phương, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Thế là, Sa Giao Giao liền đẩy ra phòng ngủ phụ cửa. A. Tại đẩy cửa ra một cái mắt, nàng chính là phát ra một tiếng kinh nghi. Làm sao vậy? Địch Dự nghe tiếng chạy chậm đến từ phòng ngủ chính đi ra. A Dư, ngươi nhìn. Sa Giao Giao mặt đỏ tới mang thai chỉ hướng phòng ngủ phụ giường. Kỳ thật không cần nàng chỉ, Địch Dự cũng nhìn thấy. Nàng ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ, sau đó lại khơi gợi lên vẻ miệng. Không nghĩ tới cái này bảo mẫu thế mà còn là cái si mê nữ. Địch Dự có thể xác định bảo mẫu A thường là cái si mê nữ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại trên giường của nàng chất đầy thuộc về Phương Duyên y phục. Vô luận là Phương Duyên áo khoác quần ngoài vẫn là quần lót lau, phía trên đều lưu lại thuộc về nữ nhân vết tích. Mặc các nàng cũng vô pháp tưởng tượng, cái này bảo mẫu thừa dịp Phương Duyên cùng Cơ Linh rời đi, tu hú chiếm tổ chim khách không nói, thế mà còn đem Phương Duyên chưa kịp mang đi mà lưu lại y phục, xem như chính mình vui vẻ công cụ cội nguồn. Cũng chính là tại Địch Dự cùng Sa Giao Giao không biết nên nói cái gì tới phê bình cái kia bảo mẫu lúc, cửa phòng đột nhiên chuyển đến mở khóa âm thanh. Sau đó, mở cửa A Thường liền cùng một mặt dị sắc Địch Dự cùng Sa Giao Giao đối mặt ở cùng nhau. Địch Dự cùng Sa Giao Giao chú ý tới, A Thường trong tay còn lôi kéo xe đợi nhỏ, tựa hồ nàng đi mua đồ ăn vừa trở về. Mà A Thường tại nhìn thấy bí mật của mình bại lộ lúc, nàng vậy mà lựa chọn vứt bỏ xe đợi nhỏ, chạy mất dép. Chớ đi. Địch Dự hét lớn một tiếng, hướng về ngoài cửa chạy đi, mà phản ứng lại Sa Giao Giao cũng theo sát phía sau, đi theo Địch Dự cùng nhau hướng về A Thường đuổi theo. Đừng nhìn hai nữ đều nâng cao một cái bụng lớn, nhưng các nàng thân thể tính linh hoạt cùng cơ thể cường độ sớm đã tại thần thai thẩm thấu vào, đã vượt ra tuyệt đại đa số giới thể thao quán quân. Vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp, muốn bước bậc thang chạy thoát A Thường liền bị Địch Dự bắt được. Đừng đánh ta chỉ là cái bảo mẫu. A Thường che chở mặt, sợ hãi cầu xin tha thứ. Nàng mặc dù không quen biết Địch Dự cùng Sa Giao Giao, nhưng có thể đoán được, các nàng hẳn là phương duyên tình nhân, lại mang thần thai, bằng không bình thường phụ nữ mang thai không có khả năng so với nàng chạy đều nhanh. Ha ha, vậy liền nhìn ngươi thành thật không thành thật. Địch Dự cố ý phát ra khiến người tê cả da đầu nhẹ giọng cười. Ta trung thực, ta phối hợp. A Thường căn bản chịu không được một chút xíu hù dọa, liền bày tỏ chỉ ra nguyện ý bàn giao xuất xứ có chuyện. Sau đó, ba người về tới Phương Duyên nhà phòng khách. Chờ đem cửa phòng đóng kỹ về sau, Địch Dự liền hỏi: "Ngươi thân là một cái bảo mẫu, vì cái gì dám ở chỗ này tiếp tục làm ác?" A Thường ấp úng nói một đống, thế nhưng là âm thanh vô cùng nhỏ, căn bản nghe không rõ. "Nhìn ta, lớn tiếng một chút." Địch Dự hung hăng vỗ xuống bàn trà. Ba một tiếng vang thật lớn, cường độ cao thủy tinh hữu cơ chế tạo mà thành bàn trà thế mà bị nặng một bàn tay chụp trở thành chia năm xẻ bảy trạng thái. Mà một màn này, doa đến A Thường sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Đang bị nắm đến trong nháy mắt đó, nàng liền biết Địch Dự lực tay rất lớn, bóp nàng đau nhức, không nghĩ tới nàng còn đánh giá thấp đối phương, lại có thể một bàn tay đem tâm kính đánh nát. "Ô ô ô, ta không biết." A Thường bị dọa đến lớn tiếng khóc lên. Nàng bản thân chỉ là một người bình thường, coi như nắm giữ mẫu cổ, cũng sẽ không so với người bình thường tố chất thân thể mạnh lên bao nhiêu. Thú chi, nàng mẫu cổ chỗ diễn hóa ra tới tử cổ ngoại trừ cho Phương Duyên tại phương diện kia gia tăng càng nhiều điên cuồng hơn cường độ cùng với có thể tùy thời tùy chỗ biết Phương Duyên vị trí bên ngoài, tựa hồ căn bản không ảnh hưởng được ý chí của hắn mảy may. Cũng chính vì vậy, nàng mới sẽ lựa chọn lén lén căn nhà nhỏ bé đến nơi đây. Dù sao nàng rõ ràng Phương Duyên sẽ lại không tới Hải Thành, hơn nữa Phương Duyên cùng Cơ Linh ở tại trong nhà chưa kịp mang đi cái kia mấy trăm vạn đầy đủ nàng an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Nàng cũng không cần người nhà, bởi vì tại mẫu cổ phản vệ bên dưới, nàng đã không có thuốc chữa thích Phương Duyên, có thể nàng lại không dám đi một mình tìm kiếm Phương Duyên, cho nên mới sẽ lựa chọn tại mỗi một cái tịch mịch ban đêm tiến đến lúc, dùng Phương Duyên hấp hối trong phòng quần áo tới an ủi chính mình chống giống nội tâm thế giới. Đây chính là A Thường tại Phương Duyên cùng Cơ Linh rời đi 2 tháng này sau trải qua toàn bộ nhân sinh. Có thể nàng cũng không dám đem những thứ này tình hình thực tế nói ra. Nàng lo lắng sẽ bị Địch Dự cùng Sa Giao Giao báo cảnh sau đó bắt đến ngục giam, như vậy, nàng liền tiếp xúc Phương Duyên quần áo đều sẽ biến thành một loại xa xa vô hạn hy vọng xa vời. Bất quá Địch Dự cũng không phải bình thường người, nàng siêu cấp trí tuệ nói cho nàng, A Thường cái này chiếu cố Cơ Linh hơn nửa năm lâu bảo mẫu xa so với nàng có thể tưởng tượng được tình báo, hiểu rõ còn nhiều hơn. Thế là, Địch Dự lộ ra một cái nụ cười ấm áp, tận lực để cho chính mình lộ ra không đáng sợ như vậy, nói, ngươi là đơn thuần sợ hai ta. Vẫn là lo lắng ta sẽ đem ngươi đưa đến ngục giam. Ta sợ các ngươi. A Thường đứt quãng khóc lóc kể lể. Không, ngươi sợ hãi bị chúng ta đưa đến ngục giam. Chỉ là một vấn đề đơn giản, liền để Địch Dự đoán được A Thường nội tâm thế giới. Dù sao nàng bản thân tại nhiều cái nghiên cứu khoa học lĩnh vực đều có liên quan đến lại tồn tại bất phàm tạo nghệ, mà tâm lý học cũng là Địch Dự đã từng nghiên cứu qua một cái đầu đề. Tại biết được A Thường nội tâm muốn cái gì, lại sợ hãi cái gì về sau, cái kia Địch Dự liền triệt để đứng tại tuyệt đối áp chế thượng phong bên trong. Nàng chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, đầu tiên đâu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ thầm mến Phương Duyên, đúng không? Đối mặt A Thường trầm mặc, Địch Dự không có chờ đợi nàng thừa nhận, mà là tiếp tục nói ra, nếu như ngươi xem qua tivi hoặc là đọc qua sách, như vậy ngươi hẳn nghe nói qua ta cố sự, ta gọi Địch Dự. Là ngươi? A Thường ngẩng đầu lên. Địch Dự tại thiên triều lực ảnh hưởng sớm đã thẩm thấu người bình thường các mặt, nàng liền giống như thời đại này thiên triều nổi danh nhất võng hồng nhà khoa học, đừng nói là thân ở Hải Thành nàng, liền xem như một chút xa xôi vùng núi đóng giữ nhi đồng cùng lão nhân, đều nghe nói qua Địch Dự tại khoa học đại đạo bên trên con đường thành thần cố sự. Chương 216, Phong Ma, Cơ Linh quyển nhật ký 2, chương 216, Phong Ma, Cơ Linh quyển nhật ký 2, cho nên tin tưởng ta, chỉ cần ngươi phối hợp ta liền tốt, ta cũng không đối với ngươi thế nào, cũng sẽ không đem ngươi hèn mọn sự tích lộ ra ánh sáng. Nói thật, nếu có thể lời nói, ta còn nguyện ý thúc đẩy ngươi cùng Phương Duyên ở giữa chân chính chuyện tốt, dù sao chuyện này đối với mà nói, cũng là một cái kèm theo nhỏ đầu đề. Nghe xong Địch Dự lời nói, Á Thường dần dần có chút tin tưởng. Nàng ở trên người Địch Dự tìm không được bất kỳ một cái nào đối phương trêu đùa lừa gạt nàng lý do. Dù sao bằng vào thủ đoạn của đối phương cùng thân phận, coi như mình cái gì cũng không nói, nàng cũng có chính là cực hình để cho chính mình mở miệng. Đã như vậy lời nói, cái kia nàng còn không bằng lựa chọn phối hợp, hơn nữa Địch Dự câu nói kia đối với nàng mà nói, cũng vô cùng tràn đầy dụ hoặc tính. Ngươi nói chuyện chắc chắn sao? Nếu ta có thể dẫn ngươi tìm tới Phương Duyên, ngươi có thể bảo chứng hắn tại không căm ghét ta dưới tình huống, còn có thể tiếp thu ta. Ngươi có thể tìm tới A Duyên. Địch Dự hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong ánh mắt lộ ra một loại kinh hỉ. Nghĩ không ra thế mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Liền Sa Giao Giao đều trở nên có chút kích động lên. Có thể. A Thường yếu đớt gật đầu, chỉ là ta không dám đi. Địch Dự khắc chế sự hoan hỉ trong lòng, ôn nhu hỏi, vì cái gì đây? Ưa thích liền muốn đi lớn mật truy mới đúng chứ? Nàng dự cảm không có sai, A Thường trên thân quả nhiên tồn tại đại bí mật, nàng cần nên hợp đối phương, sau đó đem những thứ này không thể bỏ qua bí mật toàn bộ móc ra. Nếu muốn làm đến những thứ này, đầu thứ nhất chính là không thể kích thích đến A Thường. Cho nên Địch Dự lựa chọn tiến hành theo chất lượng phương pháp, bởi vì không có người so với nàng càng hiểu tâm lý học. Bởi vì phu nhân là một cái vô cùng nữ nhân đáng sợ, ta hoài nghi nàng có thể mắc có người cách phân liệt. A Thường chậm rãi nói lên cố sự. Không có Phương Tiên Sinh tại thời điểm cùng có Phương Tiên Sinh tại thời điểm, phu nhân giống như là hai người, đặc biệt là loại tình huống thứ hai, nàng cái kia trống rỗng ánh mắt để cho ta cảm thấy sợ hãi. Tóm lại, ta không hề biết phu nhân trên thân đến cùng phát sinh cái gì, nhưng có thể cảm giác nàng là ôm mục đích nào đó tiếp cận Phương Tiên Sinh. Nghe đến đó, Địch Dự không nhịn được đánh gây Á Thường hồi ức. Chờ chút, dựa theo ngươi lời nói, tất nhiên ngươi phát hiện Cơ Linh không thích hợp, lại như thế e ngại nàng, vì cái gì không lựa chọn từ đi phần này vô cùng có nguy hiểm tính công tác đâu? đổi một người bình thường lời nói, cũng không dám ở lại chỗ này, cùng Cơ Linh đơn độc cùng ở một phòng a. Kỳ thật ta trước đây không hề biết phu nhân tình huống, là về sau mới biết. Khi đó ta nhìn xem phu nhân trống rỗng ánh mắt, chỉ coi nàng là đang ngẩn người, mãi đến ta nhìn thấy bản kia thuộc về phu nhân quyển nhật ký. Nói đến đây, A Thường chạy trở về phòng ngủ của mình, sau đó từ trong đệm chăn lật ra tới một bản đã nổi lên nếp gấp quyển nhật ký. Địch Dự nhận lấy về sau, sau đó từ từ mở ra trang thứ nhất. Mà một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng đánh gãy Địch Dự cùng A Thường đối thoại xa giao giao, cũng bu lại. Nàng thấy rõ trang thứ nhất phía trên ghi chép biểu lộ ra khá là thanh tú màu đen tiểu chữ. Có thể thấy được, đây là một cái nữ nhân viết xinh đẹp tiểu chữ. Ngày 21 tháng 3, thứ 6, trời trong xanh hôm nay thời tiết rất tốt, Tư Tư cùng Nguyệt Nguyệt mời ta cùng nhau dạo phố, ta đáp ứng, có thể trước khi đến trung tâm thương mại trên đường, trong đầu của ta đột nhiên hiện lên một đạo thanh âm quen thuộc, nghe vào rất giống như là chính ta âm thanh, có thể chính ta âm thanh lại thế nào có thể xuất hiện tại trong đầu của ta. Âm thanh vừa bắt đầu vẫn là rất mơ hồ, mãi đến ta đứng tại chỗ thất thần một hồi thật lâu, ta cuối cùng nghe rõ đi ra cái thanh âm kia, nó nói cho ta có lẽ tiến về nhà hàng âm nhạc Hồng Lãng Mạn. Ta có chút sợ hãi, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Ta lựa chọn thuận theo cái kia thuộc về chính ta âm thanh, thế là ta mở ra điện thoại tìm thấy được Hồng Lãng Mạn. Ta tại Hồng Lãng Mạn cửa ra vào nhìn thấy một đôi xa lạ nam nữ, chẳng biết tại sao, cứ việc chỉ là cùng bọn hắn lần đầu gặp mặt, nhưng ta cảm giác trong hai người cái kia tuấn lãng nam nhân chính là ta đời này chú định trợ phu. Bất quá ta còn không biết tên của hắn, thế là ta gọi điện thoại xin nhờ cho Thang Tư Tư, để cho nàng hỗ trợ thẩm tra một chút hai người tin tức. Ngày 21 tháng 3, ngày này, ta cùng Phương Duyên quen biết, ta hôn lấy gò má của hắn một cái, đó là nụ hôn đầu của ta. Ta không biết mình vì sao lại đem nụ hôn đầu tiên đưa cho một cái mới quen không có 10 phút đồng hồ nam nhân, nhưng ta có thể cảm giác chính mình có trước nay chưa từng có vui vẻ. Đáng tiếc hắn còn muốn đi giúp ở hắn cái kia đi vào lạc lối người xấu bạn gái khắc phục hậu quả, ta chỉ có thể ngăn chặn trong lòng mình sao động, chờ mong cùng hắn lần thứ hai gặp mặt. Làm ta về đến trong nhà nằm ở trên giường, trong đầu của ta bắt đầu hồi ức hôm nay kinh lịch hết thảy, luôn có cảm giác là một giấc mộng. Có lẽ có một ngày ta sẽ tỉnh đến, phát hiện này hết thảy đều chỉ là chính ta ảo tưởng, ta hẳn là làm chút gì đó. Cuối cùng, ta quyết định đi lại cùng hắn từng ly từng tí. Nhìn thấy nơi này, Địch Dự cùng Sa Giao Giao liếc nhau một cái, liền không kịp chờ đợi lật ra trang kế tiếp. Ngày 25 tháng 3, thứ 3, trời trong xanh hôm nay A Duyên cuối cùng liên hệ ta, ta mời hắn trước đến tham gia Tư Tư sinh nhật. Chẳng biết tại sao, Tư Tư sẽ lựa chọn một nhà không đáng chú ý ước hiếp tiệm lẩu sinh nhật, dựa theo ngày trước Tư Tư sinh nhật tiến hội tiêu chuẩn, nàng là sẽ không tại loại này người bình thường mới sẽ tới địa phương nhỏ, mà là sẽ tại kinh đô Hồng Yến Hải Thiên bao xuống nguyên một tầng đại sảnh tới tổ chức. Bất quá người đều có chỗ khó, có lẽ là Tư Tư cùng người nhà trở mặt, ta cũng không có chủ động hỏi thăm Tư Tư. Sau đó A Duyên đến, sự xuất hiện của hắn đưa tới Tư Tư cùng Nguyệt Nguyệt khen ngợi, hì hì, ta liền biết, ta để cho A Duyên làm bạn trai của ta là thiên mệnh cố định lựa chọn. Về sau quên là ai đề nghị uống rượu, tóm lại ta uống say. Làm ta tỉnh lại, Tư Tư cùng Nguyệt Nguyệt đã rời đi, chẳng biết tại sao, ta trong không khí ngửi được một loại đặc biệt tốt nghe hương vị, hơn nữa ta dám đoán chắc, loại này hương vị đến từ A Duyên, sau đó ta nếm thử ôm A Duyên. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại to gan như vậy. Ngày 25 tháng 3 mượn, Nam Vương Tiểu Ngư đường vào phòng, ta cũng như con cá nhỏ đồng dạng. Bị A Duyên ăn hết ngày 26 tháng 3, thứ tư, trời trong xanh chuyển nhiều mây sáng sớm ta liền tỉnh lại, sớm đã đi làm mụ mụ còn cho A Duyên đặc biệt thêm nhiệt một phần mới mẻ sữa tươi, dù sao ta cũng không có uống sữa tươi thói quen. Không lâu sau đó, Tư Tư cùng Nguyệt Nguyệt đến tìm ta chơi. Chẳng biết tại sao, nào có chút ngất, ta tựa hồ ngủ cả ngày, đại khái là thời tiết biến âm nguyên nhân đi. Ta tính toán cố gắng nhớ lại Tư Tư cùng Nguyệt Nguyệt các nàng đến cùng là khi nào rời đi, nhưng A Duyên đột nhiên hướng ta cầu hôn đánh gãy ý nghĩ của ta. Ngày 26 tháng 3, đêm, ta vô cùng vui vẻ, bởi vì ta đáp ứng A Duyên cầu hôn. Mặc dù sự tình tiến triển có chút cấp tốc, nhưng ta tin tưởng A Duyên đối với ta là chân tâm yêu nhau. Dù sao liền trong đầu của ta cái kia thuộc về ta âm thanh cũng tại nói cho ta, chỉ có cùng A Duyên kết hôn, ta mới có thể sống phải càng thêm hạnh phúc vui vẻ. Chương 217, Phong Ma, không tồn tại một ngày, một, chương 217, Phong Ma, không tồn tại một ngày, một, ngày 29 tháng 3, thứ 7, trời trong xanh hôm nay ta cùng A Duyên tại Giai Duyệt Thần Phủ mua phòng ở mới, A Duyên nói không muốn cùng mụ mụ của ta ở cùng một chỗ. Mùng ngày 6 tháng 4, thứ 3, trời trong xanh hôm nay chúng ta đi du lịch. Bất quá cái kia hư hư thực thực thuộc về ta âm thanh, lại tại trong đầu của ta vang lên, nó hình như đang thì thầm nói chuyện, ta nghe không rõ nó đến cùng đang nói cái gì. Tại buổi tối nằm ở khách sạn trên giường thời điểm, ta suy nghĩ một chút quyết định đem việc này nói cho A Duyên, dù sao hắn là ta vị hôn phu, ta không nên che giấu hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, từ miệng ta bên trong nói ra đi lời nói lại trở thành một loại khác ngôn ngữ, ta nghĩ nói ta trong đầu có cái âm thanh, có thể nghe được A Duyên trong thai lại là hôm nay chơi đến rất vui vẻ. Ta cảm nhận được sợ hãi, ta cũng toát ra sợ hãi, thế nhưng là A Duyên tựa hồ cũng không thể trực quan cảm thụ đến biến hóa của ta. Ta bắt đầu hoài nghi cái thanh âm kia có thể không phải ta. Có lẽ trên người ta đang phát sinh bị người đoạt xá sự cố, thật giống như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong ghi chép cái chủng loại kia huyền huyễn cố sự đồng dạng. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là lựa chọn trầm mặc. Bởi vì ta yêu A Duyên tâm chưa biến, coi như trong thân thể ta tồn tại một đạo khác không thuộc về ta ý thức, nó cũng ngăn cản không được ta yêu A Duyên quyết tâm. Mùng ngày 8 tháng 4, thứ 5, âm bởi vì thời tiết nguyên nhân, chúng ta quay trở về tới Hải Thành. Tại trở về trên đường, cái kia thanh âm quái dị lại xuất hiện, nó giống như tiếng vọng chấn động tại trong đầu của ta bên trong, ta mơ hồ nghe được hai cái mơ hồ ký tự, Phong Ma. ta tại e ngại phía dưới lại lần nữa nếm thử nói cho A Duyên trên người ta phát sinh sự tình, thế nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn như cũ mất đi ta muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn xem không ngừng cùng ta hồi ức lần này du lịch bên trong những cái kia tốt đẹp hành trình cùng hình ảnh A Duyên, ta lâm vào sâu sắc sợ hãi bên trong. Ta có dự cảm, ta tựa hồ bị thế giới cho từ bỏ, không chỉ là A Duyên, liền bên cạnh trước sau khác chỗ ngồi các hành khách cũng nghe không đến ta muốn biểu đạt cố sự. Thế là ta tại sau khi về đến nhà làm một cái to gan động tác, ta đem chính mình quyển nhật ký đưa cho A Duyên, phía trên này có ghi lại ta cùng A Duyên quen biết gần tới 20 ngày toàn bộ từng ly từng tí. Có thể càng thêm đáng sợ chuyện xuất hiện, A Duyên vậy mà hỏi ta một cái để cho ta toàn thân run rẩy vấn đề. Hắn nói, Linh Nhi vì cái gì muốn mua một bản trống không bản bút ký, là phải nhớ ghi chép thứ gì sao? Ta quên ta cụ thể là thế nào trả lời hắn, bởi vì ta cả người đều biến thành vẻ mặt hốt hoảng. Đây là một bản người khác nhìn không thấy bản bút ký, chỉ có ta có thể thấy được. Mùng ngày 8 tháng 4, 11 giờ, ta thừa dịp A Duyên ngủ say, bò lên giường ghi chép xuống này hết thảy. Ngày 24 tháng 4, thứ năm, trời trong xanh hôm nay ta cùng A Duyên kết hôn. Mặc dù tới cho chúng ta chúc phúc tân khách rất ít, nhưng ta cùng A Duyên đều rất vui vẻ. Chờ hôn lễ kết thúc phía sau ngay lập tức, ta cùng A Duyên liền quay trở về tới chúng ta xảo huyện Tân Ái. Đang tại ta chuẩn bị lúc ăn cơm tối, đã lâu không gặp Thang Tư Tư thế mà tới. Bất quá nàng tựa hồ cố ý đang theo dõi ta cùng A Duyên, bởi vì nàng đem đối diện tòa kia phòng ở cho mua lại. Ta muốn chờ A Duyên không có ở đây thời điểm thăm dò một chút nàng tại sao lại tới đây, có thể mang thai kinh hỉ hòa tan ta đối với Thang Tư Tư hoài nghi. Ngày 24 tháng 4 là cái đáng giá ngày ăn mừng, bởi vì ta mang thai. Ngày 25 tháng 4, thứ sáu, trời trong xanh, A Duyên sáng sớm liền đi công ty. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên đối với công ty của mẹ sinh ra hứng thú, rõ ràng tại không có kết hôn phía trước, hắn không có ý định tiến vào tập đoàn Hạ Khang công tác. Nhưng không quan trọng, chỉ cần A Duyên ưa thích, công ty của mẹ không sớm thì muộn cũng là hắn. Chờ A Duyên đi rồi, ta gõ mở ra Thang Tư Tư cửa phòng, cùng nàng hàn huyên một chút tối hôm qua không có trò chuyện thành đề. Ta hỏi nàng vì cái gì cũng tới nơi này cư trú, nàng lập lờ nước đôi rời đi chủ đề, tựa hồ cũng không muốn lộ ra bí mật của mình. Ngay tại ta tính toán lại lần nữa thăm dò nàng thời điểm, đột nhiên, trong đầu của ta lại lần nữa quanh quẩn lên loại kia tiếng vọng. Điên, ma, chết. Ta thống khổ che lại trán, tại ta lại nhiều nghe rõ trong đầu cái kia chữ chết về sau, ta đột nhiên sinh ra một loại khát máu ngang ngược, muốn giết chết trước mặt Thang Tư Tư. Cuối cùng, ta cũng như chạy trốn về tới nhà của mình, đóng chặt cửa phòng, đem chính mình nuốt ở đệm chăn bên trong không dám động đậy. Mãi đến những cái kia tiếng vọng dần dần tàn đi, ta mới tỉnh hồn lại. Ngày 25 tháng 4, đêm, ta thừa dịp A Duyên ngủ thời điểm ghi chép xuống này hết thảy. Tại viết tới đây thời điểm, ta nghĩ ta đại khái là điên rồi, ta thế mà sinh ra muốn giết chết Thang Tư Tư suy nghĩ, nàng thế nhưng là ta từ 10 năm trước trong quý tộc học bắt đầu, nhận biết một trong những bằng hữu tốt nhất, ta có lẽ trong đầu của ta cái kia phong ma hai chữ, là tại biểu thị ta cuối cùng rồi sẽ biến thành phong ma. Ta không khỏi quay đầu liếc nhìn ngủ đến thâm trầm A Duyên, ta như vậy trạng thái còn có thể ở tại bên cạnh hắn sao? Ta trầm tư cực kỳ lâu. Cuối cùng, ta có chút tiêu tan. Ta không nỡ A Duyên, ta quyết định che giấu trên người mình hết thảy. Dù sao hắn ngày mai cũng phải cùng mụ mụ cùng nhau tiến về kinh thành đi công tác, trong khoảng thời gian này là ta cơ hội cuối cùng. Ngày 26 tháng 4, thứ bảy, trời trong xanh, ta đi Hải Thành tốt nhất bệnh viện làm cái kiểm tra. Dự đồng số liệu tình hình hết thảy đều bình thường, trạng huống thân thể của ta cũng bình thường. Ta nếm thử hỏi thăm bác sĩ trong đầu của ta tương quan một vài vấn đề, có trả lời lại là người tại cực độ hệ bại dưới tình huống có thể sẽ sinh ra ảo giác. Có lẽ kia thật là ảo giác a, ta ôm may mắn tâm lý rời đi bệnh viện. Buổi chiều, trong nhà tới một vị tên là A Thường bà mẫu, là A Duyên cho ta tìm đến, ta đồng thời không có lựa chọn cự tuyệt. Cứ việc ta càng hy vọng là A Duyên lưu tại bên cạnh ta, nhưng ta cũng biết, hắn không nên bị ta trói buộc tại cái này nhỏ nhỏ 89m bên trong. Ngày 26 tháng 4, từ khi ngày 25 tháng 3 sau đó một tháng đến nay, đây là A Duyên lần thứ nhất rời đi bên cạnh ta. Ta mất ngủ, ta tựa hồ có chút không quen mình chỉ có một mình ngủ. Ta nghĩ cho A Duyên gọi điện thoại, nhưng cuối cùng cũng không có đánh đi ra, bởi vì ta lo lắng công tác một ngày A Duyên sẽ rất mệt mỏi nhìn thấy nơi này, địch dự trong đầu nhớ lại một việc. Ngày 26 tháng 4 đêm đó, nàng cùng Vương Duyên ác chiến một cái suốt đêm. Bất quá chuyện này nàng không có dưới loại tình huống này chia sẻ cho xa giao giao, mà là lật ra trang kế tiếp. Ngày 27 tháng 4, ngày chủ nhật, mưa nhỏ không có A Duyên thế giới để cho ta cảm thấy vô tận trống rỗng. Hơn nữa trong đầu cô kia thanh âm quái dị lại một lần hiện lên, bọn họ giống như là đến từ ma quỷ miệng nói mớ, để cho ta tinh thần càng thêm hoảng hốt. Điên, ma. Điên, ma. Điên, ma. Đi chết. Nơi này tiểu chữ dần dần hơi ngoáy ngó cùng dữ tợn, thật giống như cơ linh là tại cảm xúc cực độ sụp đổ phía dưới viết đi ra đồng dạng. Chương 217, phong ma, không tồn tại một ngày, 2. Chương 217, phong ma, không tồn tại một ngày, 2. Ngày 28 tháng 4, thứ hai, mưa to Hải Thành sắc trời vẫn như cũ u ám, tối hôm qua rất muộn tiếp đi ta. Hôm nay cảm giác cả người đều sống lại. Ta không có nghe được nghe lại những cái kia ma quỷ nói mớ. Có lẽ cũng cùng A Duyên sáng sớm cho ta gọi điện thoại tới có quan hệ, lại lần nữa nghe được thanh âm của hắn về sau, tâm đắc của ta đến trước nay chưa từng có an bình. Buổi trưa, ý tưởng đột phát, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, liên quan tới ta quyển nhật ký không cách nào bị A Duyên nhìn thấy, có hay không cũng vô pháp bị A Thường nhìn thấy đâu. Thế là ta lựa chọn đem quyển nhật ký trang thứ nhất mở ra đồng thời đưa cho A Thường, đáng tiếc, nàng cũng nói tự nhìn không đến. Quả nhiên, đây là độc thuộc về ta một người quyển nhật ký. Nhìn thấy nơi này, địch dự tò mò nhìn hướng A Thường. Lúc trước, Cơ Linh thật có cho ngươi xem qua quyển nhật ký? A Thường gật gật đầu, không có che giấu bất luận cái gì chi tiết. Đúng vậy, nhưng ta khi đó cũng không có nhìn thấy phía trên bất luận một chữ nào dấu vết. Sa Giao Giao nhíu mày, vậy ngươi lại là tại khi nào có thể nhìn thấy quyển nhật ký này bạn? Nàng cảm thấy loại chuyện này bên dưới giấu giếm quá nhiều huyền cơ, nàng bắt đầu hoài nghi A Thường nữ nhân này là tại phối hợp sớm đã rời đi Hải Thành Cơ Linh diễn kịch. Bằng không dùng khoa học căn bản là không có cách giải thích chuyện này bản chất đến cùng là do cái gì tạo thành. Dù sao không có người sẽ tin tưởng ảo ảnh sẽ phát sinh tại một kiện quyển nhật ký bên trên. Là phu nhân đi rồi ngày thứ ba. A Thường chần chờ một chút, tiếp tục giảng đạo, ta có thể cảm nhận được Phương Tiên Sinh chỗ vị trí cụ thể, cho nên ta rõ ràng hắn nhất định là mang theo phu nhân rời đi Hải Thành, bởi vậy ta mới trở nên lớn mật, muốn tại tiên sinh cùng phu nhân gian phòng tìm kiếm một chút liên quan tới tiên sinh vết tích. Mà quyển nhật ký này vốn là đặt ở phòng ngủ chính bên trong trên bản sách, đại khái là phu nhân cảm thấy không có người có thể nhìn thấy quyển nhật ký bên trong nội dung, cho nên nàng bình thường cũng không có tận lực đi ẩn tàng nó tồn tại. Sau đó ta tùy ý lật xem một chút, liền nhìn thấy những chữ viết này. Ân, nàng cũng không hề nói dối. Địch Dự từ A Thường trong thần thái cũng không có đọc lên nói dối hương vị. Thế nhưng là, Sa Giao Giao còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng bị Địch Dự đánh gãy. Không gấp, chờ chúng ta nhìn xong Cơ Linh viết nhật ký, lại đến hoài nghi A Thường cũng không muộn. Tốt a. Sa Giao Giao không còn kiên trì, kèm theo lật giấy âm thanh vang lên, nàng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống quyển nhật ký bên trên. Ngày 29 tháng 4, thứ ba, âm đang chết, cái kia giống như ma quỷ nguyền rủa lại tới. Phong ma, phong ma, phong ma. Một trang này nhật ký không ngắn lắm, nhỏ hơn nữa tiểu chữ thoạt nhìn có chút điên cuồng. Rõ ràng chỉ là ba hàng chữ, lại đem Cơ Linh sụp đổ nội tâm hiện ra tại ba nữ trước mặt. Liên tại thần học lĩnh vực có châu nghiên cứu Địch Dự đều cảm thấy một loại làm nàng bất an cảm giác các bách. Ngày 30 tháng 4. Đi, chết. Đỏ tươi chữ viết đem trắng tinh quyển nhật ký thẩm thấu ra vết tích, để cho Địch Dự cùng Sa Giao Giao cảm giác được một loại nhìn thấy mà giật mình hàn ý. Mấy chữ này căn bản không phải dùng đỏ mực nước viết ra, thật giống như Cơ Linh cắn phá đầu ngón tay của mình, dùng máu tươi của mình vẽ đi ra nguyên rủa. Hơn nữa tại cái này một trang, luôn luôn nghiêm cẩn Cơ Linh liền tuần lễ cùng thời tiết đều tóm tắt. Có thể thấy được một ngày này nàng là lâm vào cỡ nào trạng thái điên cuồng. Ngươi còn nhớ do ngày này sao? Địch Dự không có gấp lật xem trang kế tiếp, mà là nhìn xem A Thường hỏi. A Thường lắc đầu. Tại ta tìm tới quyển nhật ký này bạn phía trước, ta vẫn cho là phu nhân là bình thường. Tốt a. Địch Dự lại lần nữa lật xem. Ngày 31 tháng 4. Bọn họ đến rồi. Chết. 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 Sa Giao Giao nhìn xem những thứ này gần như đem quyển nhật ký chiếm hết máu nhuộm chữ viết, sợ hay nói, Cơ Linh đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng nhìn thấy cái gì người bình thường không cách nào nhìn thấy quỷ dị? Ta không biết. A Thường run rẩy thân thể. Nói thật, nếu như không phải nàng tâm sớm đã tại mẫu cổ dưới ảnh hưởng, không có thuốc chữa thích phương duyên, nàng nhất định sẽ rời đi nơi này, từ đây sẽ không tiếp tục cùng Cơ Linh tiếp xúc. Kỳ thật ta có đến thử dùng hỏa thiêu bị quyển nhật ký này bản, có thể hóa thành cho nó ngày thứ nhì vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại phòng ngủ chính trên bản sách, về sau ta cũng thử qua ném đi nó, ta đặc biệt đi ngoại than Hải Loan, thế nhưng là ngày thứ nhì, nó như trước vẫn là sẽ xuất hiện. Vậy nhưng thật là khiến người khó có thể tin. Địch Dự ánh mắt lóe ra dị sắc. Quyển nhật ký quỷ dị, không thua gì nàng đối với thần thai bản thân nghiên cứu. Rất đáng sợ, A Dư, cảm giác chúng ta không nên tiếp tục tại thăm dò đi xuống. Sa Giao Giao nội tâm tại lúc này sinh ra dao động. Mặc dù nàng chờ mong tìm kiếm được phương duyên, có thể Cơ Linh trên thân phát sinh quái dị lại làm cho nàng cảm thấy chưa bao giờ có kiềm chế. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình nếu là tìm tới cùng phương duyên cùng ở tại Cơ Linh, sợ rằng thật sự sẽ chết. Đúng vậy à, Địch tiểu thư, ta cho là chúng ta cũng không có nhất định phải tìm kiếm phương tiên sinh, duy trì hiện trạng đối chúng ta mà nói là kết cục tốt nhất. A Thường cũng lấy dũng khí khuyên giải. Nàng không hề cảm thấy mình bây giờ si mê nữ hành động có cỡ nào sâu tội nghiệp, tại không nghĩ tiếp xúc đến phu nhân dưới tình huống, lúc này mới hoàn mỹ nhất không thiếu sót lựa chọn. Không, ta muốn thăm dò đi xuống, cái này đối ta mà nói, quả thực là một mảnh khác thế giới hoàn toàn mới. Địch Dự bác bỏ hai nữ nhát gan ý nghĩ, nàng tiếp tục trầm ngâm nói, hơn nữa hai người các ngươi tựa hồ cũng không có phát hiện một kiện cổ quái sự tình. Chuyện gì? Sa Giao Giao kinh ngạc nhìn tới. Địch Dự rối ngón tay hướng mấy cái kia máu nhuộm chữ lớn, chậm rãi nói, tháng tư tựa hồ không có 31 ngày. Theo câu nói này âm rơi xuống, chỉ một thoáng, Sa Giao Giao cùng A Thường cảm giác trên người mình đều nổi da gà. Tháng tư xác thực không có 31 ngày, nhưng vì sao Cơ Linh thế giới bên trong sẽ thêm ra một ngày như vậy? Mà lại nhiều ra một ngày như vậy thời gian bên trong, nàng lại đến cùng gặp cái gì? Bọn họ tới bên trong bọn họ chỉ phải lại là cái gì? Nghĩ tới đây, nội tâm vô cùng e ngại Sa Giao Giao đống nhiên đoạt lấy Địch Dự trong tay quyển nhật ký, lật nhìn trang kế tiếp. Mà xuống một trang, rõ ràng ghi lại, mùng ngày 1 tháng 5, cái này bốn cái đỏ tươi giữ tợn chữ lớn, triệt để phá vỡ Sa Giao Giao nội tâm sau cùng ảo tưởng. Bởi vì mùng ngày 1 tháng 5 xuất hiện biểu thị Cơ Linh không phải là bởi vì sơ suất nhớ lầm thời gian, mà là tại thế giới của nàng bên trong, thật tồn tại một cái không có những người khác có thể đạt tới ngày 31 tháng 4. Mùng ngày 1 tháng 5. Bọn họ đến rồi. Tất cả mọi người sẽ chết. Từ chữ viết bên trong không khó đoán ra, thời điểm đó Cơ Linh cảm xúc đã đạt đến một loại sụp đổ tuyệt vọng dưới trạng thái. Sau đó tiếp xuống gần tới 10 ngày trong nhật ký. Cơ Linh dùng huyết thư viết kiểu chữ, không một không hiện lộ rõ ràng ra nàng không kiềm chế được nỗi lòng ở dưới tuyệt vọng. Không có ai biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì. Bởi vì cái này hơn 10 mặt trời nhớ bên trong, căn bản là không có quá nhiều khắc manh mối cùng tình báo lắm lời. Thậm chí có chút mấy ngày liền kỳ đều không có ghi chép, chỉ biết một cái chiếm hết cả trường quyển nhật ký trang giấy chữ lớn. Chết! Chương 218, Phong Ma, Luyện Tâm. 1. Chương 218, Phong Ma, Luyện Tâm. 1. Đỏ tươi kiểu chữ, giống như tuyệt vọng phủ kín quyển nhật ký toàn bộ trang giấy. Cái kia giữ tợn bút tích căn bản không giống như là người bình thường có thể viết đi ra. Địch Dự đám người hoàn toàn không cách nào tìm kiếm, Cơ Linh đến cùng là tại như thế nào một loại cảm xúc sụp đổ dưới tình huống dùng máu tươi của mình lưu lại cái này từng đạo vết tích. Tầng này không đổi chữ viết mãi đến Phương Duyên từ kinh thành một lần nữa hải thành ngày ấy mới phát sinh thay đổi. Tựa hồ ngày ấy, Cơ Linh tinh thần cũng bắt đầu trở nên bình thường. Ngày 12 tháng 5, thứ hai, trời trong xanh, Á Duyên trở về. Chẳng biết tại sao, câu kia không ngừng tại trong đầu của ta quanh quẩn âm thanh cũng bắt đầu trở nên bình thường. Cứ việc nó tại thai ta bên trong vẫn như cũ mơ hồ cùng mơ hồ, nhưng ta cũng không để ý mà khác. Gần tới nửa tháng không thấy, A Duyên tựa hồ trở nên càng thêm mê người, ánh mắt của ta không giây phút nào đi theo thân ảnh của hắn, càng xem hắn ta càng cảm giác được một loại không hiểu vui vẻ. Bất quá sinh hoạt tựa hồ không có 100 hoàn mỹ, đang dùng cơm thời điểm, A Duyên đột nhiên đối với A Thường làm đồ ăn làm ra đánh giá rất cao. Có thể ta cảm thấy A Thường đồ ăn chỉ là bình thường tiêu chuẩn, cũng không có A Duyên nói đến như vậy kỳ lạ. Ta bắt đầu hoài nghi A Thường, có lẽ nàng tại trong thức ăn tăng thêm cái gì đặc thù tăng hương nhiều đây. Chỉ là, ta tìm không được chứng cứ gì. Tiếp xuống, làm ta một mực đang nghe A Duyên líu lo không ngừng khích lệ A Thường lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng ta sinh ra một ít ngăn chặn cũng không thoải mái. Có lẽ ta đại khái là ăn dấm. Rõ ràng A Thường chỉ là cái bảo mẫu, nàng chú định sẽ rời đi ta cùng A Duyên thế giới, nhưng chẳng biết tại sao, ta chính là tiếp thụ không được A Duyên như thế khen ngợi một người, cứ việc hắn tán dương chỉ là đối phương chủ nghệ. Tại cái nào đó trong thoáng chốc, ta còn sinh ra một loại muốn đem A Thường sa thải suy nghĩ. Bởi vì A Duyên không những một mực đang khích lệ A Thường, thậm chí còn hỏi nàng có nguyện ý hay không một mực lưu tại bên người chúng ta, cho chúng ta làm bảo mẫu. Ta tuyệt không cho phép A Duyên cùng ta thế giới bên trong xuất hiện không liên quan người xa lạ. Thậm chí ta đã âm thầm quyết định, nếu A Thường dám đồng ý chuyện này, vậy ta sẽ lựa chọn tại trời tối người yên thời điểm lén lút xử lý nàng. Nhìn thấy nơi này, Địch Dự cùng Sa Giao Giao không khỏi nhíu mày. Bởi vì các nàng có thể nhìn ra cái này đã đem nguyên bản chữ viết bao trùm lại, tựa hồ là có người cố ý bôi nhiệm rơi kết quả. Thật xin lỗi. A Thường tranh thủ thời gian giải thích, mặt sau này chữ là ta xóa đi, ta lo lắng quyển nhật ký này bản bên trên ghi chép sẽ là một loại nào đó đáng sợ người lừa dùa, cho nên ta mới chọn lựa chọn. Ân. Địch Dự gật gật đầu, cũng không có truy cứu, cũng không có hỏi thăm bị A Thường bôi lên rơi chữ viết đến cùng là cái gì. Dù sao nàng có thể đoán được, đại khái là vô cùng tà ác lời nói, bằng không A Thường không đến mức dám ở cái này quỷ dị quyển nhật ký bên trên lưu lại dấu vết của mình. Địch Dự tiếp tục nhìn xuống. Cũng may, A Thường nói nàng cũng không có lâu dài cho chúng ta làm bảo mẫu dự định, coi như nàng tương đối thất thời, vậy liền tha cho nàng một mạng tốt. Nhìn thấy nơi này, Địch Dự ngẩng đầu lại hỏi, ngươi rõ ràng ưa thích A Duyên nhưng lại lựa chọn cự tuyệt, cho nên ngươi mục đích là vì thay thế Cơ Linh tại A Duyên trong suy nghĩ địa vị, làm nơi này nữ chủ nhân sao? Đúng thế. A Thường xấu hổ cúi đầu. Tại Địch Dự dạng này linh trí như yêu nhân trước mặt, nàng cảm giác mình tựa như là không có mặc y phục một dạng, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao lại có dạng này nội tình, không ngại để cho ta đoán xem. Đầu tiên, ngươi tự tin mình có thể thay thế Cơ Linh tại A Duyên trong suy nghĩ địa vị. Thứ nhì, trên người ngươi có lẽ có một loại nào đó để cho A Duyên mê luyến đặc thù tồn tại, bằng không bằng ta đối với A Duyên hiểu rõ, hắn tựa hồ cũng không phải là một cái tham luyến thức ăn ngon người, cho nên ngươi là có nắm chắc dựa vào loại kia đặc thù tồn tại thủ đoạn khống chế A Duyên tâm hồn. Hơn nữa cũng chính bởi vì loại này đặc thù môi giới cũng để cho ngươi nắm giữ tùy thời tùy chỗ biết A Duyên ở nơi nào thủ đoạn, bằng không ngươi không dám dạng này nên ngang sinh hoạt ở nơi này. Kèm theo Địch Dự phân tích, A Thường trên mặt mồ hôi lạnh cũng từ từ biến nhiều, nàng run rẩy té quỵ dưới đất. Mời ngài đừng nói nữa, ta nguyện ý mang ngài tìm tới Phương tiên sinh. Thế gian không có mấy người có thể tại chính mình hắc ám quần lót đều bị người khác vạch trần dưới ánh mặt trời lúc còn có thể duy trì bình tĩnh. Hiển nhiên A Thường cũng không phải là một người như vậy. Ha ha, không gấp, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị chủ động nói xuống bí mật của mình sao? Địch Dự cười như không cười nhìn xem trước mặt cái này hình dung sớm đã tiểu tụy không chịu nổi nữ nhân. Kỳ thật ta là thời đại trước lưu lại cái cuối cùng cổ nữ. Làm A Thường nói xong câu đó, nàng vô lực ngồi bệnh xuống trên mặt đất. Nàng biết mình tồn tại đối với Địch Dự dạng này một cái vang danh thiên hạ nhà khoa học mà nói, tuyệt đối là một cái đáng giá giải phẫu nghiên cứu vô thượng tài liệu. Thì ra như vậy. Địch Dự ánh mắt lập lòe. Nàng đang suy tư một phen về sau, đã bắt đầu có chút nghĩ thông suốt, vì cái gì A Duyên sẽ lựa chọn rời đi. Chắc không được A Thường nữ nhân này vừa thấy được nàng cùng Giao Giao, liền lựa chọn chạy mất dép, nói chung nàng chính là thúc đẩy chuyện này kẻ cầm đầu. Bằng không, Cơ Linh thời gian nửa năm đều không có phát hiện cái gì, không có đạo lý tại hai tháng trước A Duyên sự nghiệp thời kỳ thăng tiến đột nhiên mang theo A Duyên mất tích. Sau đó, Địch Dự tiếp tục lật lên xem phía sau nhật ký. Cơ Linh quyển nhật ký cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ ghi chép. Nàng tựa hồ chỉ ghi chép cùng A Duyên có liên quan sự tình cùng với đạo kia quỷ dị âm thanh xuất hiện thời sự tình cảm. Tiếp xuống, tựa hồ cũng không có quá nhiều liên quan tới Cơ Linh muốn mang theo Phương Duyên rời đi manh mối. Mãi đến ngày 28 tháng 9 một ngày này, tháng 9 năm 28, ngày chủ nhật, mưa to, ta cuối cùng nghe rõ ràng cái kia không ngừng vang vọng âm thanh. Nguyên lai nó nói không phải phong ma, mà là phong ma. A Duyên là ma, mà ta là khóa. Nhân sinh của ta đã được quyết định từ lâu, chính là vì phong ấn A Duyên cái này ma mà sinh, lại sau này trong nhật ký đã không có thời gian cùng thời tiết ghi chép, chỉ có hai cái bắn ra một loại thần thánh tăng thương chữ lớn. Phong ma, phong ma. Bọn họ chiếm hết mỗi một tấm quyển nhật ký, cho đến một trang cuối cùng. lại thêm ra tới hai chữ phong ma.
Luyện tâm,
luyện tâm. Địch Dự nhíu mày rơi vào trầm tư. Dù cho nàng học thức bên bác, tinh thông cổ kim, nhưng cũng không cách nào lý giải hai chữ này hàm nghĩa.
A Dư, ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh.
Sa Giao Giao dần dần cũng có chút khẩn trương lên. Địch Dự trầm ngâm nói, có lẽ chỉ có tìm tới cơ linh một khắc này, chúng ta mới có thể biết đáp án.
Ta có thể giúp các ngươi.
A Thường ánh mắt chỗ sâu có vẻ siêu lòng. Nàng bản thân là vô cùng khát vọng tìm ra phương duyên đồng thời lưu tại bên cạnh hắn, nhưng bởi vì khi nhìn đến bản này quỷ dị quyển nhật ký sau đó, bởi vì sinh ra e ngại cơ linh, nàng không dám lựa chọn tiến về. Nhưng làm có Địch Dự cùng Sa Giao Giao dạng này người cao đè vào phía trước lúc, vậy liền không đồng dạng.
Ân, bất quá còn phải mang lên Thanh Nguyệt mấy người các nàng người cùng nhau.
Địch Dự đồng ý tiến về tìm kiếm phương duyên. Nhưng nàng cũng rõ ràng, coi như nàng cùng Giao Giao tạm thời không cần tìm kiếm được phương duyên, có thể Thanh Nguyệt, Thi Thi các nàng cũng phải tại lâm buồn phía trước nhìn thấy hắn.
Chương 218, Phong Ma, Luyện Tâm
2, chương 218, Phong Ma, Luyện Tâm
2, bằng không, tuyệt đối sẽ phát sinh không cách nào vãn hồi hậu quả.
Tốt, chỉ là A Duyên hắn đến cùng đang ở đâu?
Sa Giao Giao ánh mắt sáng rực mà nhìn xem A Thường hỏi.
Tại Thục Xuyên một cái cổ trấn.
Thế mà tại nơi đó.
Sa Giao Giao lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Tuyệt đối không nghĩ tới, phương duyên trước đây tại Hải Thành sân bay ngụy tạo hơn 10 loại hải ngoại phi hành ghi chép, rõ ràng đều là chướng nhãn pháp.
Kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ tới.
Địch Dự hậu chi hậu giác nói bổ sung, A Duyên trong xương là cái nhớ tình bạn cũ người, coi như hắn muốn tranh né chúng ta, cũng sẽ không lựa chọn tại hải ngoại định cư.
Thục Xuyên.
Phương duyên cùng cơ linh đã tới cái này ẩn cư hơn một tháng. Bọn hắn từ lâu thích đứng nơi này phong thổ.
Mặt trời mới mọc bên dưới, nằm ở nhánh trúc biên chế trên ghế xích đu phơi nắng, cơ linh nhìn xem đang tại xây dựng chuồng gà phương duyên, khoe miệng tràn đầy nụ cười ngọt ngào hỏi,
lão công, ta cảm giác bảo bảo nhanh ra đời, ngươi còn không có nghĩ kỹ lấy vật gì cho bảo bảo danh tự sao?
Không gấp, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút.
Phương duyên dừng lại trong tay công tác, lâm vào suy tư.
Có thể tại một phen suy tư sau đó,
hắn bất lắc đầu một cái.
Kỳ thật phương duyên cân nhắc qua rất nhiều danh tự, ví dụ như phương tử huyền, phương hân gì, phương thần hy trở, có thể hắn luôn cảm thấy những tên này không phải rất thích hợp bản thân nữa nhi.
Lão công, hay là ta đến cho bảo bảo lấy tên a?
Có thể a.
Phương Duyên có chút mong đợi nhìn hướng Cơ Linh.
Phương Niệm Nhân như thế nào?
Niệm Nhân sao?
Phương Duyên hai mắt tỏa sáng, Cơ Linh đặt tên có thể so với hắn Tử Huyền có ý cảnh nhiều.
Cái kia lão công là đồng ý sao?
Cơ Linh hé miệng cười một tiếng.
Ân.
Phương Duyên gật gật đầu, vậy liền kêu Phương Niệm Nhân đi.
Theo Phương Duyên giải quyết dứt khoát, thời không giống như là xuất hiện một loại nào đó nhân quả đồng dạng, đem Phương Duyên cùng Cơ Linh đồng thời bao phủ tại phương này dưới trời đất.
Cùng lúc đó, đang chuẩn bị lên máy bay chúng nữ bên trong, A Thường đột nhiên tâm hồn run lên phun ra một ngụm lớn đỏ tươi, sau đó sắc mặt của nàng liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên trắng bệnh.
A Thường, ngươi thế nào?
Lấy Địch Dự cầm đầu chúng nữ ân cần nói.
A Thường thống khổ co rút lấy khoe miệng, ta cùng Phương Tiên Sinh ở giữa cổ duy tựa hồ bị chém đứt, ta đột nhiên không cách nào cảm nhận được hắn tồn tại,
mà đem thị giác một lần nữa kéo về đến Thục Xuyên cái nào đó cổ trấn một chỗ người ở thưa thất thôn xóm bên trên.
Cơ Linh nhìn xem Phương Duyên cao hứng bừng bừng tiếp tục bắt đầu xây dựng chuồng gà bóng lưng, sau đó nàng lặng yên từ phía sau lưng lấy ra chính mình mới quyển nhật ký, viết ngày 13 tháng 11, thứ năm, trời trong xanh hôm nay thời tiết rất sáng sủa, ánh mặt trời cũng rất tươi đẹp. A Duyên nói phải thừa dịp thời tiết đi con gà lều, đồng thời nuôi mấy cái gà đất ở bên trong, như vậy ta liền có thể tùy thời nếm đến tương đối khỏe mạnh trứng gà ta cùng gà đất canh. Đối với A Duyên phát đến phế phủ che chở, ta nội tâm từ đầu đến cuối ẩn giấu một loại bất an, bởi vì tối tăm bên trong hư hư thực thực thuộc về ta của tương lai âm thanh kia tối hôm qua nói cho ta, ta có lẽ rời đi địa phương này.
Thọ Khôn còn có ba ổ, mà người càng có lẽ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy.
Có lẽ ta càng có lẽ rời đi địa phương này.
Bất quá lúc trước, còn có một cái đáng giá chuyện vui, chính là A Duyên thế mà cũng sẽ cảm thấy Niệm Nhân là cái tên không tệ.
Kỳ thật cái tên này cũng không phải là chính ta nghĩ ra được, mà là ta của tương lai âm thanh kia không ngừng lặp lại tại trong đầu của ta.
Niệm Nhân.
Niệm Nhân.
Tựa hồ rất có thiện ý một cái tên đây.
Ân biết đến nơi đây, Cơ Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem đang tại bận rộn thậm chí Thái Dương đã chạy xuống trong mồ hôi Phương Duyên.
Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình có chút quá đáng.
A Duyên rõ ràng cố gắng như vậy yêu chính mình, có thể chính nàng lại luôn là không cảm giác được thỏa mãn.
Nhưng làm ý nghĩ này hiện lên lúc, trong đầu của nàng thật giống như gặp phải nguyền rủa một dạng, vô số đạo làm nàng thần hồn điên đảo tiếng vọng dần dần từ xa mà đến gần tập quyển mà đến.
Phong ma, luyện tâm, phong ma, luyện tâm, giống như phản văn trải qua chú đồng dạng, không gãy lìa cọ sát lấy Cơ Linh trong đầu.
Nàng thống khổ bưng kín trán, trong tay quyển nhật ký cũng bởi vậy rơi xuống.
Phanh.
Thanh âm thanh thủy quấy nhiễu đến Phương Duyên, hắn đột nhiên gặp lại sau Cơ Linh thống khổ như vậy tranh thủ thời gian bước xuống trong tay công cụ, chạy chậm đi qua nhẹ nhàng ôm lấy Cơ Linh, lo lắng nói, "Linh Nhi, ngươi thế nào?"
Giờ phút này, một trận gió nhẹ quét mà qua, đồng thời càn quét tại quyển nhật ký bên trên.
Ba ba ba.
Kèm theo do âm thanh, quyển nhật ký bị vén lên thật nhiều trang.
Phương Duyên trong lúc lơ đãng cúi đầu, lại không có tại viết đầy rất nhiều trang quyển nhật ký bên trên phát hiện vết tích, hắn không cách nào nhìn thấy bản kia quyển nhật ký phòng trong cho.
Mà lúc này, Cơ Linh cũng từ trong thống khổ hoảng hốt lại.
Khóe mắt nàng ngập lấy nước mắt, nói khẽ, "A Duyên, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác ở sao?
Đột nhiên, ta có chút không quen địa phương này."
"Ừ, tốt, bất quá rời đi nơi này phía trước chúng ta tốt nhất trước đi một chuyến bệnh viện."
Phương Duyên đề nghị.
Hắn mặc dù không hiểu vì cái gì Cơ Linh muốn rời khỏi người này giấu vết thưa thất thôn trang, nhưng vẫn là lựa chọn tôn trọng.
"Không cần, ta không có việc gì. Cơ Linh một mực chống đối tiến về bệnh viện. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ cần vừa đi bệnh viện liền sẽ lưu nàng lại thông tin cá nhân ghi chép, những thứ này ghi chép đủ để cho các nàng lại lần nữa tìm kiếm được nàng cùng Phương Duyên. Cho nên nàng mới sẽ lựa chọn đến loại này tồn tại lão nhân vắng vẻ tiểu sân thôn. Thứ nhất là vì che giấu mình tin tức, thứ hai là vì tuổi tác khá lớn lao bà bình thường đều có thể làm đến bà mụ. Mà Phương Duyên gặp Cơ Linh như vậy kháng cự, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng không đi bệnh viện. Như vậy đi, chúng ta không đi bệnh viện cũng được, loại kia ngươi sinh ra bảo dưỡng một đoạn thời gian thân thể chúng ta lại dọn đi có thể chứ? Dù sao chúng ta ở đây đã sinh sống hơn một tháng, cũng nhận biết mà Trương bà, bằng không chờ chúng ta đổi địa phương mới, còn phải một lần nữa tìm kiếm thích hợp ba mụ, hơn nữa lại phải bồi dưỡng mới đồng hương quan hệ. Tại tiếng vọng dưới ảnh hưởng, Cơ Linh trong lòng tự nhiên không muốn ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Có thể Phương Duyên đều đem lời nói đến đây loại phân thượng, Cơ Linh chỗ nào không biết xấu hổ tiếp tục phản bác hắn đây. Thế là nàng gật đầu đáp ứng, tốt, chờ sinh xong bảo lại ở một tháng, chúng ta liền dọn đi. Có thể. Phương Duyên cười đáp ứng. Sau đó hắn lại hướng đi nơi xa tiếp tục làm công việc của mình. Mặc dù chỉ có một tháng kế tiếp thời gian, nhưng chuồng gà vẫn là cần thiết xây dựng. Trong lúc bất chi bất giác, 5 ngày đi qua, Cơ Linh tại Trương bà trợ giúp bên dưới, thuận lợi sản xuất. Hoa. Chói hai tiếng khóc từ nhà chính cửa sổ bên trong truyền khắp toàn bộ tiểu viện. Chúc mừng ngươi a tiểu phương tử, mẫu nữ bình an. Trương bà cười đem dùng chăn mềm tấm đệm gói kỹ bảo đưa cho Phương Duyên. Phương Duyên ôm bảo kích động nói, thật sự là vất vả đại đường, thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngài. Ai, khách khí gì đây, ngươi cho ta thủ lao so với ta đỡ đẻ nửa đời người kiếm còn nhiều đây. Trương bà cũng là cười đến không ngậm miệng được. Kỳ thật nàng sớm đã không còn trọng thao cửu nghiệp. Dù sao thời đại này, nữ nhân sinh hài tử đều sẽ đi bệnh viện, mà tại thời điểm trước kia nàng giúp người đỡ đẻ cũng kiếm không được mấy đồng tiền, cho nên Phương Duyên mấy ngàn khối tiền thù lao liền lộ ra rất nhiều. Chương 219, Phong Ma Thai Giáng Lâm, 1, chương 219, Phong Ma Thai Giáng Lâm, 1, Hải Thành ngoại ô Lâm thời dùng nữ tử thẩm mỹ bệnh viện cải tạo mà thành sở nghiên cứu khoa sáng bên trong. Địch Dự vẻ mặt nghiêm túc quan sát lên trước mặt dùng kính chống đạn đặc chế bọc thép gian phòng. Mà tại phòng kính mặt khác một bên, nam đang chuẩn bị sinh sản thang tư tư cùng Địch Thanh Nguyệt, tại các nàng xung quanh còn có một vị sản khoa nữ chủ nhiệm, hai vị phó chủ trị nữ y sư cùng với bốn vị nữ y tá. Bởi vì A Thường mất đi đối với Phương Duyên định vị, tăng thêm thang tư tư cùng Địch Thanh Nguyệt sắp lâm buồn, cho nên Địch Dự chỉ có thể tạm thời gián đoạn đối với Phương Duyên tìm kiếm kế hoạch, sau đó lựa chọn phong tỏa biến dị phía sau thần thai. Sớm tại phát biểu thiên kia thần thai luận văn phía trước, nàng liền thông qua số liệu lớn suy đoán ra thần thai sẽ chỉ tồn tại hai loại khả năng. Tại Phương Duyên tồn tại dưới tình huống, thần thai sẽ thuận lợi giáng lâm, nếu như Phương Duyên không tại, cái kia thần thai sẽ nghịch chuyển thành ma thai. Cho nên cứ việc Địch Dự đã sớm chuẩn bị, có thể nàng vẫn là không cách nào chắc chắn ma thai giáng lâm phía sau lực phá hoại đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bởi vậy nàng chỉ có thể trước thời hạn làm tốt bố cục, đem thang tư tư, Địch Thanh Nguyệt tính cả các nàng trong bụng ma thai cùng nhau phong tỏa ngăn cách tại súng phóng tên lửa đều không thể xuyên qua đặc chế thủy tinh bọc thép trong phòng. Đến mức bên trong ba vị thầy thuốc cùng bốn vị y tá, tại Địch Dự dùng ngàn vạn bán mạng tiền vận doanh bên dưới, các nàng đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Đương nhiên, các nàng cũng không thể nào lựa chọn. Địch Dự thân phận bất phàm, các nàng ngoại trừ phối hợp nàng đối với sắp sinh ra ma thai tiến hành nghiên cứu bên ngoài, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Bởi vậy tại cái này một lát thủy tinh bọc thép trong phòng, Địch Dự có thể rõ ràng xem đến, các nàng mặc dù tại giữ khuôn phép làm chính mình công tác, có thể các nàng run rẩy thân thể cùng trắng sắt khuôn mặt sớm đã bại lộ các nàng nội tâm sợ hãi. Có thể không biết khoa học nghiên cứu từ đầu đến cuối cần phải có người hy sinh. Địch Dự thân là phương diện này duy nhất nghiên cứu viên, nàng không có khả năng lựa chọn từ bỏ đường lui của mình cùng ma thai cùng ở một phòng. Cho nên nàng chỉ có thể tiêu phí giá tiền rất lớn đi để những y sư kia cùng y tá đi hoàn thành, bằng không nếu là bỏ mặc không quan tâm, có lẽ liền không cách nào dùng cực nhỏ đại giới mà làm càng nhiều người sáng tạo ra sinh tồn khả năng đây. Địch Dự cũng rõ ràng, nàng loại này quá trình nghiên cứu vô cùng huyết tinh, nhưng nàng không có lựa chọn khác. Nếu như không thừa dịp sớm nhất sinh ra ma thai còn chưa trưởng thành phía trước, nghiên cứu ra ngăn chặn thủ đoạn của các nàng, cái kia tương lai chờ gần tới 200 vị ma thai từng cái phủ xuống thời giờ, sợ rằng Lam Tinh sẽ tại một nháy mắt hủy diệt. Địch Dự, hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có thể theo ta rời đi. Ngay tại Địch Dự trầm tư thời khắc, một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Người đến là Sa Tố Tố, nàng thế nhưng là bây giờ tiên triều chính đàn tuyệt đối nhân vật phong vân. Ân. Địch Dự cuối cùng lại sâu sắc nhìn phòng thủy tinh công chính tại chờ sinh hai nữ một cái, sau đó nàng liền cùng Sa Tố Tố kết bạn rời khỏi nơi này. Các nàng không cách nào khống chế ma thai sẽ tại sau khi sinh tạo thành như thế nào phá hư, cho nên bọn họ ngoại trừ dùng kính chống đạn che đậy phong tỏa bên ngoài, còn làm gián tiếp chuẩn bị. Chính là một khi ma thai giáng lâm sau đó phát sinh không cách nào dự báo khủng bố nguy chuyện, cái kia Sa Tố Tố liền chuẩn bị chấp hành chiến lược hủy diệt kế hoạch, đem nơi đây đã bị cách ly thẩm mỹ bệnh viện dùng chân lý toàn bộ hủy diệt. Chỉ là tại đường đi ra ngoài bên trên, Sa Tố Tố vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần. Cho muội, ngươi có lẽ rõ ràng, vận dụng chân lý can hệ trọng đại, cho nên ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định hai cái vừa ra đời hài nhi liền sẽ nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới. Nói thật, Địch Dự cười khổ lắc đầu, ta cũng không có đầy đủ tự tin, nhưng ta có thể vững tin một việc, các nàng tại thân là thần thai thuận lợi giáng sinh lại bình yên quá trình lớn lên bên trong đủ để thay đổi thế giới này, nếu như nhất định muốn dùng một cái duy tâm khái niệm tới hình dung loại kia thay đổi, có lẽ dùng linh khí khôi phục càng thêm thích hợp. Linh khí khôi phục, đây là không có tồn tại qua thần thai luận bên trong một cái hoàn toàn mới danh từ. Sa Tố Tố cao mày nói, chẳng lẽ ngươi chỉ loại này sống lại sẽ là loại kia thần thoại ghi chép bên trong loại kia ly kỳ nghe đồn. Địch Dự yếu ớt nói, đó cũng không ly kỳ, đầu tiên, cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh thời kỳ thượng cổ luyện khí thuật sĩ là có hay không chỉ là giả tạo, thứ nhì, mặc dù suy tư của người tồn tại độ dẻo cùng khai thác tính, nhưng hết thể giá trị tồn tại điều kiện tiên quyết là dùng tổ tiên dùng ngũ quan từng cảm giác qua cái nào thần thoại sinh vật hình tượng, cho nên ta một mực đối với Sơn Hải Kinh có chỗ hoài nghi, có lẽ nó cũng không phải là một bản huyền huyễn ý nghĩ ảo tưởng. Sách báo, mà là một bản chân thật sinh vật ghi chép, liền giống như 12 cẩm tinh bên trong duy trì có thiếu chân long tồn tại, cái này chưa chắc không phải một loại khác loại trên ý nghĩa không hợp lý. Địch Dự nói rất nhiều, cũng cho Sa Tố Tố một cái đối với thế giới quan hoàn toàn mới nhận biết. Trên thực tế, nàng vẫn luôn là một cái kiên định không thay đổi người chủ nghĩa duy vật, có thể thần thai luận xuất hiện cùng với nàng bản thân vốn có mang thai sau đó cái chủng loại kia không giống bình thường phản ứng sinh lý, dần dần xâm nhiễm rơi nàng gần tới tin tưởng vững chắc hơn 30 năm tín ngưỡng. Tố Tố tỷ, có lẽ biến số đã sớm tồn tại ở bên người chúng ta. Ngay tại Sa Tố Tố đắm chìm tại đối với vạn vật căn nguyên cấu tạo trong suy tư lúc, đột nhiên bên thai Địch Dự mới một cái phỏng đoán phá vỡ suy nghĩ của nàng. Biến số gì? Sa Tố Tố trở lại tâm thần, tò mò dò hỏi. Giao giao. Địch Dự chậm rãi phun ra hai chữ. Giao giao. Nàng làm sao vậy? Sa Tố Tố có chút nhíu mày, nàng không nghĩ ra chính mình thân tiểu muội trên thân đến cùng sẽ tồn tại một loại như thế nào có thể gây nên Địch Dự quan tâm biến số. Nàng quá đẹp, đẹp đến nỗi có chút quá không đủ chân thật. Địch Dự phân tích ra, ta từng tại hơn 10 năm con đường đại học liền nghiên cứu qua cơ thể người công trình mỹ học đầu đề, mà ta đầu đề đối tượng nghiên cứu chính là giao giao. Trên người nàng chỗ hiện ra tới hết thể chủ quan hình tượng, phản phất là chúa sáng thế dùng xào đoạt thiên công vĩ lực hoàn mỹ sản xuất ra không có bất kỳ cái gì tì vết thân thể mô bản. Giao giao vô luận là tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, vẫn là đã vượt ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng thân thể đường cong, đều xa xa không phải trên thế giới này bất kỳ một cái nào nữ nhân có thể so sánh. Ta câu nói này cũng không phải là chỉ là thông qua ta chủ quan phán đoán mà phỏng đoán thôi diễn bịa đặt, mà là trải qua hơn ngàn lần chân thật suy luận luận chứng, bởi vì ta từng ở kinh thành các đại nghệ thuật học viện đối đầu ngàn tên chất lượng tốt trưởng thành nữ tính tiến hành qua số liệu khảo sát, nhưng đều không ngoại lệ, các nàng thậm chí bao gồm ta ở bên trong, đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thì biết, sau đó ta lại thăm hỏi hải ngoại hơn 10 quốc gia, trước sau phân tích nghiên cứu qua. Gần tới bạn hơn tên hải ngoại mỹ nhân thân thể tỷ lệ các hạng số liệu, lại lần nữa phát hiện không có nữ nhân kia có thể giống giao giao dạng này, đem ngũ quan, thân hình cùng với nội tại kết hợp hoàn mỹ đến cùng nhau, lại không có bất kỳ cái gì thì biết. Cho nên từ ta con đường đại học bắt đầu, ta liền cho rằng giao giao cũng không phải là con người thực sự, có lẽ nàng tồn tại sớm đã áp đảo nhân loại bản chất bên trên, nếu thế gian có thần, cái kia nàng nhất định sẽ là thần, giống như là trong chuyện thần thoại xưa hoàn mỹ không một tì vết cái chủng loại kia tuyệt đối mỹ thần, phương đông thế giới Lạc Thần Mật Phi hoặc tây phương thế giới Adena. Chương 219, Phong Ma, Ma Thai Giáng Lâm 2, chương 219, Phong Ma, Ma Thai Giáng Lâm 2. Sau khi nghe xong phân tích những thứ này, Sa Tố Tố thật lâu chưa thể hoàn hồn. Tựa hồ là bởi vì chính mình cùng tiểu muội quá mức quen thuộc nguyên nhân, nàng cảm thấy tiểu muội hình như cũng không có Địch Dự phân tích như vậy hoàn mỹ. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, đặc biệt là dưới loại tình huống này, Sa Tố Tố lựa chọn tin tưởng Địch Dự phán đoán. Nàng trầm ngâm nói, chờ một chút chờ nơi đây yên ổn, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ rời khỏi nơi này trước sau đó trở về một chuyến kinh thành, bởi vì ta cần hướng mẫu thân đại nhân xác nhận một chút, tiểu muội là có hay không chính là nàng sinh ra. Ừm, cũng có thể. Địch Dự chần chờ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, nàng tại trong lúc học đại học nghiên cứu Sa Giao Giao thời điểm, liền đã lặng lẽ đối với Sa Lão Thái cùng Sa Giao Giao làm qua xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA. Lúc đó báo cáo biểu thị, các nàng DNA tham số tương tự dẫn đầu tiếp cận 99/100 điểm 9 trở lên. Nếu như Địch Dự là thuần chính nhà khoa học, nàng sẽ lựa chọn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, nhận định Sa Lão Thái cùng Sa Giao Giao là thân sinh mẫu nữ. Nhưng Địch Dự cũng không phải là, nàng bản thân đọc lướt qua rộng rãi, chẳng những tinh thông tại khoa học, cũng tại thần học lĩnh vực có thế nhân không thể với tới tạo nghệ. Nếu Sa Tố Tố lần này thật có thể cho nàng mang đến không giống tin tức, có lẽ Giao Giao thật sự là cái kêu cứu vớt tận thế lực kéo trời nghiêng chân chính biến số. Tất cả mọi thứ, tại càn khôn chưa định phía trước, đều tồn tại quá nhiều biến số. Không có ai sẽ biết, đến cùng người nào mới có thể chân chính cười đến cuối cùng. Trong lúc bất chi bất giác, Sa Tố Tố cùng Địch Dự đã rời đi tòa này bởi vì bị phong tỏa cách ly trở nên hoang vu thẩm mỹ bệnh viện, sau đó trở về một chỗ khoảng cách bệnh viện 10 đỏ gì ân toàn bộ trong phòng. Tại trước mặt của các nàng, có một cái lớn như vậy màn hình. Màn hình bên trong chiếu rọi hình ảnh, chính là trước đây Địch Dự tại lồng thủy tinh nhìn đằng trước đến hình ảnh. Bất quá những hình ảnh này cũng không phải là chiếu lại, mà là hiện trường phát sóng trực tiếp. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Sa Tố Tố nhìn xem hai vị phó chủ trị thầy thuốc bắt đầu đích thân cầm đao, mà vị kia sản khoa chủ nhiệm cũng bắt đầu ghi chép lên số liệu, nàng không nhịn được đem phanh phanh nhảy lên trái tim nhấc lên cổ họng. Thời khắc mấu chốt liền muốn tiến đến, có hay không khởi động chân lý liền muốn nhìn các nàng đám này nhân viên y tế nhóm thần sắc phản hồi. Đó là một gian tuyệt đối phong bế bọc thép nhà, cho nên vì để tránh cho quấy nhiễu, thời khắc này Địch Dự cùng Sa Tố Tố là không cách nào nghe rõ nhân viên y tế nhóm ở giữa đối thoại. Các nàng chỉ có thể thông qua nhân viên y tế bày ra ngôn ngữ tay trần, từ đó phán đoán dáng lâm ma thai có hay không có tính uy hiếp. Cùng lúc đó, Địch Dự cũng nín thở, nàng ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Để bảo đảm hai cái ma thai thuận lợi sinh sản, Thang Tư Tư cùng Địch Thanh Nguyệt là đồng thời bị hai vị thầy thuốc tiến hành phẫu thuật. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian cũng không tính quá dài. Thậm chí bởi vì Thang Tư Tư cùng Địch Thanh Nguyệt lúc trước thần thai dưới ảnh hưởng tố chất thân thể viễn siêu bình thường phụ nữ mang thai, các nàng sinh sản quá trình còn nhanh hơn bình thường phụ nữ mang thai hơn một nửa thời gian. Vẹn vẹn hơn 20 phút, hai nữ liền trước sau thuận lợi đem thai nhi sinh ra. Nhìn xem bị các y tá để tại công tác trên đài tiến hành thanh lý hai cô bé gái, cùng với nhân viên y tế không có chút nào dị biến thân thể ba động, Sa Tố Tố xách theo tâm cuối cùng buông tha đến tâm hồn bên trong. Ha ha, cho muội, phán đoán của ngươi tựa hồ xuất hiện sai lầm. Có lẽ vậy. Địch Dự cũng là hé miệng cười một tiếng. Dưới tình cảnh này, nàng tình nguyện lựa chọn chính mình phạm sai lầm, cũng không muốn lựa chọn để cho chính mình phỏng đoán trở thành chân thật luận chứng. Sa Tố Tố nói cái kia mấy câu, tự nhiên cũng không phải đang trách cứ Địch Dự sai lầm phán đoán quá mức phô trương thành thế. Dù sao nàng bản thân chính là thần thai dựng dục gánh chịu thể, tại tự mình kinh lịch cảm thụ qua thần thai thai nghén quá trình bên trong, cho thân thể nàng cơ chế mang tới chủ quan ảnh hưởng cùng biến hóa lúc, nàng là tuyệt đối sẽ không phản bác Địch Dự tại thần thai luận không lâu sau đó lại đưa ra cái kia phần không có hướng thế nhân kinh khủng ma thai thai họa ngầm nguy hại phỏng đoán. Nhìn thấy nhân viên y tế đã bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành hậu kỳ kết thúc công tác, Sa Tố Tố không khỏi trầm ngâm. Cho muội, đã như vậy, vậy chúng ta liền chấp hành bộ thứ nhất phương án kế hoạch, trước đem cái kia hai tên bé gái dùng bọc thép thủy tinh phong tỏa nhốt lại, sau đó Thang Tư Tư cùng Địch Thanh Nguyệt cùng với tất cả nhân viên y tế tạm thời giam giữ cách ly, chờ kiểm chắc đến các nàng không có gặp được bất kỳ ảnh hưởng gì về sau, lại bị bỏ đối với các nàng giám sát. Được. Địch Dự gật gật đầu, đạo này phương án ta sẽ đích thân dẫn đầu Hỏa Phượng quân đoàn tiến về sở nghiên cứu khoa sáng chấp hành. Nơi này cần giải thích một chút, Hỏa Phượng quân đoàn cũng không phải là thật sự là một cái nắm giữ quân đoàn tham số binh lực, mà là từ 18 vị sức chiến đấu cường đại nữ lính đặc chủng tạo thành đội ngũ. Vậy trong này liền giao cho ngươi, ta phải trở lại kinh thành một chuyến, những ngày này thật nhiều công tác đều phải dây dưa lỡ việc. Sa Tố Tố nói xong, liền quay người rời đi. Tố Tố tỷ. Địch Dự đột nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Sa Tố Tố quay đầu nhìn tới. Không có việc gì, thuận buồm xuôi gió. Địch Dự lại cười cười. Nguyên bản nàng là muốn nhắc nhở một chút Sa Tố Tố nhớ tới hỏi thăm một chút Sa Di, giao giao có hay không thân sinh. Có thể đang nghĩ đến chính mình đối với ma thai phỏng đoán chỉ là quá đáng phô trương thanh thế sau đó, liền lựa chọn coi như thôi. Hiện tại mặc dù ma thai giam giữ thành công, nhưng kế tiếp còn có càng đa số hơn lượng ma thai cần tiến hành giam giữ, giao giao có hay không là biến số đầu đề vẫn là ngày sau chờ nhàn rỗi xuống lại đi thăm dò đi. Ha ha. Đi. Sa Tố Tố cơ cơ, sau đó leo lên sớm đã chuẩn bị xong máy bay tư nhân bên trong. Nhìn xem anh minh tiếng động cơ vang dần dần biến mất ở trong mây chân trời, Địch Dự cũng thu hồi ánh mắt. Đi thôi, chúng ta cũng nên tiến về sở nghiên cứu khoa sáng tiến hành khắc phục hậu quả công tác. Địch Dự tại hơn 10 vị Hỏa Phượng quân đoàn đội viên chen chúc bên dưới, ngồi lên một chiếc phiên bản dài đặc chủng xe chống đạn. Trừ cái đó ra, nguyên bản phòng an toàn bên trong video hình ảnh đã bị nàng cắt đứt, sau đó phát sóng trực tiếp thị giác đã chuyển rời đến nàng đặc chế cái kia bộ cấp bậc an toàn cực cao điện thoại bên trong. Ma thai can hệ trọng đại, cho nên dù cho những nhân viên y tế kia đã đem các nàng thành công nhốt lại, nhưng Địch Dự vẫn không có triệt để thu hồi trong lòng sầu lo. Chỉ có nàng đích thân tiến về sở nghiên cứu xác nhận không sai về sau, nàng mới sẽ chính thức là trận này tiềm ẩn diệt thế uy hiếp trên họa một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Xe tại bằng phẳng đại đạo bên trên phi nhanh tiến lên, mà Địch Dự ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú màn hình. Dần dần, làm nàng con mắt đều có chút chua xót lúc, bên hai cuối cùng chuyển đến Hỏa Phượng đội trưởng nhắc nhở. "Địch giáo sư, sở nghiên cứu đến." "Tốt, chúng ta đi xuống đi." Địch Dự mỉm cười gật gật đầu. Nhưng làm gót giày của nàng giẫm đạp tại phương này hoang phế bệnh viện trên mặt đất, đột nhiên nàng cảm giác một cơn gió tanh mưa máu nhào tới trước mặt. Nàng kìm lòng không được dùng mình một cái, thân xác cũng bởi vậy trở nên sợ hãi. Có thể lại làm lấy lại tinh thần, lại phát hiện hết thảy tựa hồ chỉ là nàng một loại ảo tưởng. Cuối thu khí sảng, phong khinh vân đạm, ôn hòa ánh mặt trời rơi tại trên mặt của nàng, vì nàng đuổi đi nội tâm băng hàn. Phản phất lúc trước cố kia đột nhiên xảy ra đỏ tươi suối máu chỉ là nàng một bên đơn phương biểu hiện giả dối. Chương 220, phong ma, san giết thời khắc, 1, chương 220, phong ma, san giết thời khắc, 1, trong thoáng chốc. Một cố gió tanh mưa máu tập quyền Địch Dự trong đầu. Nhưng làm nàng vung tay lung lay ngạch sau đó, loại cảm giác quái dị kia lại biến mất. Địch Dự ngẩng đầu nhìn một chút mái vòm, vạn dặm không mây, mặt trời chói chang. Cũng không biết vì sao, cái kia vốn nên ôn hòa ánh mặt trời rơi tại trên thân cũng không có nửa điểm ấm áp, ngược lại lộ ra một cỗ không hiểu ấm lãnh. Đủ loại dị tượng để trong lòng Địch Dự hiện lên dự cảm vô cùng không tốt. Chẳng lẽ sở nghiên cứu bên trong xảy ra chuyện? Trong lòng Địch Dự nghĩ như vậy, lại một lần mở ra điện thoại giám sát. Tại hình ảnh theo dõi bên trong, hai cái kín kẽ lồng thủy tinh đã phân biệt đem ma thai cách ly. Rõ ràng hình ảnh cho thấy hai cái kia ma thai đã không có sinh mệnh di động dấu hiệu. Các nàng thật giống như tử anh đồng dạng, quanh thân tản ra một loại xanh xám màu sắc quần sáng. Mà cái kia bốn cái y tá đang tại đều đâu vào đấy trợ giúp sinh sản phía sau Thang Tư Tư cùng Địch Thanh Nguyệt dọn dẹp trên thân chạy ra tới ô hế. Đến mức ba cái kia uy tín thầy thuốc cùng nhau ghé vào trước máy tính, tựa hồ tại ghi chép cái gì tham số. Các nàng tất cả mọi người làm hết thảy đều là dựa theo Địch Dự trước đây phân phó như vậy. Cũng không biết vì sao, Địch Dự lại không cảm giác được bất luận cái gì an lòng. Nhưng nàng lại không cách nào thông qua tin tức tới phân biệt các nàng là thật không nữa tại dựa theo chính mình phân phó chấp hành kế hoạch. Cái kia lồng thủy tinh không những cách ly ma thai, cũng ngăn cách điện tử tín hiệu cùng sóng ánh sáng tín hiệu truyền lại thông đạo. Địch giáo sư, chúng ta còn muốn đi vào sao? Lúc này, một bên đội trưởng gặp Địch Dự từ khi sau khi xuống xe liền chậm chạp không động, nàng tại do dự hồi lâu sau cuối cùng là không nhịn được hỏi một câu. Tại thi hành trận này kế hoạch phía trước, nàng đã hiểu được bên trong ẩn giấu cái gì nguy cơ. Nói thật, cứ việc các nàng những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng nữ binh có thế giới đứng đầu cấp bậc sức chiến đấu, có thể cái kia cũng chỉ là đang đối mặt địch nhân là nhân tình huống bên dưới. Mà bây giờ, không có ai sẽ biết, Địch giáo sư trong miệng ma thai đến cùng là bực nào tồn tại sinh vật. Nếu như giống như là rẻ xí đẻn đệ của trong phim ảnh loại kia sớm đã vượt ra nhân loại lực lượng cực hạn hung linh, liếm ăn người, có lẽ các nàng những người này đều đem hy sinh táng thân tại đây. Cuối cùng, Địch Dự chế trụ nội tâm bất an. Nàng trầm giọng nói, đi vào đi. Không quản cụ thể như thế nào, nàng đều phải tiến vào sở nghiên cứu gian kia bắt đầu phong tỏa trung tâm phòng thí nghiệm đích thân nhìn lên một cái. Bất quá tại hành động đồng thời, Địch Dự lại làm tốt gián tiếp chuẩn bị. Nàng bấm xa Tố Tố điện thoại. Tố Tố tỷ, thí nghiệm có thể xuất hiện biến cố. Có ý tứ gì? Bên đầu điện thoại kia xa Tố Tố trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, cần ta hiện tại trở về Hải Thành chi viện sao? Địch Dự đáp, không cần, ta cho ngươi thông điện thoại là muốn để vậy ngươi làm tốt tùy thời tinh chuẩn chân lý đả kích sở nghiên cứu khả năng. Xa Tố Tố phản bác, vậy không được, ngươi bây giờ đang đưa thân vào trong đó, ta nếu là. Bất quá tiếng nói của nàng còn chưa nói xong, liền bị Địch Dự đánh gãy. Tố Tố tỷ, nếu là sự tình thật đến một bước kia lời nói, ta sống sẽ chỉ là thế giới mang đến tai nạn, cho nên ta đã sớm làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Bên đầu điện thoại kia xa Tố Tố trở nên bắt đầu trầm mặc. Cho đến ba cái hô hấp sau đó, nàng thanh âm hơi run nói, "Tốt, ta hiểu được, nếu là có bệnh, ta sẽ tại ngay lập tức chấp hành kế hoạch C." "Ân, tóm lại, Tố Tố tỷ nhất định muốn lấy đại cục làm trọng." Địch Dự dàn xếp một tiếng về sau, liền cúp điện thoại. Đồng thời nàng cũng trước thời hạn biên tập tốt một đầu tin nhắn, chỉ cần sự tình có biến cố, nàng liền sẽ trong nháy mắt đem đầu này tin nhắn phát cho Sa Tố Tố, để cho nàng đối với chính mình chỗ sở nghiên cứu tiến hành mọi phương diện tinh chuẩn đa kích. Bệnh viện sớm đã hoang vu. Một cơn gió thu thổi tới, quét lấy cũ kỹ lá rụng. Lại đi đến bệnh viện nội địa lúc, cao lớn vách tường che lại mặt trời rực rỡ chiếu rọi, tất cả mọi người trong lòng tựa hồ cũng đồng thời bị bịt kín một cỗ mù mịt. Dần dần, không chỉ là Địch Dự, liên toàn bộ Hỏa Phượng quân đoàn các nữ binh đều cảm thấy không hiểu kiềm chế. Các nàng căng thẳng thân thể, đem thương trong tay cái chốt toàn bộ kéo vang, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trung tâm phòng thí nghiệm ở bệnh viện khu nội trú tầng thứ 6. Nơi này vốn là các bác sĩ mở hội địa phương, về sau cải tạo thành chuyên hạng phòng thí nghiệm. Hết thảy tựa hồ hữu kinh vô hiểm. Địch Dự một đoàn người, ngồi vận chuyển thang máy đi tới tầng thứ 6. Phòng thí nghiệm xung quanh vách tường sớm đã trống rỗng, cho nên mọi người một cái liền nhìn thấy lồng thủy tinh nội bộ tình huống là dùng hình ảnh theo dõi đồng bộ. Thấy thế, Hỏa Phượng đội trưởng không nhịn được thở phào một hơi. Nàng may mắn nhìn về phía Địch Dự, cười nói, "Địch giáo sư, chúng ta tựa hồ quá mức khẩn trương." "Ừm." Địch Dự lên tiếng, nội tâm của nàng cô kia bất an cũng dần dần theo tầm mắt hình ảnh mà trở nên bình tĩnh trở lại. Có lẽ lúc trước hết thể dị tượng chỉ là nàng hai ngày này quá mức bề bài, tăng thêm không có đạt được rất tốt nghỉ ngơi, mới sẽ sinh ra một loại nào đó cảm xúc căng cứng ở dưới phán đoán. Loại chuyện này là có thể dùng danh từ riêng giải thích thông, trên cơ thể người học lĩnh vực bên trong, loại này hành động được xưng hám hại chứng bọc tưởng, lại xưng buồn lo vô cớ. Trong chớp mắt, Địch Dự một đoàn người liền đi tới nghiên cứu phòng thí nghiệm trước cửa. Bởi vì lồng thủy tinh là đơn hướng, cho nên bên trong nhân viên y tế cũng không thể nhìn thấy Địch Dự các nàng tới. Nhân viên y tế nhóm còn tại riêng phần mình bận rộn mình sự tình. Bất quá, Địch Dự cũng không có ngay lập tức liền để Hỏa Phượng quân đoàn đem cửa thủy tinh mở ra. Nàng giống hai cái giờ phía trước như thế, đứng tại lồng thủy tinh tiền quán xem xét Thang Tư Tư cùng Địch Thanh Nguyệt cùng với nhân viên y tế hành động. Thang Tư Tư cùng Địch Thanh Nguyệt tựa hồ ngủ rồi, trên mặt của các nàng còn chảy xuôi một chút trong mồ hôi. Mà nhân viên y tế nhóm tựa hồ bởi vì để đó không dùng xuống nguyên nhân, bắt đầu lẫn nhau tập hợp một chỗ cười nói. Địch Dự đối với môi ngữ cũng có nghiên cứu. Mặc dù lồng thủy tinh ngăn cách nhân viên y tế âm thanh, nhưng Địch Dự vẫn là thông qua miệng của các nàng loại hình đọc hiểu mà đến các nàng đối thoại. Tựa hồ cũng là một chút liên quan tới các nàng giữa đồng nghiệp một chút bắt quái. Để người cha tìm một chút, Hải Thành An Bình bệnh viện khoa phụ sản có hay không có cái gọi là Lưu Tiểu Lệ y tá. Sau 3 phút, Hỏa Phượng đội trưởng trả lời, "Địch giáo sư, là có một cái Lưu Tiểu Lệ y tá, bất quá nàng hiện tại đang đứng ở nghỉ ngơi giai đoạn, nguyên nhân là nàng tại bên ngoài mong đợi đi làm cao quản lão công vượt quá giới hạn một cái nữ sinh viên đại học, sau đó nàng những ngày này đang tại khởi tố ly hôn." Nghe đến đó, Địch Dự nỗi lòng lo lắng mới rốt cục thả xuống, bởi vì những tin tức này có thể cùng lồng thủy tinh bên trong nữ y tá nói tới bắt quái toàn bộ đúng thượng đẳng. Thế là, Địch Dự ra lệnh, mở ra cửa khoang. "Phải." Hỏa Phượng đội trưởng tiếp khiến về sau, liền phân phó đội viên bắt đầu khởi động cửa khoang nút bấm. Kèm theo xa 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 vút ve âm thanh, lồng thủy tinh cửa khoang đang tại chậm rãi dâng lên. Nhưng lại tại cửa khoang dâng lên đến Hỏa Phượng đội viên mắt cá chân chỗ lúc, Địch Dự ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng sợ. Nàng đội vàng la lớn, đình chỉ thang khoang. Bởi vì nàng nhìn thấy lồng thủy tinh bên trong những cái kia nữ y tá nhóm vậy mà còn tại vừa nói vừa cười đàm luận bắt quái, cái này rõ ràng không bình thường. Chương 220, Phong Ma, săn giết thời khắc 2, chương 220, Phong Ma, săn giết thời khắc 2, người bình thường khi nghe đến cửa máy mở ra lúc, tuyệt đối sẽ đình chỉ trò chuyện, sau đó lựa chọn đưa ánh mắt nhìn hướng cửa khoang vị trí. Nhưng lồng thủy tinh bên trong nhân viên y tế không phải, các nàng vẫn còn tại duy trì lấy chính mình lúc trước không có mở ra cửa khoang lúc động tác. Rất rõ ràng, các nàng có lẽ đã không phải là người bình thường, mà là gặp phải ma thai ảnh hưởng. Quả nhiên, hình ảnh dần dần thay đổi. Tại trong suốt lồng thủy tinh bên trong, nơi nào còn có cái gì chuyện trò vui vẻ nhân viên y tế, các nàng sớm đã nằm ở vũng máu bên trong. Mà lớn như vậy phòng thí nghiệm, chỉ có nổi lơ lửng hai cái ánh mắt tà ác âm lãnh quỷ dị bé gái. Ánh mắt của các nàng gắt gao để mắt tới lồng thủy tinh phía ngoài Địch Dự, thật giống như đã làm tốt công kích chuẩn bị rắn độc đồng dạng. Sự tình phát triển đến một bước này, Địch Dự đã nhận thức được sai lầm của mình. Nàng nghĩ mà sợ đồng thời cũng sinh ra hối hận. Cũng may, sự tình còn có bổ cứu cơ hội. Hỏa Phượng đội viên tại tiếp nhận đến nàng quan cửa khoang mệnh lệnh về sau, đã kịp thời làm ra bổ cứu. Nhìn xem cái kia sắp một lần nữa hướng kín kẽ dưới trạng thái thủy tinh cửa khoang, Địch Dự đang muốn chuẩn bị phun ra một ngụm lớn trọc khí. Đột nhiên, một ý nghĩ tại trong đầu của nàng hiện lên. Không đúng, huyết tượng. Tất nhiên hai cái kia ma thai bên trong có một cái có thể chế tạo ngay cả ánh sáng sóng cùng sóng điện đều có thể ảnh hưởng được thị giác huyết tượng. Vậy bây giờ nàng tất cả những gì chứng kiến, như Hỏa Phượng quân đoàn đội viên ở giữa kinh hoàng cùng với đang tại nhanh chóng rơi xuống cửa khoang, có hay không cũng sẽ là một loại ma thai tạo nên tới huyết tượng đâu. Thế là, trong đầu hiện lên những thứ này suy nghĩ một cái mắt, Địch Dự liền ấn động chính mình chứa ở túi áo khoác trắng bên trong điện thoại, điểm kích gửi đi chốt. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bao phủ hoàn toàn Địch Dự hô hấp. Trong thoáng chốc, nàng đã nhìn thấy những cái kia theo nàng đồng hành Hỏa Phượng quân đoàn các đội viên lần lượt đổ vào vũng máu bên trong. Mà tại lúc này, Địch Dự đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt có rút đau đớn. Nàng đột nhiên cúi đầu, mới phát hiện thân thể của nàng chẳng biết lúc nào đã bắt đầu chảy xuôi lên đỏ tươi nhiệt huyết. Oeng! Ngoài cửa sổ, nổ thật to âm thanh tựa như xuyên vân tiễn đồng dạng vang vọng toàn bộ thương khung. Địch Dự quay đầu nhìn, làm nàng tận mắt thấy ba đạo ánh lửa đem toàn bộ bệnh viện bao trùm về sau, nàng cuối cùng vui mừng nhắm mắt lại. Sa Tố Tố mệnh lệnh phi công lái xe máy bay một lần nữa quay trở về tới Hải Thành trên không. To lớn ánh lửa bao phủ phương viên mấy chục dặm. Nàng tiếp nhận kính viễn vọng quan sát một phen, nguyên bản bệnh viện triệt để biến thành một cái hố sâu, căn bản không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc tồn tại qua vết tích. Ai? Tại một tiếng buồn vô cớ thở dài sau đó, Sa Tố Tố kích thích một cái điện thoại, lập tức chấp hành kế hoạch C. Chờ cánh quạt tiếng nổ từ từ đi xa về sau, bệnh viện địa điểm cũ cũng triệt để tại cái này một khắc bị phong tỏa trở thành quân sự cấm khu. Chỉ là sớm đã rời đi Sa Tố Tố cũng không có nhìn thấy. Hai đạo bị màu đen quần sáng che giấu bé gái chậm rãi từ bị chân lý trải qua rửa tội cấm khu bay cao. Các nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chăm chú lên đi xa máy bay, sau đó riêng phần mình hướng về một phương hướng rời đi. Trong đó một cái bé gái tiến về phương hướng chính là Hải Thành, mà đổi thành bên ngoài một cái, tựa hồ đi theo Sa Tố Tố máy bay. Ba ngày sau, Sa Tố Tố đã thông qua Địch Dự khi còn sống lưu lại danh sách, đem danh sách bên trên tất cả mang thần thai nữ nhân toàn bộ cách ly không chế. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự không có đường lui sao? Trong đám người, Sa Giao Giao nước mắt như mưa khóc kể lể. Nàng mặc dù biết giết che ma thai kế hoạch, nhưng không nghĩ như vậy trở thành tiêu hủy ma thai vật hy sinh. Sa Tố Tố cứ việc thần sắc đồng dạng thê lương, nhưng nàng vẫn là cố gắng an ủi muội muội của mình, liền Địch Dự đều không thể may mắn thoát khỏi, chúng ta lại kiên trì đi xuống sẽ chỉ vì chính mình thậm chí thế giới tạo thành càng lớn bi kịch. Ta chỉ là không cam tâm. Rõ ràng chỉ cần A Duyên xuất hiện, đều do nữ nhân kia. Sa Giao Giao càng nói càng tức, nàng ánh mắt cũng càng thêm trở nên phẫn nộ. Nàng đem hết thể đều do tại Cơ Linh trên thân. Nếu như không phải Cơ Linh mang theo Phương Duyên, cái kia các nàng làm sao đến mức đến trình độ như vậy? Nghĩ tới đây, Sa Giao Giao đột nhiên quay người hướng về trong đám người đi đến. Giao Giao, không có quan hệ gì với nàng. Tựa hồ đoán được muội muội muốn làm gì, Sa Tố Tố vội vàng đưa tay ý muốn giữ chặt Sa Giao Giao, nhưng vẫn là xong một bước. Sa Giao Giao tránh thoát tỉ tỉ lôi kéo, sau đó trở lại Bạch Tiệp trước mặt, đột nhiên đưa tay hung hăng quạt nàng một bàn tay. Bạch Tiệp mở mịt bưng kín nửa bên gò má, nàng nhát gan nhìn về phía Sa Giao Giao, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tức giận. Nếu như là những người khác lời nói, Bạch Tiệp nhất định sẽ lựa chọn phản kháng, nhưng đánh nàng người là Sa Gia tiểu công chúa, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Đương nhiên, cái này cũng cùng nàng còn không rõ ràng lắm thế cục bây giờ có quan hệ. Nếu nàng rõ ràng Sa Tố Tố sở dĩ đem các nàng cái này gần tới 200 tên phụ nữ mang thai tụ tập cùng một chỗ, là vì người thi hành nói hủy diệt kế hoạch, nàng nhất định sẽ nhảy lên cùng Sa Gia tỷ bội đánh nhau chết sống. Đồng dạng, những nữ nhân khác cũng không biết các nàng vì sao lại bị Sa Tố Tố ngăn cách bởi đây. Giờ phút này, không hiểu phát sinh cái gì các nàng cũng đều chỉ là tại nhìn có chút hạ hê nhìn xem một màn này. Bất quá, cũng không phải tất cả nữ nhân đều đang xem kịch, vẫn là có hai nữ nhân đứng dậy là Bạch Tiệp phát ra tiếng. Các nàng một cái là Bạch Tiệp thư ký Trần Văn, một cái khác là tập đoàn Hạ Khang tài vụ bộ trưởng Phí Thi Nghiên. Chỉ cần nơi có người liền sẽ có đoàn đội, huống chi nơi này 200 người đều vẫn là nữ nhân. Mà khoan thai tới chậm, Sa Tố Tố tranh thủ thời gian lôi kéo mở ẩm ý ba nữ, đồng thời đại biểu mọi mọi cùng Bạch Tiệp nói tiếng xin lỗi. Bạch Tiệp nội tâm còn tại ghen ghét Sa Giao Giao, nhưng ngoài miệng vẫn là cho Sa Tố Tố một cái mặt mũi, ngăn cản Phí Thi Nghiên cùng Trần Văn. Chờ Sa Tố Tố lôi kéo Sa Giao Giao cười làm lành rời đi về sau, Phí Thi Nghiên lúc này bất mãn nói, "Bạch tỷ, vì sao muốn lựa chọn nhường nhịn cơn giận này? Bất quá là kinh thành ngũ đại gia tộc một trong Sa gia mà thôi, chúng ta bây giờ đã trở thành Hải Thành long đầu, chẳng lẽ nàng còn coi ta nhóm là lúc trước tiểu tạp nham không được?" "Đúng vậy a, Bạch tỷ." Trần Văn cũng tại là Bạch Tiệp đánh ôm không công bằng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, "Ở đây những nữ nhân này, phàm là có địa vị, đều là cùng kinh thành ngũ đại gia tộc dính dấp quan hệ. Duy chỉ có các nàng ba cái là thuộc về Hải Thành thế lực. Đương nhiên, còn có mười mấy cái là đến từ tập đoàn Hạ Khang, các nàng tại không có mang thai phía trước đều đã từng là thuộc về Bạch Tiệp mỹ nữ nhân viên. Nhưng ở loại này nơi, thấp cổ bé họng các nàng căn bản không dậy được nửa điểm tác dụng, thậm chí những cái kia cười trên nỗi đau của người khác xem trò vui trong nữ nhân, tuyệt đại đa số cũng đều là các nàng. Dù sao nữ nhân ở giữa, càng là quen thuộc đối phương, càng là gặp mặt không được đối phương trôi qua tốt. Bây giờ các nàng đã từ người lãnh đạo trực tiếp Bạch Tiệp bị Sa Gia tiểu công chúa tại trước mắt bao người hung hăng đánh một bàn tay, các nàng đỉnh chỉ không cười lên tiếng tới đã coi như là xứng đáng Bạch Tiệp. Chương 221, Phong Ma, Quần Ma Loạn Vũ, 1, chương 221, Phong Ma, Quần Ma Loạn Vũ, 1, Bạch Tiệp có thể từ gia đình bình thường nữ hài tử trưởng thành đến bây giờ đủ để tại Hải Thành một tay che trời phu nhân. Nếu như nàng chỉ dựa vào người khác thương hại, sớm đã bị ăn không còn sót cả xương. Bạch Tiệp tự nhiên có chính mình thủ đoạn, chỉ là bây giờ thân ở xa gia tỷ muội khống chế phía dưới, nàng coi như bị ủy khuất cũng sẽ lựa chọn chịu đủ. Cho nên nàng ẩn tàng lại trong lòng mình đoán nghiệm, thần sắc bình tĩnh nói, ba người chúng ta tới đây vốn là sẽ bị quản chế tại người, không cần thiết lại phức tạp. Phí Thi Nghiên vẫn như cũ phẫn nộ, thế nhưng là các nàng khinh người cũng quá rất. Không quản như thế nào, chúng ta đều là người trưởng thành, tại loại này nơi bên dưới, nàng đánh ngươi, không cần nói nữa cái gì. Bạch Tiệp hơi nâng lên một ít âm thanh. Thấy thế, Phí Thi Nghiên cũng đem dọa đến đem lời vừa tới miệng lại lần nữa nuốt trở vào. Người khác không sợ Bạch Tiệp, nhưng nàng cùng Chân Văn không được. Nhớ ngày đó, tại Phí gia còn không có khởi sắc thời điểm, nàng thế nhưng là bị Bạch Tiệp tại tập đoàn Hạ Khang tay nắm tay dạy đi ra thương vụ tinh anh. Một bên khác, Sa Tố Tố cũng tại khiển trách Sa Giao Giao. Giao Giao, ngươi quá xúc động, không quản như thế nào, tại loại này trong lúc mấu chốt cũng không có cần phải dẫn động tâm tình của các nàng ba động. Đặc biệt là Bạch Tiệp cùng Chân Văn, không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm thứ hai ma thai hẳn là từ hai nàng trước sinh ra, nhưng chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất để cho các nàng động thai khí trước thời hạn sinh sản, vậy chúng ta sợ rằng cũng không kịp bàn giao. Sa Giao Giao không hề làm mà thay đổi. Nàng quật cường phản bác, thì tính sao? Động thai khí tốt nhất, ít nhất ta còn có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, nhưng còn bây giờ thì sao? Dựa vào cái gì muốn chúng ta tỉ bội lựa chọn hy sinh đi thành toàn người khác đường sống? Ai? Sa Tố Tố buồn vô cớ thở dài. Chúng ta đều không có lựa chọn khác, chẳng qua là tại nhất khó giải dưới tình huống lựa chọn một loại tương đối không có càng nhiều bi kịch kết quả mà thôi. Sa Giao Giao rơi vào trầm mặc. Nàng không muốn lại cùng chính mình tỉ tỉ tiến hành tranh luận. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối cho rằng, nàng không có sai. Dựa vào cái gì vì giữ gìn hòa bình thế giới, nhất định phải hiến tế ra chính nàng sinh mệnh, nàng tiếp thụ không được loại này ép buộc. Ngay tại lúc này, Sa Tố Tố điện thoại đột nhiên băng lên. Nàng lấy điện thoại ra xem xét, lông mày có chút nhíu lên. Đây là cái mã số xa lạ, nhưng nàng điện thoại không có khả năng tồn tại điện thoại quấy rầy. Cho nên chuyện này chỉ có thể là quen thuộc người gọi điện thoại tới. Sa Tố Tố nhận nghe điện thoại. Rất nhanh, sắc mặt của nàng trở nên kinh ngạc. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Một bên Sa Giao Giao gặp tỷ tỷ thần sắc biến hóa như vậy khoa trương, không nhịn được lại gần nhỏ giọng hỏi. Sau đó nàng liền nghe được đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Đó là thuộc về nàng bằng hữu tốt nhất, Địch Dự âm thanh. Nhưng cái này sao có thể a? Ba ngày trước tại từ tỷ tỷ trong miệng biết được Địch Dự tạ thế tin tức về sau, nàng từng đích thân ngồi trước phi cơ hướng một chuyến tòa kia đã biến thành phế tích hố sâu bệnh viện. Thông qua nóng hồng ngoại máy dò chế tạo mà thành kính viễn vọng quan sát, nàng cũng không có tại bị chân lý quét ngang qua phế tích bên trong tìm kiếm đến sinh mệnh tồn tại vết tích. Mặc dù khi đó vì để tránh cho nhân viên phi hành đoàn gặp được phóng xạ, nhưng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh phản ứng lại là sự thật không thể chối cãi. Cái gì? Đột nhiên, Sa Tố Tố kinh hô mà đi ra. Nàng tựa hồ tâu nghe được cái gì vô cùng đáng sợ tin tức. Tốt, ta đã biết. Chờ sau khi cúp điện thoại, nàng hướng về một mặt hỏi thăm Sa Giao Giao lắc đầu, ra hiệu nàng yên tĩnh, sau đó liền tuyên bố một việc. Chư vị, bởi vì ta cần tiến về Tây Bắc xử lý một ít chuyện, cho nên lần yến hội này tạm thời hủy bỏ. Dứt lời, Sa Tố Tố liền lôi kéo Sa Giao Giao vội vã rời đi. Chỉ để lại cả sảnh đường tòa vô không ghế ngồi các quý phụ, mờ mịt nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi. Các nàng đi như vậy gấp, luôn có cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Chân Văn nhỏ giọng thầm thì nói. Bạch Tiệp suy nghĩ một chút, đứng lên, không quản như thế nào, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ân, ta cũng cảm thấy là lạ. Phí Thi Nghiên lòng có đồng cảm. Nhưng lại tại ba người đứng lên thời điểm, nguyên bản mỹ lệ nhiều màu đèn nghe ông đột nhiên dập tắt. Thật giống như cắt điện một dạng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệc rượu đường đều truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Phải biết, nơi đây thế nhưng là trung nguyên nổi tiếng tị thử sơn trang, mặc dù lúc này đã gần kề gần cuối thu, nhưng loại này không phú thì quý có thể tới địa phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng cắt điện. Liền xem như cái nào đó nhất tuyến đại thành thị cúp điện, nơi này cũng sẽ không. Sơn trang dự bị tích trữ điện cơ đủ để bảo đảm coi như dây điện cắp điện bị người không cẩn thận đụng gãy đào đoạn cũng có thể ngay lập tức tiếp thu lấy báo động trước, sau đó mở ra dự bị điện tích trữ công năng. Mọi người ở đây vì thế cảm thấy kỳ quái lúc. Đột nhiên, có một nữ nhân phát ra một đạo bén nhọn kinh hô. A, nàng thật giống như gặp phải cái gì manh thu tập kích một dạng, rên thống khổ. Đây là cái gì? Có nữ nhân khác cũng kêu hô lên. A, là máu, giết người rồi. Trong bóng tối, tất cả mọi người nghe được cái này 6 cái chữ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệc rượu đường đều trở nên hỗn loạn. Bạch Tỷ, A Văn, chúng ta chạy mau. Mà Phí Thi Nghiên tại phản ứng lại về sau, đội vàng kéo Bạch Tiệp cùng Chân Văn, hướng về trong trí nhớ đạo kia cửa sau chạy đi. Nhưng trong bóng tối, tất cả mọi người đang chạy. Rối loạn phía dưới, ba người không biết người nào trước bị trượt chân, sau đó cùng nhau ngã rầm trên mặt đất. Bạch Tỷ, A Văn, các ngươi thế nào? Phí Thi Nghiên cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Nếu như là người bình thường bị ném đổ, khẳng định sẽ tại trong bóng tối đập đến cái gì bén nhọn đồ vật, sau đó thụ thương. Nhưng ba nữ cùng với toàn trường tất cả nữ nhân đều không phải người bình thường. Các nàng tố chất thân thể mặc dù không đến mức nói là thủy hỏa bất xâm, vô kiên bất tồi trình độ đó, nhưng không có gì đặc biệt va chạm vẫn là thường tới không được các nàng căn bản. Dù sao ở đây mỗi nữ nhân đều là thần thai thai nghén người. Ta không có việc gì, chính là cảm giác bụng không thoải mái, có lẽ là sắp sinh. Trong bóng tối, Bạch Tiệp hô hấp có chút hấp tấp nói. A, làm sao ngay tại lúc này? Phí Thi Nghiên mặt lộ vẻ khó xử. Trước đây các nàng tới tham gia trận này đến hội phía trước, còn đặc biệt kiểm tra qua thân thể, ít nhất còn có 10 ngày dự tính ngày sinh. Lúc này, một bên Chân Văn cũng tại trong bóng tối rên khẽ một tiếng, tê. Nghiên tỷ, ta cũng cảm giác bụng có chút đau.
Phí Thi Nghiên cau mày nói, xem ra là không kịp đi bệnh viện, như vậy đi, ta lúc trước đi toilet thời điểm nhìn thấy bên cạnh chỗ ngoặc có cái gian phòng, ta hiện tại mang các ngươi đi qua.
Lời tuy như vậy, thế nhưng Nghiên tỷ, chúng ta cũng sẽ không đỡ đẻ a.
Trần Văn Dầu Dĩ nói.
Phí Thi Nghiên trầm giọng nói, sợ cái gì, liền dược tề đều tổn hại không được thân thể của chúng ta, liền dùng thuận sản, ta bên này có dao cắt móng tay có thể cắt đứt các ngươi trên thân cũng rốn.
Ngậy. Trần Văn sửng sốt.
Dao cắt móng tay.
Cũng rốn.
Hình ảnh kia khó tránh quá mức huyết tinh tàn nhẫn.
Không cần nói thêm cái gì, liền theo Thi Nghiên hợp ý.
Lúc này, đã đau đến có chút lưu mồ hôi lạnh Bạch Tiệp Thanh âm rung động nói.
Chương 221, Phong Ma, Quần Ma Loạn Vũ, 2. Chương 221, Phong Ma, Quần Ma Loạn Vũ, 2. Nàng cảm giác mình đã không tiếp tục kiên trì được.
Đừng nói dao cắt móng tay cắt cổ rốn, chính là không có bất kỳ cái gì công cụ, dùng tay xé rách cũng có thể.
Nhanh, mang ta đi bên cạnh cái kia căn phòng nhỏ.
Được.
Phí Thi Nghiên không dám trì hoãn.
Nàng tay trái nâng lên Bạch Tiệp, tay phải lôi kéo Chân Văn, sờ lấy Hắc Ám hướng đằng sau đi đến.
Cùng lúc đó, lại có người phát ra một tiếng bén nhọn đau mình.
A, thật là đau, thân thể của ta nứt ra.
Cứu ta.
Nồng đậm mùi máu tươi bao phủ tại cái này tiệc rượu đường, không có người biết đến cùng phát sinh cái gì.
Các nàng chỉ có thể đoán được, giờ phút này Hắc Ám tiệc rượu trong nội đường tồn tại một cái không ngừng giết người đáng sợ hung thủ.
Cuối cùng,
Phí Thi Nghiên mang theo Bạch Tiệp cùng Chân Văn đi ra tiệc rượu đường, tìm đòi đến hành lang bên trong.
Có thể đập vào mi mắt vẫn như cũng là Hắc Ám, chỉ có nơi xa hiện ra màu xanh sóng ánh sáng an toàn thông đạo mũi tên, vì các nàng thoáng chỉ dẫn một chút phương hướng.
Mà tại các nàng sau lưng, liền không ngừng kêu thảm không ngừng vang lên.
Nhất định là dư gia tỉ muội.
Trần Văn phẫn nộ nói, các nàng lúc trước đi được như vậy gấp, nhất định là muốn đem chúng ta tất cả mọi người giết chết ở đây.
Bạch Tiệp đồng thời không tâm tình nghe Trần Văn ở đây phẫn nộ phàn nàn cảm khái, thân thể của nàng co giật sớm đã mất đi cảm giác.
Nàng hữu tâm vô lực dựa vào tại Phí Thi Nghiên trên cánh tay, co quắp khỏe miệng nói, A Nghiên, ta sắp không chịu được nổi nữa.
Bạch tỷ, kiên trì một chút nữa, liền còn mấy mười mét.
Mấy chục mét quá dài, ngay ở chỗ này.
Bạch Tiệp vô lực ngồi bệnh xuống trên mặt đất.
Nàng đau chỗ nào còn có thể kiên trì đi đến mấy chục mét đến cái kia phòng nhỏ.
Tốt ta, vậy liền ở đây.
Phí Thi Nghiên đành phải lục lọi bắt đầu trợ giúp Bạch Tiệp sinh sản.
Hành lang vô cùng hắc ám, ngoại trừ có thể nghe được tiệc rượu đường vẫn như cũ truyền ra loại kia làm người ta sợ hãi kinh hô bên ngoài, chính là lui tới liên tiếp không ngừng tiếng bước chân.
Các nàng là không có điện thoại.
Đáng chết Sa Tố Tố.
Trần Văn không nhịn được giận mắng.
Nếu cho nàng một lần nữa tới qua cơ hội, nàng nhất định sẽ lúc trước tiệc rượu công đường, hung hăng đem Sa Giao Giao đánh qua Bạch tỷ một cái tát kia, còn trở về.
Tại tiến vào tiệc rượu đường phía trước, Sa Tố Tố liền lấy lần yến hội này chính là tư mật yến hội không được mang theo bất luận cái gì điện tử sản phẩm làm lý do, đem điện thoại của mọi người đồng hồ chờ điện tử sản phẩm toàn bộ thu thập.
Bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng Sa Tố Tố muốn giết chết các nàng chuyện này đã sớm lưu tính tốt.
Bằng không dựa vào cái gì tất cả mọi người không thể mang theo điện thoại, duy chỉ có nàng thân là người chấp pháp, lại lấy thân phạm pháp.
Lúc kia, chống trải tiệc rượu đường bên trong truyền đến chuông điện thoại đại gia thế nhưng là đều nghe được.
Mà Sa Tố Tố cũng là tại nghe cú điện thoại kia sau đó, mới đột nhiên vội vã mang theo muội muội của nàng Sa Giao Giao rời đi.
Trần Văn càng nghĩ càng là tức giận, nàng hữu lo không ngừng tức giận mắng Sa gia tỷ muội tổ tông 18 đời.
Có lẽ,
lúc này, Bạch Tiệp hưu khí vô lực nói tiếng, hai người bọn họ cũng không phải là phía sau màn kẻ cầm đầu.
Đại khái là bởi vì đi theo Phương Duyên thấy qua quá nhiều nhân thế gian ô uế cùng không chịu nổi, cho nên Bạch Tiệp dần dần bắt đầu có chút không tin chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật.
Trần Văn có chút chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, Bạch tỷ ngươi vì sao còn muốn thay các nàng nói chuyện à, chẳng lẽ ngươi quên Sa Giao Giao tiện nhân kia vừa mới tại trước mặt mọi người, nhục nhã qua ngươi sao?
Bạch tỷ thống khổ cắn chặt hàm răng, ta sẽ không quên. Sa Giao Giao cùng ta ở giữa ân oán, ta không sớm thì muộn sẽ cùng nàng thanh toán, nhưng các ngươi cũng đừng xem nhẹ, lúc trước tại tiệc rượu công đường, Sa Tố Tố chỉ đem Sa Giao Giao vội vã rời đi, nàng thậm chí đều không có kịp chiếu cố khác Sa gia nữ nhân, phải biết, tại tiệc rượu công đường, không chỉ có muội muội của nàng Sa Giao Giao, còn có mẫu thân nàng, Sa lão thái cùng với nàng sáu cái đệ tức phụ nhóm, cũng còn chưa kịp rút lui.
Cho nên, ta suy đoán nhất định là đột nhiên phát sinh một loại nào đó liền nàng đều không thể khống chế sự tình, nàng mới sẽ đi được gấp gáp như vậy, muốn không kịp chờ đợi rời đi tiệc rượu đường trung tâm phong bạo.
Sự thật chứng minh lựa chọn của nàng là đúng, nàng vừa mới rời đi không có một phút đồng hồ, toàn bộ tiệc rượu đường liền rơi vào u ám.
Hừ, dựa theo Bạch tỷ nói như vậy phải lời nói, chúng ta còn đã cảm ơn nàng đi, bằng không chúng ta bây giờ còn tại bên trong chờ đợi nguy hiểm không biết.
Trần Văn trong lòng có chút không thoải mái phản bác.
Bạch tỷ nói, một mã qua một mã, Sa Tố Tố xác thực còn có chút lương tâm, nếu như là ta, sẽ chỉ yên lặng chọn rời đi, tuyệt đối sẽ không tại dưới tình huống đó còn chậm trễ mấy chục giây cùng đại gia nói hủy bỏ yến hội.
Ừ, tựa hồ.
Trần Văn có chút không lời nói.
Nàng nếm thử thay vào đến Sa Tố Tố thị giác. Nếu nàng trước thời hạn biết được tiệc rượu đường ẩn giấu đi không biết khủng bố, nàng nhất định sẽ che giấu chuyện này, vì để bản thân sáng tạo ra có thể chạy thoát.
Nói như vậy đến, Sa gia 2 tỷ mỗi giờ phút này cũng không nhất định đã chạy trốn rời núi trang.
Phí Thi Nghiên thầm nói,
có lẽ vậy.
Ta bảo,
tựa hồ muốn đi ra.
Bạch Tiệp quan trọng hơn hàm răng, toàn thân đều tại co quắp nói ra câu nói này.
Sa gia tỷ mỗi xác thực không có kịp thời thoát đi.
Bất quá bởi vì các nàng phải đi trước thời hạn tại tắt đèn tiến lên vào một cái ghế lô bên trong, đồng thời khóa chặt cửa.
Tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Bao xương đèn cũng bị ảnh hưởng, nhưng cũng may Sa Tố Tố trên thân có cái điện thoại.
Hơi sáng màn hình mơ hồ để hai nữ trong bóng đêm thấy rõ lẫn nhau khuôn mặt. Địch Dự Bảo Bảo trước thời hạn ra đời. Sa Tố Tố nói ra một cái kinh thiên bí mật. Sa Giao Giao kinh ngạc nói, A Dư Bảo Bảo, nàng không phải ít nhất còn có hơn một tháng thời gian mới sẽ lâm buồn. Sa Tố Tố lắc đầu, thống khổ nói, ta cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, vừa rồi thời gian cấp bách, A Dư nói cho ta một việc, chúng ta bị Thang Tư Tư trong bụng ma thai để mắt tới, nàng sẽ giết chết tất cả chúng ta. A, vậy mẫu thân đại nhân cùng tẩu tẩu các nàng. Sa Giao Giao sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh. Sa Tố Tố, ta không để ý tới lại đi tìm kiếm các nàng, cho nên mới sẽ lựa chọn chậm trễ hơn 10 giây thời gian giải tán trận này đến hội. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nếu như không phải chúng ta chạy đầy đủ nhanh, có lẽ chúng ta tại căn bản không có cách nào tại đèn tắt phía trước đi tới cái này kiện bao xương giấu đi. Sa Giao Giao cảm xúc sụp đổ nói, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói rõ, vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì à? Chẳng lẽ mẫu thân các nàng chỉ có thể chờ đợi chết sao? Ai? Ta không hề biết cụ thể tình hình thực tế, nhưng ta rõ ràng, các nàng chỉ có thể tự cầu phúc. Thực diệu đường nhiều người như vậy, vận khí tốt, có lẽ các nàng sẽ không bị ma thai giết chết. Sa Tố Tố dứt lời, lại một lần nữa bấm Địch Dự điện thoại. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia Địch Dự liền có đáp lại. Tố Tố tỷ, ngươi cùng Giao Giao đến địa phương an toàn sao? Sa Tố Tố đáp, ân, chúng ta đến, đồng thời đóng kỹ cửa phòng. A Dư, có thể nói cho ta cùng Giao Giao rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chương 222, Phong Ma, Đấu Ma. 1. Chương 222, Phong Ma, Đấu Ma. 1. Ma thai có thể thông qua lẫn nhau săn giết lẫn nhau mà tiến hành trưởng thành. Cứ việc những nữ nhân kia trong bụng dựng dục ma thai chưa phát dục hoàn toàn. Địch Dự nói lời kinh người, vẹn vẹn một câu, liền để Sa Gia tỷ muội suy nghĩ minh bạch, vì cái gì tiệc rượu đường đại sảnh lại đột nhiên phát sinh bạo loạn. Bất quá Sa Tố Tố trong lòng cũng có hoài nghi. Tất nhiên ma thai sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào săn giết khác ma thai cơ hội, cái kia Địch Dự cùng với nàng trong bụng ma thai vì sao có thể trốn qua một kiếp. Nghĩ như vậy, Sa Tố Tố liền thăm dò, cho muội, không biết ngươi lại là như thế nào tránh thoát người trận kia oanh bạo. Nàng cũng không có trực tiếp hỏi Địch Dự liên quan tới ma thai sự tình, mà là muốn từ bên cạnh quan sát một chút Địch Dự phản ứng. Dù sao mặc dù trước đây rất nhiều thí nghiệm đều đã chứng minh dựng dục ma thai các nữ nhân là không cách nào gặp phải thông thường cấp bậc vật lý tổn thương, nhưng trận kia oanh bạo cũng không phải là bình thường vật lý công kích, mà là đủ để khiến thế giới đều biến thành phế tích chân lý phản ứng. Ai? Không được, bên đầu điện thoại kia Địch Dự lại là nở nụ cười khổ, nàng lại thở dài một tiếng sau giải thích mình tại gặp phải ma thai huyễn cảnh ảnh hưởng phía sau tất cả. Tố Tố tỷ cũng không cần thăm dò ta. Ta sở dĩ sẽ tại trận kia đạn hạt nhân oanh tạc bên trong may mắn còn sống sót, là vì ta may mắn sinh ra bảo bảo thay ta tiếp nhận hết thảy, cũng bao gồm hai cái kia sớm đã xuất thế mà thai tổn thương. Cái gì? Sa Gia tỷ muội nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ. Các nàng không nghĩ tới Địch Dự sẽ sống ở dưới biện pháp, lại là bởi vì nàng trong bụng ma thai trước thời hạn sinh non. Trong kiếp sợ, Sa Giao Giao lại không kịp chờ đợi hỏi, A Dư, có thể ngươi không phải nói đó là ma thai sao, vì cái gì ngươi sẽ còn xưng hô nàng là bảo bảo? Địch Dự lắc đầu, nàng nhìn xem phiêu phù ở trước mặt mình đang tại tò mò quan sát đến chính mình nữ nhi, cười khổ nói, ta cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, nàng đồng thời không có tổn thương ta, thậm chí còn vô cùng nghe lời. Nói như vậy, là chúng ta vừa bắt đầu sai. Sa Tố Tố đột nhiên cảm giác có chút phiền muộn. Nếu vừa bắt đầu không phải Địch Dự phán đoán sai lầm, có lẽ Địch Thanh Nguyệt cùng Thang Tư Tư bảo bảo cũng sẽ không triệt để ma hóa. Không, các nàng không giống. Địch Dự phản bác Sa Tố Tố quan điểm. Nàng âm thanh kiên định nói, ta bảo bảo là vì bị hai cái kia ma thai tập kích, mới sẽ tại âm xoa dương thác phía dưới bị diệt sạch ma tính, nếu như là để cho nàng tự chủ xuất thế lời nói, có lẽ ta cũng sẽ đi vào Nguyệt Nhi cùng Từ Từ góp chân. Vậy chúng ta bây giờ lại nên như thế nào? Sa Tố Tố không có tiếp tục cùng Địch Dự tranh luận việc này, nàng nghe lấy bên ngoài chưa hề dừng lại thét lên cùng tiếng la khóc, cố gắng duy trì trấn định hỏi. Địch Dự chậm rãi nói, Tố Tố tỷ, xin cùng Giao Giao mau chóng tới Hải Thành tìm ta, ta sẽ thử nghiệm mượn nhờ bảo bảo lực lượng tới tức đoạt rơi ngươi cùng Giao Giao ma thai trong cơ thể ma tính, nếu là chúng ta có thể có được ba cái thiện lương bảo bảo, hai cái kia ma thai cũng không phải là không thể chiến thắng. Tốt, ta đã biết. Sa Tố Tố phun ra một câu về sau đó cúp điện thoại. Một bên Sa Giao Giao đúng lúc kích động nói, tỷ tỷ, chúng ta chờ chút thừa dịp loạn rời đi đi. Đi chỗ nào? Sa Tố Tố nhếch miệng, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hải Thành A, chẳng lẽ ngươi không muốn chính mình bảo bảo sao? Sa Giao Giao hỏi lại. Không có cái nào hoài thai 10 tháng mẫu thân không muốn để cho chính mình bảo bảo sinh ra. Sa Tố Tố đột nhiên dừng lại một chút, nàng ánh mắt cũng dần dần trở nên thâm thúy, nhưng chúng ta bây giờ còn có thể tin tưởng Địch Dự sao? Vì cái gì không thể? Sa Giao Giao mắt lộ ra không hiểu. A Dư thế nhưng là ta từ nhỏ đến lớn bằng hữu tốt nhất, huống hồ bây giờ chúng ta gặp phải đồng dạng nguy cơ, chúng ta có lẽ đi Hải Thành trợ giúp nàng, cộng đồng vượt qua trận này kiếp nạn. Có thể ta không cách nào tiếp tục tin tưởng nàng. Sa Tố Tố lắc đầu thở dài. Dựa theo Địch Dự thuyết pháp, ma thai nếu như có thể bằng vào lẫn nhau săn giết thôn vệ lẫn nhau hoàn thành càng độ cao hơn độ tiến hóa, vậy ngươi như thế nào dám bảo đảm nàng để cho chúng ta tiến về Hải Thành nhất định chính là vì liên hợp lại đối phó hai cái kia ma thai, mà không phải vì lừa gạt chúng ta dẫn quân vào cuộc, sau đó để chính nàng bảo thôn vệ hết chúng ta trong cơ thể còn chưa sinh ra thai nhi. Thúng chi, thế nhân cũng là vì chính mình mà sống, Giao Giao, coi như ta là tỷ tỷ của ngươi, tại gặp phải tuyệt đối liên quan đến tính mạng của mình tai nạn trước mặt, ta cũng không dám xác nhận chính mình có nguyện ý hay không bỏ qua sinh mệnh của mình, thành toàn ngươi đi sống sót. Tỷ tỷ, ta cảm thấy có lẽ A Dư, nàng có lẽ, không thể nào. Sa Giao Giao nói xong liền chính mình cũng có chút không dám tuân theo nội tâm của mình thế giới. Đúng vậy à, nếu như đổi vị suy nghĩ một chút, tại lẫn nhau đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, nàng thật có thể đối với trừ mình ra người thẳng thắn sao? Ha ha. Sa Tố Tố cười. Kỳ thật, Giao Giao, mượn ảm đạm màn hình điện thoại tia sáng, nàng đưa tay khẽ vuốt lên Sa Giao Giao hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, chúng ta cũng không phải là thân sinh tỉ muội, ngươi là bị mẫu thân đại nhân nhặt về. A. Sa Giao Giao lâm vào ngốc trệ. Tiệc rượu đường đại sảnh du cho lâm vào hắc ám, có thể nồng đậm mùi huyết tinh vẫn là đem toàn bộ bắt đầu phong tỏa sơn trang toàn bộ rót đầy. Dù sao Sa Tố Tố sở dĩ đem tất cả mang ma thai nữ nhân tụ tập ở đây, vốn là vì thuận tiện dùng chân lý tiến hành nhân đạo hủy diệt. Không nghĩ tới cuối cùng lại là mua dây buộc mình, tất cả mọi người không cách nào tại ma thai săn giết phía dưới thoát đi nơi đây máu nhuộm vô gian địa ngục. Vốn cho rằng cái này sẽ trở thành một tràng đoàn diện, nhưng kỳ tích lúc nào cũng ở khắp mọi nơi. Tại loại này huyết ngược luyện ngục phía dưới, vậy mà phát sinh một cái biến số, để nguyên bản đoàn diện phát sinh chuyển cơ. Chính là Bạch Tiệp trong bụng ma thai giáng lâm, Thang Bằng đang tại tùy ý giết chóc ma thai. Là mới ma thai giáng lâm một khắc này, khí tức của nàng xuất hiện, dẫn động giết chóc bên trong ma thai cảnh giác. Cái kia ma thai đình chỉ giết chóc, có siêu phàm trí tuệ nàng rõ ràng, trước hết giải quyết đi hoàn chỉnh tư thái ma thai, nàng mới có thể tiếp tục săn giết luyện hóa những nữ nhân này trong cơ thể chưa phát dục hoàn thiện ma thai. Bằng không nàng một mực săn giết chưa triệt để thành hình ma thai sẽ chỉ cho cái kia mới ra đời ma thai làm giá y, bởi vì tại nàng luyện hóa ma thai đồng thời, lực chiến đấu của nàng cũng sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi. Giống như là khôi giáp loại trùng thú tại tiến hành thoát xác thuế biến lúc một dạng, mặc dù lột xác thành công sau bọn họ cơ thể sẽ khách quan đã từng chính mình càng thêm dũng mãnh, nhưng ở thoát xác nửa đường, lại là bọn họ sinh mệnh bên trong yếu ớt nhất thời điểm. Cho nên ma thai rõ ràng, chỉ có trước chém giết kẻ đến sau, nàng mới có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau tiến hành hoàn mỹ tiến hóa trung cực. Không tốt, chúng ta chạy mau. Vừa mới sinh sản xong sắc mặt còn dị thường trắng bệnh Bạch Tiệp, hoảng sợ nói: "Bạch tỷ, thế nào?" Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn bị Bạch Tiệp đột nhiên kêu to dọa cho phát sợ. "Nàng đến rồi." Bạch Tiệp mặt lộ hoảng sợ. Mặc dù mới ra đời ma thai còn sẽ không nói chuyện, nhưng nàng cùng Bạch Tiệp ở giữa loại huyết mạch tương liên kia linh hồn truyền lại bản lĩnh nói cho cái sau, vị kia đang tại trong đại sảnh tàn phá bừa bãi ma thai đã khóa chặt các nàng vị trí. Chương 222, Phong Ma, Đấu Ma 2, chương 222, Phong Ma, Đấu Ma 2, gặp Bạch Tiệp thần sắc đột nhiên trở nên bất an như vậy, cứ việc Phí Thi Nghiên hai nữ không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, nhưng lâu dài tín nhiệm vẫn là để cho các nàng lựa chọn tin tưởng Bạch Tiệp. Thế là các nàng một cái nâng lên Bạch Tiệp, một cái ôm ấp lấy mới ra đời bảo bảo, cùng nhau hướng về hành lang chỗ sâu chạy đi. Tại ma thai dưới ảnh hưởng, các nàng mỗi người thể chất sớm đã vượt ra người bình thường có thể lý giải cực hạn, cũng chính là Bạch Tiệp vừa mới sinh sản xong, thân thể vẫn còn to lớn thất bại kỳ, bằng không nàng tuyệt đối không đến mức như vậy bị động. Chỉ là tại chạy trốn quá trình bên trong, Phí Thi Nghiên đột nhiên cảm giác hắc ám hành lang tựa hồ cùng nàng trong trí nhớ chẳng cảnh trở nên không giống với. Nàng thân sắc sợ hãi nói: "Bạch tỷ, tựa hồ có gì đó quái lạ." Bạch Tiệp thở dốc nói: "Tiếp tục đi, là ta bảo bảo ảnh hưởng tới sơn trang địa vực." Ảnh hưởng tới địa vực. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, nhưng để cho Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn đồng thời thần hồn đều chấn. Đây chính là ma thai chi vì sao? Cái này còn bèn bèn chỉ là vừa ra đời ma thai, nếu như cho nàng thời gian trưởng thành, cái kia nàng nên sẽ có cỡ nào kinh khủng a. Nghĩ như vậy, đột nhiên một tia sáng tại hai nữ trong đầu lóe lên. Chẳng lẽ lúc trước cái kia không ngừng gào thảm trong bóng tối, các nàng xem như tập đoàn Hạ Khang tuyệt đối cao tầng, trí tuệ cũng không tầm thường. Tại cái này một khắc, cứ việc Bạch Tiệp không có lộ ra cái gì, nhưng các nàng vẫn là thông qua đối phương lúc trước trong miệng thuật đôi câu vài lời, minh bạch cái kia trong bóng tối không ngừng giết chóc quái vật vô cùng có khả năng chính là một cái nữ nhân nào đó sinh hạ ma thai. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đoàn người cảm giác chính mình tựa hồ đi mấy cây số lộ trình, có thể hắc ám vẫn như cũ trải rộng tại bốn phía. Hiển nhiên, đây là không bình thường. Dù sao toàn bộ sơn trang nghỉ dưỡng phạm vi cũng bất quá mấy cây số, cho nên vẹn vẹn là tiệc rượu đường hành lang tuyệt đối sẽ không nắm giữ mấy cây số dáng dấp hành lang còn đi không hết. Bạch tỷ, Phí Thi Nghiên hỏi thăm. Nàng không muốn tiếp tục dạng này mù quáng mà đi xuống, bằng không coi như sẽ không gặp phải ma thai, cũng sẽ bị tươi sống mài chết tại bóng tối vô cùng vô tận cái này bên trong. Hướng rẽ phải 50 bước, sau đó lại xoay trái 30 bước, cuối cùng lại lùi lại đi 15 bước, nhớ kỹ, nhất định muốn lùi về sau đi. Cuối cùng tại lúc này, Bạch Tiệp lại có mệnh lệnh mới. Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn suy đoán cái này nhất định là Bạch Tiệp sinh ra xuống ma thai thủ đoạn, đối mặt tử vong chết ép, các nàng không dám nghịch lại, lựa chọn nghe theo. Tại dựa theo Bạch Tiệp thuật bộ pháp đi đến về sau, đột nhiên, một cỗ to lớn mất trọng lượng cảm giác truyền tới trong đầu của các nàng. Bịch, bịch. Liên tiếp hai lần, giống như bên dưới như sủi cảo, một đoàn người từ hắc ám hành lang rơi vào đến một cái thần bí không gian. Kèm theo xung quanh ánh sáng hiện lên, lâu ngày không gặp tia sáng cuối cùng để ba nữ thấy rõ lẫn nhau, cùng với Chân Văn trong lồng ngực tân sinh ma thai. Bạch tỷ, nơi đây lại là chỗ nào? Chân Văn đem ma thai đưa cho Bạch Tiệp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Bạch Tiệp đơn giản giải thích nói: "Thứ nguyên không gian, đừng sợ, chúng ta đã thoát ly loại kia hắc ám phong tỏa." "Vậy liên tốt." Chân Văn có chút tâm. Nàng lúc này mới dám đi nhìn Bạch Tiệp sinh ra ma thai. Tại bóng ánh bạch quang bên dưới, ma thai tựa hồ cũng không có bất kỳ mà tính hiện lộ rõ ràng. Nàng cũng không giống là loại kia bình thường vừa ra đời bảo bảo, ngược lại có điểm giống là đã sinh ra nửa năm bảo bảo, đang dùng sáng tỏ có thần ánh mắt đánh giá tất cả xung quanh. Bạch tỷ bảo bảo thật sự là thật đáng yêu đây. Mặc dù biết do nói lời này có chút không hợp thời, nhưng Chân Văn vẫn là vô ý thức đối với bảo bảo tiến hành ca ngợi. Ha ha. Bạch Tiệp hé miệng cười một tiếng, sau đó buông xuống hạ tầm mắt của mình, không có ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. nhưng coi như vậy, nguyên bản thả lỏng Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn đột nhiên có một loại vô cùng bất an dự cảm. Các nàng đều là thông qua thai nghén ma thai mà để tự thân cơ thể phát sinh cực hạn dị biến nữ nhân. Nếu không phải lúc trước ở vào vị kia giết chóc ma thai đặc thù chuyên môn chàng bực phía dưới, che giấu các nàng tất cả mọi người cảm giác, những nữ nhân kia cũng sẽ không chết đến nhẹ nhàng như vậy. Mà bây giờ, nơi đây mặc dù ở vào tân sinh ma thai trong không gian tứ nguyên, nhưng bởi vì Bạch Tiệp sinh ra ma thai cũng không có loại kia che đậy cảm giác hắc ám chàng bực tồn tại, cho nên Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn ngay lập tức liền cảm giác được trên thân Bạch Tiệp phát ra sát ý, hai nữ vô ý thức cách xa Bạch Tiệp. Mà Phí Thi Nghiên càng là lấy dũng khí, ánh mắt bất thiện hỏi, "Bạch tỷ, ngươi muốn làm cái gì?" "Ai?" Bạch Tiệp khẽ khẽ thở dài, "Ta nói ta là muốn cứu các ngươi sẽ tin sao?" Hai nữ bỗng nhiên lắc đầu. Các nàng càng thêm bắt đầu rút lui về sau. Mặc các nàng cũng không có nghĩ đến, chính mình chuyến này lại tính toán đến mới ra hang hổ lại vào miệng sói. Mặc dù Bạch Tiệp tân sinh ma thai xa xa không phải Sơn Trang cái kia có thể chế tạo hắc ám ma thai đối thủ, nhưng cũng không phải Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn cộng lại có thể đụng vào khiêu chiến tồn tại. Thế là, biết chính mình sắp cùng đường mặt lộ, độ địa không cửa hai nữ vội vàng quỳ rạp xuống đất khóc lóc kể lể. "Bạch tỷ, vừa mới nếu như không phải ta cùng A Văn, ngươi cùng ngươi bảo bảo lại như thế nào có thể còn sống chạy trốn tới nơi đây?" "Đúng vậy à, Bạch tỷ, chúng ta đối với ngài một mực đều trung thành tuyệt đối, liền xem như đối mặt xa gia tỷ muội, chúng ta cũng chưa từng lựa bộ." Bạch Tiệp ánh mắt lập lòe. Cuối cùng, nàng buồn vô cớ thở dài, yếu ớt nói, "Yên tâm, chúng ta đều đến từ Hải Thành, tương lai cũng chỉ có chúng ta mới có thể trở thành có thể yên tâm đem sau lưng giao cho lẫn nhau đồng bạn." Bạch Tiệp nói một câu không giải thích được, Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn đều nghe không hiểu nhiều. Nhưng các nàng đã cảm nhận được, theo Bạch Tiệp lần này nói xong bên dưới, loại kia mơ hồ cảm giác bất an biết dần dần biến mất. Trên thực tế, cũng không phải là Bạch Tiệp nhớ tới tình cũ muốn thả Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn một con đường sống, mà là nàng không có cơ hội lựa chọn. Giống như là tiệc rượu đường bên trong ma thai muốn luyện hóa tất cả chưa sinh ra ma thai tiến hành tiến hóa trung cực một dạng, Bạch Tiệp tân sinh ma thai cũng muốn luyện hóa Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn trong bụng ma thai. Có thể giờ phút này, nàng ma thai lại không cách nào trực tiếp đối với các nàng độc thủ. Bởi vì chỉ cần ma thai đối với Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn xuất thủ, nàng liền sẽ tại luyện hóa đồng thời xa vào đến suy yếu kỳ. Mà tại trạng thái hư nhược bên dưới, ma thai chỗ tạm nên tới thứ nguyên không gian là không cách nào duy trì. Đến lúc đó, một khi tân sinh ma thai một lần nữa bại lộ tại Sơn Trang lại ở vào trạng thái hư nhược bên dưới, tất nhiên sẽ dẫn tới vị kia có thể kiến tạo hắc ám chàng bực ma thai tập sát. Cho nên dưới loại tình huống này, tân sinh ma thai chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thôn vệ Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn hai nữ trong bụng ma thai. Mà tại Sơn Trang, hắc ám ma thai cũng lâm vào một loại nào đó yên lặng, nàng không dám tiếp tục săn giết những cái kia chạy trốn dưới trạng thái nữ nhân, thậm chí liền nàng trước đây thu nạp tại thể còn không kịp triệt để luyện hóa ma thai nhóm cũng bắt đầu hợp lực khiêu động lên nàng phong cấm. Chương 223, phong ma, sống lại. 1. Chương 223, phong ma, sống lại. 1. Bởi vì tân sinh ma thai xuất hiện, làm cho nguyên bản tại Tị Thử Sơn Trang tùy ý cướp đoạt hắc ám ma thai đình chỉ giết chóc. Các nàng giống như là lâm vào một loại nào đó quỷ dị cân bằng, cũng như ban đầu ở Hải Thành dùng bệnh viện thẩm mỹ cải tạo mà thành tòa kia sở nghiên cứu phát sinh đồng dạng. Địch Thanh Nguyệt cùng Thang Tư Tư đồng thời sinh hạ ma thai. Thứ nhất là có thể chế tạo đem địch dự đều ảnh hưởng được viễn cảnh ma thai, thứ hai chính là có thể phong tỏa kết giới cùng tầm mắt hắc ám ma thai. Dưới tình huống đó, cũng chính bởi vì hai vị ma thai tại thoát ly lồng thủy tinh phong cấm sau lại bắt đầu lẫn nhau chế hành, mới làm cho địch dự có thể may mắn gặp đường sống trong cõi chết, đồng thời bởi vậy tại hai vị ma thai ma nguyên khí tức dưới ảnh hưởng, phát sinh sinh non. Thuộc về tại địch dự ma thai bảo bảo xuất thế về sau, tình huống liền phát sinh chuyển biến. Vô luận là huyễn cảnh ma thai vẫn là hắc ám ma thai, đều không thể trực tiếp đối với địch dự ma thai xuất thủ. Bởi vì phàm là các nàng có một cái lựa chọn thôn vệ luyện hóa địch dự ma thai, cái kia nàng liền sẽ rơi vào tuyệt đối không cách nào động đậy nơi cảnh, từ đó là một cái khác ma thai làm giá ý, kết quả là tại loại này vi diệu có chút tương tự với tạo thế chân bạc dưới tình huống. Hắc ám ma thai cùng huyễn cảnh ma thai lựa chọn bỏ chạy, dù sao các nàng không cách nào đang tại lẫn nhau mặt mà đi thôn vệ cái kia trưởng thành không tốt sinh non ma thai. Chỉ bất quá các nàng rời đi phương hướng đều có khác biệt. Hắc ám ma thai truy tìm ngồi máy bay rời đi Hải Thành xa tố tố đi tới kinh thành, mà huyễn cảnh ma thai thì là một mình đi đến Hải Thành, không có ai biết nàng đi nơi nào. Cho nên tại cái này tình cảm cảnh này phía dưới, Hắc ám ma thai cũng cùng Bạch Tiệp sinh ra ma thai phát sinh lẫn nhau ở giữa chế ước. Hắc ám ma thai không dám tùy ý giết chóc luyện hóa những cái kia chạy trốn phụ nhân, mà Bạch Tiệp tân sinh ma thai cũng không dám tùy tiện thôn vệ hết ngay tại bên cạnh nàng thuộc về Phí Thi Nghiên cùng Chân Văn ma thai mà thôi. Phàm là các nàng người nào trước đánh vỡ cân bằng, như vậy liền sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Căn cứ vào loại này chế ước lẫn nhau cân bằng, cũng để cho tất cả mang ma thai nữ nhân có cơ hội thở dốc. Làm Hắc ám không còn phong tỏa toàn bộ sân trang, các nàng cũng dần dần tìm ra đường đi ra ngoài. Chỉ là biến cố còn đang tiến hành. Sa Tố Tố tại phát hiện hết thảy phong tỏa bình tĩnh lại về sau, nàng liền gọi điện thoại liên hệ thân vệ của mình. Đem Bạch Tiệp, Phí Thi Nghiên, Chân Văn ba người giữ lại xuống. Chờ tỷ tỷ sau khi cúp điện thoại, Sa Giao Giao liền vội vã mà hỏi thăm, tỷ tỷ là tại lo lắng ta trước đây đắc tội các nàng, cho nên muốn đối các nàng ba cái động thủ sao? Sa Tố Tố lắc đầu. Không, ta là vì chúng ta. Chúng ta? Sa Giao Giao càng thêm không hiểu. Sa Tố Tố trầm giọng nói, đúng, Từ Sơn Trang gặp phải cái kia khủng bố ma thai trong tập kích, không khó suy đoán ra, địch dự thuật cũng không phải là nói dối, tất nhiên ma thai thật sự có thể bằng vào thôn phệ luyện hóa khác ma thai mà trưởng thành. Vậy chúng ta chưa hẳn không thể trước thời hạn sớm làm dự định. Nhưng Sa Giao Giao vẫn là có mấy phần lo lắng. Chỉ là Sa Tố Tố không đợi Sa Giao Giao nói xong, liền đánh gãy nàng. "Muội muội, chúng ta không có cái gì khác đường có thể đi. Tương lai nhất định là hỗn loạn, coi như chúng ta muốn an bình, cũng sẽ gặp được những nữ nhân khác cùng mà thai tập kích." "Ta hiểu được." Tại nghe xong tỷ tỷ lời từ đáy lòng về sau, Sa Giao Giao cuối cùng là lựa chọn đồng ý cùng tỷ tỷ liên thủ. Bất quá nàng vẫn là đưa ra trong lòng mình chất vấn. "Ta cảm thấy chúng ta có lẽ tiến về Hải Thành một chuyến, có lẽ A Dư nàng thật sự cần chúng ta trợ giúp đây." "Không." Sa Tố Tố kiên định lắc đầu phủ định đề nghị này. "Nhân tâm đều là sẽ thay đổi, huống chi là địch dự như vậy tâm trí như yêu nữ người, nói như vậy muội muội, ngươi thử nghĩ một chút, nếu như ngươi thân ở địch dự vị trí, ngươi sẽ lựa chọn làm thế nào?" "Ta..." Sa Giao Giao rơi vào trầm tư, "ta nghĩ ta sẽ tại ngay lập tức liên hệ đến tỷ tỷ hoặc là A Dư, để cho các ngươi phái người đi Hải Thành tiếp ta trở về." Sa Tố Tố ánh mắt lập lòe, "không sai, nếu là ta, ta cũng sẽ liên hệ chính mình người tin được, có thể địch dự không phải, nàng không có lựa chọn để cho chúng ta phái người đi Hải Thành tiếp nàng, mà là hy vọng chúng ta tiến về Hải Thành tìm nàng." "Tỷ tỷ nói là..." Sa Giao Giao cũng không tính chân chính ngốc bạch ngọn, cho nên làm Sa Tố Tố đem lời nói đến đây loại phân thượng, nàng trong đầu đã hiện lên duy nhất một loại khả năng tính. "Ta không dám đi cực nhân tâm hiểm ác, nhưng ta biết rõ, ma thai thế nhưng là nắm giữ hai cái, hiện tại, một cái đang tại sơn trang tàn phá bừa bãi, như vậy một cái khác vô cùng có khả năng để mắt tới địch dự, bởi vậy, ta suy đoán, nàng cũng không phải là muốn chúng ta tiến về Hải Thành trợ lý chúng ta sinh hạ có thể khống chế ma thai, mà là muốn mượn nhờ chúng ta trong bụng chưa phát dục hoàn thành ma thai hấp dẫn đến một cái khác ma thai quan tâm, từ đó thoát thân." "A Dư nàng..." Sa Giao Giao ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Cứ việc tỷ tỷ hiện tại nói tới chỉ là một loại thuộc về chính nàng phán đoán, có thể loại này suy đoán tựa hồ quá mức không có kẽ hở. Sa Giao Giao căn bản tìm không được cho dù nửa điểm muốn cho mình ở chung 28 năm bạn tốt giải thích có thể. Gặp muội muội thần sắc cảm đạm, Sa Tố Tố trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác kỳ quang, nàng đem để tay tại muội muội trên bả vai, hơi có vẻ trầm thống nói, "Muội muội, mời nhất định nhớ kỹ, bất cứ lúc nào vô luận chỗ nào, chỉ có tỷ muội chúng ta mới là đáng giá nhất lẫn nhau đem sinh mệnh giao cho tin tưởng lẫn nhau người kia, thật giống như lúc trước tại loại này dưới tình huống, ta rõ ràng có thể một mình chạy trốn, lại duy chỉ có lôi kéo ngươi cùng rời đi, thậm chí liền mẫu thân cùng ngươi tẩu tẩu các nàng đều không có." "Tỷ tỷ, ta..." Sa Giao Giao trong nháy mắt cảm giác cái mũi chua chua, nàng đỗng nhiên nhào vào đến Sa Tố Tố trong ngực khóc giống lên. "Không có việc gì, không có việc gì." Sa Tố Tố nhẹ nhàng an ủi muội muội cảm xúc, mãi đến điện thoại của nàng lại lần nữa phát sinh chấn động. Là nàng thân vệ đội trưởng đánh tới. "Báo cáo quân tọa, Bạch Tiệp các nàng tựa hồ biến mất." Nghe lời ấy, Sa Tố Tố sắc mặt trong nháy mắt trở nên ông trầm. "Cái gì?" Bên đầu điện thoại kia thân vệ đội trưởng dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng giải thích nói, "Quân tọa, chúng ta đã tìm khắp cả toàn bộ sân trang, cũng không có phát hiện các nàng ba cái vết tích, chỉ ở đại sảnh phát hiện hơn 10 cô nữ nhân thi thể, các nàng đều là đến từ kinh thành Ngũ Đại thế gia." "A." Đang tại hồi báo bên trong thân vệ đội trưởng đột nhiên kêu lớn lên, giống như là gặp cái gì tập kích một dạng, âm thanh trở nên dị thường kinh dị. "Ngươi nơi đó phát sinh cái gì?" Sa Tố Tố cấp thiết hỏi. "Quân tọa, Lục phu nhân sống lại." "Nàng..." Thân vệ đội trưởng lắp bắp thanh âm rung động chuyển tới. "Lục phu nhân là phụ thuộc kinh thành Ngũ Đại gia tộc mà sinh tồn một cái tiểu gia tộc, nhưng chính là như thế một cái tiểu gia tộc, đặt ở những nơi khác cũng thuộc về đỉnh cấp hào môn." "Chờ ta." Nghe đến đó, Sa Tố Tố liền vung ra muội muội hướng về bên ngoài đi đến. "Tỷ tỷ, nguy hiểm, không muốn đi." Sa Giao Giao kéo lại Sa Tố Tố, có lẽ nàng đã mất đi mẫu thân mình, nàng không nghĩ lại mất đi chính mình duy nhất tỷ tỷ. Chương 223, Phong Ma sống lại. 2, chương 223, Phong Ma sống lại. 2, muội muội, ta có không thể không đi lý do. Sa Tố Tố ánh mắt phức tạp nhìn mình muội muội, trường hợp này bên dưới cũng nhất định phải có người có thể đứng ra, nếu như Lục phu nhân thật sự khởi tử hoàn sinh, vậy đối với ta nhóm mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. "Vậy ta cũng đi." Sa Giao Giao hấp tấp nói, nàng hiện tại vô cùng lo lắng mâu thân mình cùng các tẩu tẩu an nguy. Sa Tố Tố cự tuyệt nói, "Không, ngươi rời khỏi nơi này trước, tình huống bây giờ còn không công khai, tỷ muội chúng ta hai ít nhất phải có một người còn sống rời đi mới tốt." "Tỷ tỷ, thế nhưng là ta..." Sa Giao Giao còn muốn kiên trì, lại bị Sa Tố Tố đánh gãy. Nàng nhẹ vỗ về muội muội tuyệt mỹ không giống nhân loại bình thường tấm kia tinh xảo dung nhan, nhẹ nhàng cười nói, "Ngoan à, nếu như ta lần này gặp bất hạnh, ngươi nhất định muốn mang theo ta cái kia phần cùng nhau sống sót, ta sẽ vì ngươi trải đường, coi như Bạch Tiệp các nàng ba cái biến mất không thấy gì nữa." "Ân." Sa Giao Giao đỏ hướng mắt, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Giây lát, đang nhìn đưa muội muội hướng về vẫn như cũ hắc ám hành lang thoát đi đi xa về sau, Sa Tố Tố cũng mượn nhờ điện thoại tự mang đèn tin một lần nữa về tới tiệc rượu đường đại sảnh. "Quân tọa, ngài..." Vừa thấy được Sa Tố Tố, một đám thân vệ liền muốn hành lễ. Sa Tố Tố lại là vung vung tay, nàng nhìn xem đã đứng lên Lục phu nhân dò hỏi, "Trên người ngươi đến cùng phát sinh cái gì?" Tại mấy cái quân dụng cường lực đèn tin cầm tay chiếu xuống, nàng cũng chú ý tới, Lục phu nhân nguyên bản lộng lẫy mỹ lệ sần sám đã sớm bị máu tươi nhuộm đầy, hơn nữa bụng dưới khối kia tựa hồ còn lưu lại một cái lỗ rách, lộ ra giống như dương chi ngọc trắng đoán không vết cơ thể. "Ta cũng không biết phát sinh cái gì, ta chỉ nhớ rõ chính mình hình như tại trong thống khổ chết đi." Lục phu nhân ánh mắt có mấy phần mê man. Gặp Lục phu nhân nói không nên lời cái như thế về sau, một bên thân vệ đội trưởng cũng đúng lúc nói bổ sung, "Báo cáo quân tọa, lúc trước chúng ta khi đi tới, phát hiện Lục phu nhân nằm ở trong vũng máu đã không còn khí tức, hơn nữa bụng của nàng cũng không biết bị cái gì sinh linh đáng sợ lợi trảo xuyên qua, thật giống như các nàng đồng dạng." Đang lúc nói chuyện, thân vệ đội trưởng liền đem trong tay to lớn đèn pha chỉ hướng nơi xa. "Chưa từng nghĩ, kinh dị một màn lại phát sinh. Nơi xa nằm ở trong vũng máu sau lưng bị xỏ xuyên cái nào đó không biết tên phu nhân, thế mà lung la lung lay đứng lên. Mà tại cái này kinh khủng quá trình bên trong, nàng cái kia bị thương bị xỏ xuyên thân thể cũng tại phát sinh cấp tốc chữa trị. Đang lúc Sa Tố Tố cùng đám này thân vệ đội nhóm bị khiếp sợ nói không ra lời thời điểm, đột nhiên bên thai lại chuyển tới Lục phu nhân ngạc nhiên tiếng thét chói tai. "A, ta bảo bảo lại trở về." Làm Sa Tố Tố đám người quay lại ánh mắt lúc, chính là hoảng sợ phát hiện. Lục phu nhân nguyên bản bị vừa mới được chữa trị xong bụng dưới thế mà dần dần nhô cao lên, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, liền lại trở thành mang thai hơn 8-9 tháng bộ dạng. Quỷ dị cùng ma tính, tại lúc này chúng nữ trong mắt trực tiếp cụ tượng hóa. Đồng dạng ở phía xa, vị kia không biết tên phu nhân tại chữa trị tốt chính mình dập nát thân thể sau đó, nàng gái kia bị lấy đi ma thai bằng phẳng bụng dưới, cũng dần dần hơi gồ lên. Sa Tố Tố không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì a? Nàng căn bản không biết vì sao những thứ này chết đi nữ nhân sẽ chết mà phục sinh. Tại không hiểu bên trong, nàng đoạt lấy thân vệ đội trưởng trong tay đèn pha nhìn hướng càng xa xôi. Chỉ thấy những cái kia bị ma thai giết chết các quý phụ lại lần lượt từ trên mặt đất lung lay thân thể đứng lên. Chẳng lẽ, vào giờ phút này, lớn chịu rung động Sa Tố Tố trong đầu hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ cái kia trước đây tại tiệc rượu đường không ngừng giết chóc ma thai bởi vì quá mức tham lam, dẫn đến tại thôn phệ hơn 10 cái chưa phát dục hoàn thành ma thai sau đó, phát sinh không thể khống chế tương tự với bạo thể hành động. Cho nên những thứ này bị thôn phệ rơi ma thai mới có thể một lần nữa trở về cho các nàng riêng phần mình mẫu thể. Trên thực tế, Sa Tố Tố khoảng cách chân tướng đã rất gần. Xác thực, hắc ám ma thai là vì chính mình lúc trước tham lam trả giá đại giới. Nguyên bản nàng nghĩ đến là đem tất cả ma thai cùng nhau thôn vệ đến trong bụng, sau đó cùng nhau luyện hóa. Chưa từng nghĩ, bạch tiệp trên thân biến cố dẫn đến hắc ám ma thai không cách nào tiếp tục hoàn thành quá trình này. Làm nàng thôn vệ hơn 10 đầu ma thai về sau, tại không có biện pháp lựa chọn luyện hóa dưới tình huống chỉ có thể bị ép nhìn xem những thứ này ma thai nhóm từng cái thoát đi ra nàng ma thể. Mà những thứ này ma thai trở về cũng sáng tạo ra các nàng riêng phần mình mẫu thể lần lượt phục sinh chân tướng. Giờ phút này, Sa Tố Tố không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng nàng tại suy nghĩ sâu xa một phen sau quyết định lựa chọn tiếp tục chấp hành chính mình kế hoạch. Mà tại Bạch Tiệp ba nữ hành tung rơi mất dưới tình huống, những thứ này vừa mới sống lại nữ nhân bên trong, vừa bạn cũng thích hợp với nàng hoàn thành kế hoạch đối tượng, chính là mấy cái kia đi theo Bạch Tiệp mà đến nguyên bản thuộc về Hải Thành Hạ Khang tập đoàn các nữ nhân. Thế là, nàng phân phó chính mình thân vệ đội đem mấy cái kia Hải Thành hộ tịch nữ nhân mang đi, đến mức còn lại nữ nhân đều là cùng kinh thành ngũ đại gia tộc có quan hệ phu nhân, cho nên Sa Tố Tố không hề chuẩn bị dưới loại tình huống này cùng các nàng để mặt. Tiểu niệm nhân, ta bé ngoan phải nhanh lên một chút lớn lên nha. Thục Xuyên, cổ lão thôn xóm. Ánh mặt trời vừa bạn, tắm rửa tại phía dưới ánh sáng cơ linh đang tại thân mật mang bé con, mà Phương Duyên tự nhiên cũng tại bên cạnh bồi bạn thế nữ của hắn. Chỉ là khoảng cách Phương Niệm Nhân sinh ra đã đi qua gần nửa tháng, trong lòng Phương Duyên lại nhiều một chút lúc trước chưa từng có qua không hiểu tư vị. Hắn không hề biết phát sinh cái gì. Rõ ràng hiện tại chính mình nữ nhi hoàn mỹ giáng sinh, hắn trông chờ mong cuộc sống tốt đẹp cũng tại tiếp tục, có thể mà lại trong lòng hắn có loại không nói được ưu tang. Bất quá hắn không có dám đem loại này cảm xúc tại trước mặt cơ linh biểu lộ ra. Tại bồi bạn cơ linh cùng nữ nhi thời điểm, Phương Duyên từ đầu đến cuối đều sẽ lộ ra một bộ hạnh phúc vui vẻ dáng dấp. Có thể mỗi khi trời tối người yên yên lặng như tờ thời điểm, Phương Duyên luôn là sẽ đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh, sau đó mê man mà nhìn xem tầm mắt hắc ám. Ngoài cửa sổ mơ hồ đâm vào trong phòng ảm đạm tinh quang, liền phảng phất bén nhọn sáng tỏ lợi khí không ngừng chạm đến hắn linh hồn. Hắn từ nữ nhi sau khi sinh liền mất ngủ mấy cái buổi tối, nguyên bản trong lòng cái kia phần nhã nhặn an nhàn cũng tại không biết lo nghĩ bên trong bị hòa tan rất nhiều. Mà giờ khắc này, Phương Duyên tại cơ linh trêu đùa lấy bọn hắn nữ nhi lúc, lặng yên không một tiếng động nâng lên lông mày. Trong lòng loại kia không hiểu ngăn chặn làm cho hắn luôn cảm thấy có không tốt sự tình muốn phát sinh. Không phải là bởi vì địch thanh nguyện các nàng. Phương Duyên trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, chính hắn liền phủ định cái suy đoán này. Hắn đối với địch thanh nguyện thang tư tư bao lạc hắn trợ thủ đắc lực nhất địch dự ở bên trong, đều chưa từng có xúc động. Bởi vì Phương Duyên từ đầu đến cuối tin chắc một việc, hắn làm ra qua hết thảy tội ác bất quá là vì trả thù mà thôi. Đã như vậy, thang tư tư cùng địch thanh nguyệt nữ nhi của các nàng coi như đã ra đời, cũng sẽ không dẫn động hắn một tơ một hào trói buộc. Chương 224, Phong Ma, lấy oán trả ơn. 1. Chương 224, Phong Ma, lấy oán trả ơn. 1. Có thể sự thật hết lần này đến lần khác không có dựa theo Phương Duyên suy nghĩ như thế. Từ khi nữ nhi niệm nhân sau khi sinh, hắn tinh thần diện mạo liền xa vào đến một loại nào đó quái dị kiểm chế bên trong. Thế là mất ngủ bên trong Phương Duyên lặng yên vén lên đệm chăn xoay người xuống giường, sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Nông thôn cảnh đêm rất đẹp, liền tinh hà đều là như vậy bóng ánh, không chút nào giống hải thành loại kia đã sớm bị đèn nghe ông cho che giấu mông mông bụi bụi bầu trời. Chỉ là Phương Duyên đang ngước nhìn tinh không thời điểm, đột nhiên phát hiện bốn viên vô cùng lấp lánh tinh tinh. Bọn họ có hai viên nằm ở phía bắc, còn có hai viên nằm ở phía nam. Quái dị bố cục để cho Phương Duyên lâm vào hồi ức. Hắn lật khắp trong đầu ký ức, trong sự nhận thức của hắn tựa hồ cũng không có liên quan tới cái này bốn viên tinh tinh khoa học ghi chép. Rõ ràng nửa tháng trước bọn họ còn chưa từng xuất hiện, giờ phút này như vậy chói mắt lập lòe giống như là bọn họ chống rông xuất hiện mà tạo thành mộng ảo đồng dạng. Tại cổ nhân đối với thiên văn học ghi chép bên trong, tinh tượng tựa hồ đại biểu cho vận mệnh, có thể chỉ người nào đó, ví dụ như văn khúc tinh hạ phàm, lại hoặc là nắm giữ đại đế mệnh cách tử vi tinh, còn mặt kia, tựa hồ cũng có thể tiên đoán tương lai hướng chuyển, lại hoặc là một loại nào đó ách nạn phát sinh tiền đề tình. Bất quá loại này phàm là đại biểu cho vận thế cùng biến số sao dày đặc, dưới tình huống bình thường là không thể nào đồng thời xuất hiện quá nhiều. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. đó chính là cuối thời Đông Hán, cái kia binh hoang mã loạn thời đại xuất hiện quá nhiều sao vũ khúc cùng văn khúc tình, cũng chính là quần anh hội tụ cục diện gần như hao hết toàn bộ Lam quốc hoàng triều chuyển mạch, thế cho nên Viêm hoàng chính thống liên tiếp bị ngoại tộc xâm nhiễm, coi như về sau hoàng triều cũng tôn sùng Viêm hoàng, nhưng bọn họ huyết mạch sớm đã không phải thuần chủng con cháu Viêm hoàng. Liên tưởng đến nơi này về sau, Phương Duyên trong đầu đột nhiên bắn ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ địch dự liên quan tới thần thai thiên kia luận văn cũng không phải là chỉ là vì giúp hắn đúc thành thương nghiệp đế quốc. Tại Hải Thành xử lý tập đoàn công việc thời điểm, Phương Duyên cũng không có trực tiếp tham dự địch dự luận văn kế hoạch, nhưng hắn từng đi cùng Cơ Linh nhìn qua cùng thần thai tương quan một chút đưa tin. Nếu chuyện này là chân thật hữu hiệu, chẳng phải là mang ý nghĩa cái kia bốn cái lấp lánh ngôi sao đại biểu cho thần thai xuất thế. Như vậy trong suy tư, Phương Duyên càng thêm nhíu mày. Nếu phỏng đoán thành lập, như vậy hắn cùng Cơ Linh nữ nhi Phương Niệm Nhân hẳn là cũng có một ngôi sao đại biểu cho mệnh số của nàng. Có thể Phương Duyên lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao tinh tượng nếu là thật sự như bản cờ lời nói, cái kia 22 gắn bó ngôi sao cũng sẽ đại biểu tại Phương Niệm Nhân phụ cận, sẽ còn tồn tại một cái thần thai. Nhưng trường hợp này 1 vạn 1/100 sẽ không phát sinh. Bởi vì Phương Duyên vững tin không có người nào có thể có thủ đoạn tìm được hắn cùng Cơ Linh vị trí. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Phương Duyên tiêu tan cười một tiếng, đang muốn quay người tiến vào trong phòng. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên lại phát sinh. Hắn rõ ràng bắt được, nguyên bản chỉ tinh hà óng ánh thương khung vậy mà lại tăng thêm một viên so với trăng sáng quang huy đều phải sáng tỏ ngôi sao. Là tại phía bắc. Tân sinh cái ngôi sao kia gần như muốn cùng phía bắc ban đầu cái kia hai ngôi sao bên trong một viên xít sao tụ lại ở cùng nhau. Khi thấy một màn này thời điểm, trong lòng Phương Duyên loại kia không cách nào nói phiền muộn cảm giác lại tăng lên. Cũng không biết vì sao, giống như là có một loại nghe không được âm thanh đang thúc giục gấp rút hắn đi thăm dò tình không huyền bí đồng dạng. Có lẽ cũng không phải thăm dò cái kia năm viên lấp lánh ngôi sao, mà là để cho hắn đi phía bắc cùng phía nam phân biệt tiếp xúc một chút đại biểu cho ngôi sao mệnh số cá thể. Chỉ là hết thảy nguyên nhân đến tột cùng như thế nào, Phương Duyên cũng không dám chắc chắn. Dù sao tiến về điều tra tinh không huyền bí, cũng đem mang ý nghĩa đối với Cơ Linh tình yêu phản bội. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu đối với Cơ Linh từ đầu đến cuối tồn tại trung thành, từ một phương diện khác đến nói, sẽ là đối bản thân nhận biết một loại phản bội sao? Dưới trời sao, Phương Duyên ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Dạng này mang ý nghĩa, vẫn không có nghĩ kỹ chính mình lựa chọn cuối cùng. Cùng lúc đó, kinh thành vùng ngoại Ô Sơn Trang nghỉ dưỡng, Chân Văn trong bụng ma thai cũng tại gặp phải hắc ám ma thai ma vực đạo tràng dưới ảnh hưởng ra đời. Thế là, ba vị thần thai đến đây tạo thành một loại hoàn toàn mới tạo thế chân vạc cách cục. Trong không gian tứ nguyên, chỉ có Phí Thi Nghiên thần sắc càng thêm trở nên sợ hãi. Nàng không nghĩ tới nguyên bản cân bằng bị đánh vỡ về sau, Bạch Tiệp cùng Chân Văn chỗ sinh hạ ma thai cùng lúc để mắt tới nàng. "Bạch tỷ, A Văn, ta thế nhưng là các ngươi đồng bạn a." Phí Thi Nghiên từng bước một hướng về sau tối lui, sắc mặt nàng vô cùng trắng bệnh. Tại ý thức đến chính mình trở thành thú săn một khắc này, trong nội tâm nàng liền có loại cảm giác, các nàng nhất định sẽ giết chết chính mình. Đối với cái này, Bạch Tiệp trong ánh mắt lóe lên một đạo ngân lệ. Nàng có thể từ một giới bình dân nhà nữ nhi thoát ly cơ gia khống chế đồng thời trưởng thành là tập đoàn Hạ Khang tổng tài, trong lúc này quanh co kinh lịch tuyệt không phải giống nàng đẹp mắt dung nhan như vậy là cái thiện nam tín nữ biểu hiện giả dối. Phàm là có thể tại bây giờ thời đại này Đông Đại Đế quốc có được chính mình thương nghiệp hoàng triều, tuyệt đối ở tâm tính bên trên là đầy đủ hung ác. Cho nên Bạch Tiệp sát thực đối với Phí Thi Nghiên động sát tâm. Cứ việc Phí Thi Nghiên là nàng một tay mang ra, có thể Bạch Tiệp đã không có cơ hội lựa chọn. Từ nữ nhi trong miệng, nàng đã biết được cái kia đáng sợ tình báo. Ma thai chú định sẽ đi lẫn nhau thôn vệ lẫn nhau. Coi như Bạch Tiệp nữ nhi duy trì không tranh quyền thế, cũng sớm muộn sẽ nên đón khác ma thai thanh toán. Như thế, còn không bằng nhanh chóng vì chính mình nưu đồ, tiên hạ thủ vi cường. Trước đây bởi vì hắc ám ma thai tồn tại, nàng không cách nào đối với Chân Văn cùng Phí Thi Nghiên trong bụng ma thai xuất thủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng hoàn toàn có thể kết hợp Chân Văn tân sinh ma thai, đi trước hợp lực luyện hóa hết Phí Thi Nghiên trong bụng còn chưa thành hình ma thai. Coi các nàng hai vị ma thai liên thủ luyện hóa lúc, coi như thứ nguyên không gian bên ngoài hắc ám ma thai một mực tại nhìn chằm chằm, các nàng cũng không có sợ hãi. Thậm chí tại các nàng phân biệt đem Phí Thi Nghiên ma thai luyện hóa một nửa nhập thể về sau, các nàng sẽ còn bù đắp cái kia sợi bị hắc ám ma thai ảnh hưởng mà dẫn đến sinh non xuất thế tiên tiên không đủ, từ đó có hoàn toàn cùng hắc ám ma thai phân đỉnh đấu tranh chân chính tư cách. Chỉ là tại hai vị ma thai đã âm thầm đạt tới thỏa thuận về sau, lịch duyệt tương đối không có bị phức tạp hiểm ác xã hội đồng hóa Chân Văn, trên mặt lại là lộ ra không muốn cùng kháng cự. Lại có lẽ là nàng quá mức tầm nhìn hạn hẹp, nàng không hề đồng ý Bạch Tiệp kế hoạch. Thấy các nàng bên trong xuất hiện khoảng cách, Phí Thi Nghiên giống như là rơi vào thâm viên vũng bùn lữ nhân nhìn thấy dập dờn hoảng hốt đèn đuốc. Nàng hướng về Chân Văn nào tới, sau đó té quỵ dưới đất ôm chặt lấy cái sau hai đầu gối khóc kể lể. Ô, A Văn, tại tập đoàn thời điểm, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta tốt nhất tỉ muội, còn nhớ rõ sao? Lúc trước ngươi cùng Thái Tuệ Lâm tranh đoạt tập đoàn thư ký vị trí thời điểm, là ta đứng ra hướng đồng chuyện sẽ tiến cử ngươi. Chân Văn như ngọc hàm răng trắng loáng khẽ cắn quẹt môi, nàng khẽ gật đầu. Nghiên tỷ, ta nhớ kỹ. Ta đều nhớ, tại tập đoàn, ta chân chính thổ lộ tâm tình bằng hữu cũng chỉ có ngươi. Chương 224, Phong Ma, lấy oán trả ơn. 2, chương 224, Phong Ma, lấy oán trả ơn. 2, một bên Bạch Tiệp nghe lời ấy, ánh mắt lập tức lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hung quang. A Văn, ngươi chớ có lòng dạ đàn bà à, chúng ta cũng đều là vì sống, chẳng lẽ ngươi quên đi mới vừa rồi bị bên ngoài cái kia không biết tên. Bạch tỷ. Chân Văn lắc đầu thê lương cười một tiếng, ta biết ngươi sẽ trách ta, nhưng ta hung ác không quyết tâm đến, nếu là tập đoàn những nữ nhân khác, ta liền xem như đem toàn bộ ma thai đều để cho ngươi, cũng không có cái gọi là, nhưng Nghiên tỷ nàng thế nhưng là chúng ta người một nhà à, liền xem như lúc trước xa gia tỷ muội làm khó dễ ngươi thời điểm, cũng chỉ có Nghiên tỷ cùng ta đứng ra cùng ngươi cùng tiến thôi. Nghe lấy Chân Văn kể rõ, Bạch Tiệp ánh mắt không khỏi nhiều ra tới mấy phần mềm lòng, nhưng chỉ một lát sau, nàng liền lại một lần nữa trở nên kiên định. A Văn, ngươi nói ta đều biết rõ, nhưng thời đại đã thay đổi, ngươi coi như không vì ta cân nhắc, cũng phải vì chính ngươi nữa nhi cân nhắc à? Chân Văn vẫn không có bị thuyết phục, nàng kéo Phí Thi Nghiên tay, hấp tấp nói, ba người chúng ta vì cái gì nhất định muốn tự giết lẫn nhau đâu? Chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp lại, phía ngoài ma thai nhiều như vậy, hơn nữa các nàng bản thân cũng đều là danh môn thế gia kết hợp thể, coi như chúng ta tạm thời lấy được Nghiên tỷ trên thân ma thai, có thể tương lai còn không phải đối mặt các nàng. Tất nhiên rằng này, chúng ta vì sao không theo vừa bắt đầu liền kết minh? Tính toán, ngươi không hiểu. Bạch Tiệp không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Chắc không được Chân Văn đời này chỉ có thể làm tập đoàn thư ký, mà không thể chính mình đi ra làm tổng tài. Chân Văn đối với tương lai thế cục đem không cùng với bản thân đối đãi sự vật tầm mắt đã hạn chế nàng người này cách cục cũng phát triển. Bạch tỷ, ta. Chân Văn còn muốn nói cái gì? Nhưng Bạch Tiệp lại đánh gãy nàng. Ngươi không cần nói nữa cái gì. Hôm nay ba người chúng ta đi đến một bước này cũng coi là ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày sau gặp lại cũng sẽ chỉ tồn tại không chết không thôi. Phí Thi Nghiên tựa hồ đã đoán được Bạch Tiệp muốn làm gì, nàng gấp rút kinh hô lên, "Bạch tỷ, không cần a." Mà Chân Văn còn ngây ngốc đắm chìm tại Bạch Tiệp câu kia ân đoạn nghĩa tuyệt trong lời nói, không chút nào rõ ràng chính mình sắp đối mặt cái gì. Theo một trận hoảng hốt kia sáng lập loè, Bạch Tiệp cùng nàng bảo bảo đột nhiên biến mất ở trước mắt. Mà không có Bạch Tiệp ma thai thứ nguyên kết giới che lấp, Chân Văn cùng nàng tần sinh ma thai bảo bảo cùng với Phí Thi Nghiên, triệt để bại lộ tại hắc ám ma thai trước mặt. Kinh khủng hắc ám trong nháy mắt đem ba người càn quét. Khi thật sự nguy hiểm tiến đến lúc, Chân Văn mới bừng tỉnh ngộ. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng hối hận cũng không có tế tại chuyện. Trên thế giới cũng không có thuốc hối hận. Làm nàng nghĩ thông suốt Bạch tỷ trước đây tại sao khăng khăng muốn giết chết Phí Thi Nghiên lúc, lưu cho nàng đường liền chỉ còn lại có một đầu cuối cùng, đó chính là tử lộ. Nghe tới nữ nhi thê thảm tiếng khóc vang lên lúc, nàng mới ý thức tới chính mình tràn lan thánh mâu tâm đến cùng là nữ nhi mang đến tổn thương gì. Nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên oán độc, nàng muốn đi tóm lấy bên cạnh Phí Thi Nghiên muốn nàng đền mạng. Có thể Phí Thi Nghiên sớm đã tại bóng tối bao trùm một khắc này, liền lảo đảo hướng hành lang phương xa chạy như điên. Tại chỗ, chỉ để lại oán niệm sâu nặng, hoảng sợ thất thố Chân Văn, cùng với đang tại thôn phệ nàng tân sinh bảo bảo hắc ám ma thai. Tiêu thê lương thảm thiết hành lang bên trong, Chân Văn cuối cùng cũng đều vì sự rốt nát của mình cùng tự sát trả giá mất đi sinh mệnh bi thảm đại giới. Sơn trang bên ngoài, Phí Thi Nghiên cuối cùng bôi đen thoát đi ra. Làm lâu ngày không gặp tia sáng lại lần nữa chiếu rọi tại trên người nàng, nàng tại trong thoáng chốc, cảm giác chính mình giống như là từ quỷ môn quan trùng sinh trở về đồng dạng. Nàng hơi chút thở dốc, lại sâu sắc nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy hắc ám hành lang một cái về sau, liền lựa chọn cũng không quay đầu lại hướng về bãi đỗ xe chạy đi. Đối với bỏ xuống Chân Văn cái này cứu vãn nàng tính mệnh nhân chuyện này, Phí Thi Nghiên không hề cảm giác chính mình có lỗi gì. Muốn trách, chỉ có thể trách Chân Văn quá ngu quá ngây thơ. Nếu đổi lại là hài tử của nàng trước sinh ra, tại loại này tình huống, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Bạch Tiệp mà cứu vãn Chân Văn tính mệnh. Bởi vì nàng biết rõ, vô luận là Bạch Tiệp bảo, vẫn là Chân Văn bảo, các nàng đều là không hoàn chỉnh trẻ sinh non. Tại không có bù đắp bảo cơ thể cường độ dưới tình huống, các nàng đối mặt với cái kia có thể chế tạo hắc ám ma thai lúc, chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc, là Chân Văn chủ động lựa chọn cự tuyệt bù đắp chính mình duy nhất sinh lộ. Mà Bạch Tiệp tại ý thức đến chính mình không cách nào độc lập thôn vệ hết Phí Thi Nghiên về sau, nàng liền lựa chọn ngay lập tức tiến hành trốn chạy. Dù sao nàng ma thai bảo bản thân có thể chế tạo thứ nguyên không gian tới ngăn cách hắc ám ma thai săn giết, hơn nữa, Bạch Tiệp lựa chọn đột nhiên rời đi, còn có thể để lưu tại nguyên chỗ thuộc về Chân Văn bảo tới hấp dẫn hắc ám ma thai hỏa lực. Nghĩ tới đây, Phí Thi Nghiên khỏe miệng khó kìm lòng nổi lộ ra một vệt chê cười. Thật đúng là cái nha đầu ngốc đây. Chính mình thế mà vẹn vẹn bằng vào dăm ba câu liền khuyên bảo ở Chân Văn. Ha ha, sợ rằng nàng đời này sẽ không biết, chính mình lúc trước sở dĩ tại ban giám đốc dơ lên tiếng nàng trở thành tổng tài thư ký, cũng chỉ là xem tại nàng không có bất kỳ cái gì bối cảnh hơn nữa thân phận sạch sẽ phân thượng đi. Nhưng lại tại Phí Thi Nghiên đắc chí lúc, đột nhiên, một đạo chói mắt bạch mang đột nhiên bao phủ nàng toàn bộ thế giới. Nàng hoảng sợ hét dầm lên. A, đừng có giết ta. Ôi, đừng sợ, là ta. Thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến, làm Phí Thi Nghiên tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, nàng tranh thủ thời gian vạn phần hoảng sợ té quỵ trên đất. Bạch tỷ, tha mạng a, ta không phải cố ý không cho ngươi giết ta. Bị dọa đến hoang mang lo sợ Phí Thi Nghiên, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Ngậm miệng. Bạch Tiệp đột nhiên đe dọa một tiếng. Cái này âm thanh sau đó, tâm hồn rối loạn Phí Thi Nghiên cũng dần dần bắt đầu trở về đến ban đầu trấn định. Thấy thế, Bạch Tiệp mới chậm rãi mở miệng, biết ta vì cái gì đi mà quay lại sao? Bạch tỷ ngài nói. Phí Thi Nghiên trắng bệch lấy khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí đáp. Bạch Tiệp cười lạnh nói, bởi vì ta tại đánh cược ngươi đầy đủ thông minh, mà ta cũng cần một cái minh hữu, bất quá này hết thể điều kiện tiên quyết là ngươi có thể từ sơn trang sống đi ra. Quả nhiên, lấy oán trả ơn ngươi từ bỏ A Văn tên ngu ngốc kia, một người từ trong bóng tối sông đi ra. Nghe lời ấy, Phí Thi Nghiên có chút mặt đỏ tới mang tai, nàng tính toán giải thích, Bạch tỷ, ta không phải lấy oán trả ơn, ta chỉ là tại hắc ám đột kích là lạc đường, ta cùng A Văn tẩu tán. Không cần giải thích, ha ha. Bạch Tiệp cười đến càng thêm ấm lãnh, nguyên bản A Văn nếu là đồng ý cùng ta hợp tác, chỉ cần giết chết ngươi, ta cùng nàng đều có thể sống sót đồng thời tạm thời nắm giữ ngăn cản cái kia hắc ám ma thai thủ đoạn, đáng tiếc cái kia đồ đần có chút không thể nói lý. Phí Thi Nghiên khóc giống nói, Bạch tỷ, ta có lỗi với ngươi cùng A Văn, ta không biết ta tồn tại sẽ vì các ngươi. Không ngờ Bạch tỷ trong nháy mắt đánh gãy Phí Thi Nghiên dối trá, chớ có tại cái này giả mù sa mưa, tất nhiên ngươi có thể còn sống rời đi, như vậy nói rõ ngươi cũng có cùng ta hợp tác tư cách.
Chương 225, phong ma, loạn đấu. 1. Chương 225, phong ma, loạn đấu. 1. Bạch Tiệp mang theo Phí Thi Nghiên rời đi sơn trang nghỉ dưỡng. Phí Thi Nghiên cho là mình sẽ chết tại Bạch Tiệp chi thủ, có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Tiệp là thật muốn cùng nàng tiến hành hợp tác.
A Nghiên, biết ta vì cái gì muốn tìm ngươi người thông minh này hợp tác sao?
Bạch tỷ, ta không biết.
Phí Thi Nghiên khóc lóc kể lể nước nở nói.
Bạch Tiệp chậm rãi nói về, bởi vì tại trước mặt Hắc Ám Ma Thai, ta cùng ngươi đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Đừng nhìn chúng ta bây giờ thoát đi Hắc Ám bao phủ sơn trang, nhưng đây chẳng qua là tạm thời cầu thả. Chỉ chờ tới lúc Hắc Ám Ma Thai luyện hóa chân văn ma thai, cái kia nàng liền sẽ đối chúng ta độc thủ.
Bạch Tiệp nói rất nhiều, sau khi nghe xong, Phí Thi Nghiên ngừng tiếng khóc, nhưng mắt lộ ra không hiểu hỏi, "Bạch tỷ, đã như vậy lời nói, vì sao lúc trước ngươi không cùng A Văn liên hợp lại cùng nhau đối phó Hắc Ám Ma Thai đâu?
Phía trước, chỉ bằng vào ngươi bảo bảo liền có thể hạn chế lại Hắc Ám Ma Thai đối bắt, ta nghĩ A Văn bảo bảo hẳn là cũng có cái gì không tầm thường đặc dị công năng."
"Không."
Bạch Tiệp đánh gãy Phí Thi Nghiên lời nói, "A Nghiên, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như chỉ có một cái Hắc Ám Ma Thai, khi đó ta cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra sát tâm, có thể thế giới này ngoại trừ Hắc Ám Ma Thai, còn có cái thứ hai so với Hắc Ám Ma Thai cũng không kém cỏi Ma Thai, cho nên ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ xuống chân văn cùng nàng bảo bảo làm mồi nhử sau đó mau chóng thoát đi, bằng không chúng ta một mực bị phong tỏa ở nơi này, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành cá trong chậu."
Thì ra là thế.
Nghe đến đó, Phí Thi Nghiên rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả. Chắc không được trước đây thời điểm, Bạch Tiệp khăng khăng muốn giết nàng, nguyên lai các nàng bản thân đã lâm vào thâm viên vũ bùn. Nghĩ tới đây, Phí Thi Nghiên cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét.
"Cái kia Bạch tỷ cần ta như thế nào giúp ngươi đây?"
Bạch Tiệp cười ha ha, "Đừng sợ, tất nhiên ta đã quyết định cùng ngươi hợp tác, liền sẽ không đối với ngươi trong bụng thai nhi lại nổi lên tâm tư, dù sao ta coi như để bảo bảo thôn vệ ngươi, cũng chỉ là nho nhỏ rễ hoa trên gấm, hoàn toàn đạt tới không được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mục đích. Hơn nữa cái kia Hắc Ám Ma Thai cùng với một cái khác không biết rõ bài khủng bố ma thai đều đang trưởng thành bên trong, ta cũng cần có thể tín nhiệm đồng bạn mới có thể tại sau này ngăn cản được các nàng xâm nhiễm. Cho nên, ta quyết định đem mục tiêu khóa chặt sau lưng Sa Gia, Sa Giao Giao từng tại trước mặt mọi người nhục nhã qua ta, lúc này ta muốn để các nàng cả nhà nợ máu trả bằng máu."
Thông minh Phí Thi Nghiên hai mắt tỏa sáng.
Nàng xem như là minh bạch Bạch Tiệp toàn bộ kế hoạch. Chỉ bằng vào Bạch Tiệp một người, là không cách nào tại có hạn thời gian bên trong tiêu hóa hết Sa Gia đám kia có mang ma thai các nữ nhân, cho nên nàng cần trợ giúp của mình, đồng thời cũng sẽ trợ giúp mình tại sau này cũng có thể thôn vệ hết Sa Gia còn lại nữ nhân.
Suy tư đến đây, Phí Thi Nghiên vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với Bạch Tiệp biểu đạt trung thành.
"Bạch tỷ, từ đó về sau, ta nhất định lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó."
"Ha ha ha."
Bạch Tiệp ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Thế thì không cần, chúng ta chỉ bất quá đều là đang nỗ lực sống, hoặc là nói, vẹn vẹn chỉ là ngươi giúp ta giúp ngươi một chàng giao dịch mà thôi."
Đến đây, hai người kết minh xem như là quyết định xuống.
Mà tại hai nữ kết minh đồng sinh cộng tử thời điểm, còn lại mấy cái bên kia đã thoát đi sơn trang đồng thời tất cả trở lại nhà mình các quý phụ, bởi vì tình báo thiếu hụt, các nàng không hề biết tiếp xuống chỉ cần các nàng lật đàn, vẫn như cũ sẽ ở vào bị săn giết dưới trạng thái.
Cùng lúc đó,
Sa Gia, Sa Giao Giao, Sa Lão Thái cùng với nàng một đám nhi tức phụ nhóm đều là nâng cao bụng lớn chạy về. Chỉ là Sa Giao Giao còn chưa tiếp thu đến tỉ tỉ mình tình báo, cho nên nàng không biết những cái kia bí ẩn có nên hay không cho các nàng nói.
Bất quá liên tục cân nhắc sau đó, Sa Giao Giao quyết định đem việc này đơn độc nói cho mẫu thân mình, Sa Lão Thái.
Thế là Sa Giao Giao mượn cớ có việc hỏi thăm Sa Lão Thái, liền lôi kéo nàng rời đi, chỉ để lại bên dưới mấy vị hai mặt nhìn nhau tẩu tẩu.
Chờ sau khi hai người đi, lão đại con dâu không nhịn được mở miệng, "Các ngươi nói sơn trang đến cùng phát sinh cái gì?"
"Không rõ ràng, bất quá ta trong bóng đêm ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi."
Lão tứ con dâu cau mày nói,
"Nào chỉ là mùi máu tươi."
Lúc này, lão lục con dâu thấp giọng, "Các ngươi hẳn phải biết, lục phu nhân Sở Hoàn Hoàn cùng ta chính là thanh mai bạn tốt, lúc ấy tại tiệc rượu đường lúc ta cũng ngồi ở bên cạnh của nàng, có thể trong bóng đêm, mượn yếu ớt hoảng hốt quang ảnh, ta nhìn tận mắt nàng đổ vào vũng máu bên trong."
"Thì ra là nàng chết sao?"
Lão tam con dâu kinh ngạc nói.
"Ừ, không biết còn có không có những nữ nhân khác, nhưng nàng tuyệt đối."
Lão lục con dâu đang muốn cam đoan chính mình mắt thấy mới là thật, đột nhiên, nàng vừa mới về nhà cầm tới tay dự bị điện thoại đột nhiên vang lên. Trước đây điện thoại của nàng đã sớm bị sơn trang người phục vụ thống nhất thu vào, đang thoát đi sau nàng cũng không có thu hồi, dù sao so với một bộ tràn đầy liên quan tới nàng tư ẩn điện thoại, vẫn là cái mạng nhỏ của nàng quan trọng hơn. Mà giờ khắc này điện thoại chỉ là nàng bình thường dự bị cơ, hiếm khi có thể cần dùng đến, ngoại trừ nàng tương đối thân cận người nhà cũng có rất ít người sẽ đánh cái số này cho nên sẽ là ai chứ.
Lão lục con dâu nghĩ như vậy, cũng không nói hoài tới tiếp tục kể rõ chính mình gặp phải, mà là lấy ra điện thoại.
Nhưng làm nàng thấy rõ trên màn hình lóe ra cái tên kia lúc, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, đồng thời dọa đến trực tiếp vứt bỏ điện thoại.
"Linh Di, làm sao vậy?"
Chúng nữ đồng thời cũng gấp trương điện hỏi.
Lão lục con dâu lắp bắp nói, "Là Hoan Hoan đánh tới.
Có thể ta nhìn tận mắt nàng chết tại sơn trang.
Có lẽ ngươi lúc đó nhìn lầm nha, dù sao toàn bộ sơn trang đều bị bóng tối bao trùm, chỉ có lẻ tẻ toái quang hoàn toàn không đủ để người thấy rõ xung quanh."
Lão nhị con dâu có chút không tin tà, nàng nhặt lên điện thoại.
"Nhị đầu tuyệt đối đừng tiếp a, nói không chính xác là trong phim ảnh loại kia quỷ cuộc gọi đến."
Lão lục con dâu càng thêm kinh dị.
"Không thể nào."
Lão nhị con dâu nguyên bản còn muốn thăm dò, có thể nghe lão lục con dâu nói như vậy, lúc này dọa đến cũng đem điện thoại ném ra ngoài. cùng cụt cục cục. Điện thoại rơi đập sau lại lăn rất rất xa, có thể đứt quãng tiếng chuông nhưng như cũ đang vang vọng. Trong thoáng chốc, chúng nữ chỉ cảm thấy truyền vào đến chính mình bên tai tiếng chuông thật sự liền biến thành một loại đòi mạng nhạc buồn. Hỏng, A Di làm sao không tiếp điện thoại đâu, nhanh tiếp điện thoại a. Giờ phút này, vừa mới thoát đi sơn trang lục phu nhân Sở Hoan Hoan có chút lo lắng nhìn xem không có đả thông điện thoại. Hứa Linh Di là nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn trong khuê phòng bạn tốt. Cũng chính vì vậy, nàng mới nguyện ý đem cái kia đáng sợ bí mật chia sẻ cho nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại loại này thời khắc mấu chốt, Hứa Linh Di không có tiếp điện thoại. Lại tại kích thích một lần sau, xác nhận không cách nào kết nối Sở Hoan Hoan chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem nàng dự bị điện thoại vứt xuống một bên ghế lái phụ vị bên trên. Không sai, nàng sử dụng điện thoại cũng là dự bị, dù sao lúc ấy tại sơn trang ngoại trừ Sa Tố Tố bên ngoài, tất cả nữ nhân điện thoại đều bị tịch thu. Nếu như không phải trên xe của nàng luôn luôn để hai bộ điện thoại, nàng cũng không có khả năng vừa trốn thoát khỏi sơn trang liền không kịp chờ đợi cho Hứa Linh Di gọi điện thoại. Chương 225, Phong Ma, loạn đấu. 2, chương 225, Phong Ma, loạn đấu. 2, tính toán, là chính A Di không tiếp, ta đối với nàng cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đến mức tương lai là không còn có thể gặp phải, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nghĩ tới đây, Sở Hoan Hoan lại lần nữa nhặt lên chỗ ngồi kế tài xế bắt đầu cơ. Tại khôi phục điện thoại xuất xưởng thiết lập về sau, nàng tính cả điện thoại mang theo bên trong thẻ điện thoại cùng nhau ném tới bên cạnh dãy rừng cây rừng nơi bao bọc dưới vách núi. Kinh thành lục ra, nàng là không có ý định trở về. Nàng muốn tìm một cái tất cả mọi người không cách nào tìm được nàng địa phương, sống tạm. Đúng vậy, mặc dù Sở Hoan Hoan lúc trước tại sơn trang đã trải qua một lần huyết sát, nhưng ở khởi tử hoàn sinh sau đó, nàng lại nhân họa đắc phúc biết được ma thai ở giữa hiện lên thôn phệ bí mật. Cái này bí mật nàng cũng không có tại sống lại sau đó nói cho Sa Tố Tố. Hơn nữa nàng suy đoán, tất nhiên nàng có thể được đến cái này bí mật, nói rõ mặt khác cái kia mười mấy cái bị hắc ám ma thai đã sát hại nữ nhân cũng sẽ biết, cho nên nàng mới tại trả lời Sa Tố Tố vấn đề sau liền kịp thời rút lui sơn trang. Trong sơn trang, Sa Tố Tố đem lệ thuộc kinh thành ngũ đại gia tộc hoặc là cùng ngũ đại gia tộc có liên quan nữ nhân thả đi về sau, còn thừa bên dưới 6 cái nữ nhân vừa vặn đều thuộc về Hải Thành Hạ Khang tập đoàn cao tầng. Đối với những nữ nhân này, Sa Tố Tố đương nhiên muốn một mẹ hốt gọn. Nàng không hề biết tân sinh ma thai thôn vệ cực hạn ở nơi nào, nhưng 6 cái lời nói, nàng ba cái muội muội ba cái hẳn là đầy đủ. Thế là nàng chuẩn bị đối với chính mình thân vệ quân hạ lệnh đem cái này 6 cái nữ nhân tiến hành bắt giữ giam giữ. Chỉ là Sa Tố Tố không hề biết, những thứ này khởi tử hoàn sinh nữ nhân sớm đã từ chính mình một lần nữa trở lại trong thân thể bảo bảo ý niệm bên trong biết được ma thai bí mật. Cho nên khi nhìn đến Sa Tố Tố tựa hồ cố ý lưu nàng lại nhóm, cùng với tại to lớn đèn pha bên dưới tấm kia ánh mắt bất thiện dung nhan về sau, các nàng nhao nhao lựa chọn bạo động, trước bên dưới hạ thủ là mạnh cầm lấy bên người chỗ ngồi đập về phía đám kia thân vệ quân. Trong nháy mắt buộc phát cuồng bạo lực lượng, khoảnh khắc liền đem mấy vị thân vệ quân đập vỡ đầu chảy máu, đầu óc choáng váng. Đừng nhìn những nữ nhân này tại đối mặt hắc ám ma thai lúc biểu hiện ra một bộ tay trói gà không chặt răng dấp, trên thực tế, mang ma thai bảo bảo các nàng, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng sớm đã có thể ở thế giới quyền đàn bên trên nghiền ép bất kỳ một cái nào nam quyền vương. Sa Tố Tố cũng không có nghĩ đến đám nữ nhân này lại đột nhiên bạo khởi. Chờ nàng lại phản ứng lại sau đó, nàng người sớm đã té ngã tại trong vũng máu, mà 6 vị hải thành nữ nhân cũng mượn nhờ hắc ám, nhao nhao riêng phần mình chạy ra ngoài. Đáng chết. Sa Tố Tố giận tím mặt, nàng hướng về cách mình gần nhất một cái nữ nhân đuổi theo. Ở trên người nàng, những nữ nhân này đều là nàng dễ như trở bàn tay chất dinh dưỡng a. Nàng tuyệt sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào nữ nhân rời đi. Đặc biệt là các nàng đã từng chịu được một lần hắc ám ma thai trọng thương, ngoại trừ lúc trước những cái kia rời đi kinh thành phu nhân, không có nữ nhân nào sẽ so với các nàng càng thêm thích hợp làm tù binh của nàng. Chỉ là cái kia hải thành nữ nhân đã chạy qua một lần quỷ môn quan, bây giờ mắt thấy Sa Tố Tố để mắt tới chính mình, nàng làm sao có thể bằng lòng? Nàng ánh mắt nháy mắt trở nên oán độc, Lan A, vì cái gì tìm ta? Tại đục mạ bên trong, hải thành nữ nhân một cái cơ lấy bên cạnh gỗ thật chỗ ngồi, hướng về sau lưng Sa Tố Tố hung hăng đập tới. Oeng, tiếng nổ mạnh to lớn tựa như lôi đình, vang vọng toàn bộ tiệc rượu đường. Cỗ này đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào người trưởng thành lực lượng, thế mà tại Sa Tố Tố trên đầu liền nửa điểm gợn sóng đều không có lưu lại. Phải biết, tại không có mang thai ma thai phía trước, Sa Tố Tố bản thân chính là chiến khu Tây Bắc nữ binh vương xuất thân, bây giờ dưới sự gia trì của ma thai, thân thể của nàng tố chất càng là so với bất kỳ một cái nào có mang ma thai nữ nhân đều phải cường đại hơn, căn bản không có cái thứ hai nói chuyện. Cho nên hải thành nữ nhân cử động lần này chẳng những không có tổn thương đến Sa Tố Tố mảy may, ngược lại triệt để chọc giận đối phương. Chỉ một thoáng, Sa Tố Tố ánh mắt trở nên che lấp hung ác. Nàng đông nhiên phi thân bật lên, một bộ bá vương quyền liền đem hải thành nữ nhân cho nện đến lộn đi ra. Kèm theo một trận to lớn chỗ ngồi va chạm vang vọng tiệc rượu đường, hải thành nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình mắt buốt kim hoa, hai lỗ tai giống như phong minh mất đi phương hướng cảm giác. Nàng lảo đảo muốn đứng lên, còn không có đứng lên, tiếp theo hơi thở liền có bị Sa Tố Tố một bàn tay đập bay ra ngoài. Vâng. Lần này, liền sơn trang nguyên bản dùng đá cẩm thạch xây thành vách tường đều bị nện ra một cái to lớn hình người lỗ thủng. Lâu ngày không gặp ánh sáng tràn vào hắc ám, tại chiếu sáng giết đỏ cả mắt Sa Tố Tố đồng thời, cũng bị các 5 vị hoàng hốt chạy bừa hải thành nữ nhân chiếu sáng các nàng chạy trốn đường. Thế là, vẹn vẹn một cái trong một chớp mắt, 5 nữ nhân liền lựa chọn phương hướng khác nhau, thoát đi nơi đây tiệc rượu đường. Sa Tố Tố rõ ràng cái kia khiêu khích nàng hải thành nữ nhân đã ngất đi, nàng phân phó đồng dạng bị kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm thân vệ quân nhóm đem cái kia hải thành nữ nhân dùng tình cương chế tạo xích sắt khóa lại, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục đuổi bắt các 5 vị hải thành nữ nhân. Nhưng lại tại lúc này, điện thoại của nàng bị đả thông. Sa Tố Tố do dự một chút, lấy điện thoại ra. Là muội muội Sa Giao Giao đánh tới. Muội muội, ta bên này còn. Sa Tố Tố vừa định muốn nói chính mình có việc còn không có xử lý xong, lại nghe muội muội bên kia chuyển đến bi thương tiếng khóc. Tỷ tỷ, Bạch Tiệp xâm nhập nhà chúng ta, nàng giết chết phụ thân cùng ca ca bọn hắn, sau đó đem tẩu tẩu các nàng đều bắt đi. Cái gì? Sa Tố Tố cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm. Bạch Tiệp, nàng dựa vào cái gì a? Tỷ tỷ, mau trốn a, ngươi tuyệt đối không cần trở về. Bạch Tiệp sinh non, nàng so với chúng ta càng sớm có hơn thuộc về mình mà thai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói xong, Sa Giao Giao liền chủ động cúp điện thoại. Sa Tố Tố sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục bấm trở về. Dù sao nàng còn chưa tới cùng hỏi muội muội cùng mẫu thân đến cùng thế nào. Có thể điện thoại đánh tới sau đó, chỉ truyền về một trận tốt 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 không tín hào âm thanh. Đáng chết a. Thoáng chốc, Sa Tố Tố nổi giận đem bên cạnh chỗ ngồi đá ngã lăn, sau đó liền muốn hướng về tiệc rượu đường bên ngoài đi đến. Vào giờ phút này, nàng chỗ nào còn nhớ được bắt lấy những thứ này mà thai từng bị trọng thương hại thành nữ nhân, trong mắt nàng chỉ có vô cùng vô tận giận hỏa. Không có ai biết, muội muội Sa Tố Tố không đơn thuần là nàng muốn trong tương lai kháng cự hắc ám ma thai cùng với hại thành cái kia viễn cảnh ma thai minh hiếu, hơn nữa còn là nàng lại đi ném không đường sau đó muốn thôn vệ luyện hóa trung cực vũ khí bí mật. Về phần tại sao Sa Tố Tố sẽ không niệm tỉ muội tình cảm muốn đem tham lam ma chảo vươn hướng muội muội của mình Sa Giao Giao, là vì Sa Giao Giao trong cơ thể ma thai là trong mọi người trưởng thành hoàn mỹ nhất không thiếu sót một cái kia. Cái quan điểm này là thông qua Địch Dự tự mình luận chứng đi ra. Trước đây Địch Dự từng làm qua một cái thí nghiệm, nàng lấy tất cả mang ma thai nữ nhân máu, phát hiện Sa Giao Giao huyết thanh bên trong hoạt tính tế bào là có đủ nhất sức cuốn hút, liền nữ binh vương xuất thân Sa Tố Tố đều không thể với tới loại kia khủng bố đến cực hạn lây nhiễm sống lực. Chương 226, Phong Ma, Bất An. 1. Chương 226, Phong Ma, Bất An. 1. Sa Giao Giao là đặc thủ. Mà Sa Tố Tố trước đây từ mẫu thân nơi đó biết được Sa Giao Giao cũng không phải là chính mình thân sinh muội muội, cái này một nhận biết tại nàng đấy lòng chôn xuống tiểu khác hạt giống. Nhớ tới chuyện này lúc, Sa Tố Tố ánh mắt lập lòe, khóe miệng có chút bên dưới bước, tựa hồ đối với Sa Giao Giao không phải là thân thuộc tính có chút khinh thường. Cho nên, làm nàng từ Địch Dự trong miệng nghe ma thai dung hợp lẫn nhau tin tức về sau, một cái lớn mật lại lãnh khớp kế hoạch trong lòng nàng cấp tốc thành hình, luyện hóa Sa Giao Giao trong bụng ma thai. Dù sau đó cũng không phải là nàng cháu gái ruột, nội tâm của nàng không có chút nào gánh vác. Sa Tố Tố vội vã hướng bên ngoài chạy vội, bước chân vội vàng mà cấp thiết. Sợi tóc của nàng bị tận phong thổi đến lộn xộn, trong mắt lóe ra cấp thiết cùng tham lam tia sáng, hai tay không tự giác nắm chặt, phảng phất đã thấy lấy được ma thai phía sau tốt đẹp tiền cảnh. Đột nhiên, nàng giống như là bị cái gì đánh trúng đồng dạng, đột nhiên ngừng lại bước chân, thần sắc bắt đầu dần dần hòa hoãn, thay vào đó là một loại thần thái suy tư. Nàng nhíu mày, ánh mắt từ cuồng nhiệt trở nên tỉnh táo, tay nâng cái cằm, bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới, Sa Giao Giao treo chút điện lời nói về sau, điện thoại lại đột nhiên không còn tín hiệu. Cái này cũng không thể vô cùng xác thực chứng minh Sa Giao Giao liền sẽ bị Bạch Tiệp tìm tới đồng thời gặp bất hạnh. Tại Sa Gia đại viện không tín hiệu, ngoại trừ điện thoại bị hủy diệt, còn có một loại có thể, chính là Sa Giao Giao tại mẫu thân dẫn đầu xuống tiến vào Sa Gia đại viện bí ẩn phòng an toàn bên trong. Cái kia phòng an toàn nút ở tổ trạch dưới nền đất, hiếm ai biết. Nó tất cả đều là từ một loại liền ma thai đều có thể phong tỏa đặc thù lồng thủy tinh chế tạo thành. Toàn này phòng an toàn vốn là Sa Gia nhân viên tại gặp phải không cách nào ngăn cản diệt thế hủy diệt đã kích lúc cung cấp ẩn nút chỗ. Sa Gia tuyệt đại đa số người, bao gồm chính mình cái kia 6 cái đệ tức phụ nhóm, cũng không biết cái này bí ẩn phòng an toàn tồn tại. Nghĩ tới đây, Sa Tố Tố không khỏi chậm rãi thở hắt ra, giống như là phun ra lòng tràn đầy lo lắng, khóe miệng cũng nở một nụ cười, có lẽ Giao Giao nàng còn sống. Nụ cười này mang theo một tia may mắn, trong ánh mắt cũng có một ít buông lòng ý vị. Có lẽ nàng đã đối Giao Giao độc thủ. Tại Hải Thành ngoại ô phế tích, một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời Địch Dự, trên mặt hiện lên một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Địch Dự đứng tại phế tích bên trên, ánh mặt trời bẩy vào trên người nàng, phát họa ra nàng nguyện chuyển nhưng lại mang theo thần bí dáng người. Cái kia mỉm cười giống như là cất giấu vô tận bí mật, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang. Không sai, Địch Dự là cố ý nàng sở dĩ lựa chọn đem ma thai có thể lẫn nhau thôn vệ tin tức để lộ ra đi, chính là vì kích thích Sa Tố Tố nội tâm tham lam. Địch Dự rõ ràng, Sa Tố Tố là cái rất có dã tâm nữ nhân, giống người như nàng, tuyệt đối không cam chịu tại dưới người, cho nên không quản quá trình như thế nào khó khăn chắc trở, nàng đều sẽ cho mình lưu một đầu đường lui. Mà ma thai các hạng số liệu chỉ tiêu đều ở vào trạng thái đặc thù Sa Giao Giao, tất nhiên sẽ trở thành nàng nhớ thương đối tượng. Đáng tiếc, này hết thảy bất quá đều là Địch Dự đối với Sa Tố Tố cái này tầm cơ nữ nhân tính toán mà thôi. Bởi vì Sa Giao Giao dựng dục ma thai đối với Sa Tố Tố thậm chí tất cả nữ nhân ma thai mà nói, cũng không phải là tuyệt thế cơ duyên, mà là vực sâu kinh khủng. Hiện tại ngoại trừ Địch Dự, còn không có người biết được, mỗi một cái ma thai đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Tại sao nói như vậy chứ? Là vì ma thai khi sinh ra sau đó đều sẽ có được một loại đã vượt ra khoa học thị giác đặc thù dị năng, giống như là đô thị dị năng trong tiểu thuyết những cái kia nắm giữ lấy vĩ lực tân nhân loại đồng dạng. Chỉ là Địch Dự cũng không có đem loại này lực lượng xưng là dị năng, nàng lựa chọn đem mệnh danh là thần thông. Nghĩ tới đây, Địch Dự không khỏi nhẹ nhàng giơ tay lên, phản phất tại trong hư không viết thần thông hai chữ, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với cái từ này chắc chắn cùng tự tin. Bởi vì thần thông, so với dị năng, càng có thể để cho thế nhân cảm nhận được loại kia hắc ám cảm giác gáp bách phía dưới tuyệt vọng. Ma thai là độc nhất vô nhị, mà tại mỗi cái ma thai đều sẽ có được khác biệt thần thông dưới tình huống, Sa Giao Giao dựng dục ma thai càng là tất cả ma thai bên trong người nổi bật. Đã từng địch dự không hề lý giải, vì cái gì đại gia đồng dạng là nữ nhân, đồng dạng có mang ma thai, vì sao mà lại Sa Giao Giao thai nhi các hạng số liệu đều cùng mặt khác nữ nhân bao gồm mình tại bên trong, tồn tại cách biệt một trời. Mãi đến nàng chết qua một lần sau đó, đồng thời khởi tử hoàn sinh sau đó mới hiểu được, nguyên lai Sa Giao Giao chỗ thai nén ma thai chính là vạn người không được một thiên sinh ma hoàng. Ma hoàng không giống khác bình thường ma thai, nàng cũng không cần sinh ra sau đó mới sẽ nắm giữ thần thông, mà là tại trong bụng mẹ liền sẽ nắm giữ thần thông. Mà bây giờ Sa Giao Giao chỗ thai nén ma hoàng sở dĩ không có hiện lộ ra nửa điểm nguy hại, là vì nàng vẫn còn tiên thiên mẫu thai nguyên khí phong cầm dưới trạng thái trong ngủ mê. Phàm là có người trước thời hạn bừng tỉnh trong ngủ mê ma hoàng, loại kia đợi nàng tuyệt đối sẽ là vô gian địa ngục. Địch Dự biết rõ tại cái này tràn đầy kỳ huyễn cùng nguy cơ thế giới bên trong, mỗi một bước lựa chọn đều liên quan đến sinh tử tồn vong. Cho nên nàng mới tỉ mỉ bố cục, đem ma thai lẫn nhau thôn vệ tin tức tiết lộ cho Sa Tố Tố, một chiêu này có thể nói nhất tiễn xong điêu. Địch Dự có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, phản phất tại dư vị chính mình diệu kế. Một phương diện Địch Dự tính kế Sa Tố Tố, để cho nàng rơi vào chính mình bố trí bẫy dập, một phương diện khác, Địch Dự cũng là vì ngày sau có thể cùng Sa Giao Giao cái này tương lai ma hoàng chi mẫu giao hảo chôn xuống phục bút. Dù sao, tại sắp đến phong vân biến ảo bên trong, nhiều một phần trợ lực liền nhiều một phần sinh cơ. Đến mức Địch Dự tự thân, nàng trước đây cùng Sa Tố Tố trong điện thoại giải thích bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi. Trên thực tế, tại trận kia giống như tận thế chân lý vụ nổ hạt nhân hủy diệt bên trong, Địch Dự xác thực chết rồi. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Địch Dự trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ, phản phất lại thấy được cái kia đầy trời ánh lửa cùng hủy diệt cảnh tượng, đại địa đang run rẩy, tia sáng như tận thế thẩm phán đem hết thảy thôn vệ, thân thể của nàng tại lực lượng kinh khủng kia bên dưới dần dần tiêu tán. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ đối với nàng có an bài khác, nàng lại nhân họa đắc phúc. Nàng bảo bảo tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước thời hạn thoát ly nàng cái này mẫu thai mẫu thể. Địch Dự bảo bảo có thần thông, sinh tử chuyển hoán, có thể nói nghịch thiên. Suy tư đến đây, Địch Dự có chút cúi đầu nhìn mình bảo bảo, trong mắt tràn đầy từ ái cùng tự hào, mà nàng bảo bảo đang tò mò mà nhìn xem xung quanh, tay nhỏ tại trên không vung đẩy. Nàng có thể tự do tại sinh cùng tử ở giữa tiến hành thay phiên, giống như là nắm giữ sinh tử mật mã. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, làm cái kia hai vị kinh khủng ma thai phát giác được Địch Dự bảo bảo cái này một thần thông về sau, lại không có lựa chọn tiếp tục đối với Địch Dự tàn tạ thi hài độc thủ. Lúc ấy, Hắc Ám Ma Thai cùng Huyễn Cảnh Ma Thai lướt nhau, trong mắt lóe lên một tia kiến kỵ, tựa hồ tại cân nhắc công kích Địch Dự có thể mang tới hậu quả. Ở trên người các nàng, tuy tiện chọc giận nắm giữ quỷ dị như vậy thần thông ma thai, có thể sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng được phiền phức. Mà tại hai vị ma thai rời đi phế tích sau đó, Địch Dự bảo bảo mới thôi động thần thông, cái kia lực lượng thần bí giống như một cô ấm áp mà ánh sáng nhu hòa, đem nàng cùng Địch Dự tử khí chậm rãi chuyển hóa thành sinh tức. Tia sáng bao phủ mẫu nữ các nàng, Địch Dự thân thể dần dần khôi phục sinh cơ, nguyên bản ảm đạm đôi mắt một lần nữa tỏa ra hào quang. Cứ như vậy, hai mẫu nữ các nàng đồng thời khởi tử hoàn sinh, đây chính là Địch Dự có thể tại Hắc Ám Ma Thai liên thủ với Huyễn Cảnh Ma Thai đả kích cùng với chân lý oanh tạc bên dưới may mắn còn sống sót toàn bộ chân tướng. Nàng cũng không phải là may mắn, chỉ là nàng có Ma Thai bảo bảo vừa lúc có được sinh tử nghịch chuyển thần thông mà thôi. Sa Tố Tố nếu như không đối với Giao Giao lên ý đồ xấu còn tốt, nếu như thật khống chế không nổi chính mình tà ác, cái kia cũng trách không được ta. Địch Dự nhẹ giọng thì thảo, trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh cùng kiên quyết. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng kéo chính mình bảo bảo, động tác kia ôn nhu mà kiên định, hướng về Quang Hải Thành phương hướng chậm rãi rời đi. Bảo bảo bước non nớt bộ pháp, theo thật sát Địch Dự bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút mẫu thân, tựa hồ cảm nhận được giờ phút này bầu không khí ngưng trọng.